Chương 564, là có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy Nhật Nguyệt thay mới thiên, chương 564, là có hy sinh nhiều chí khí, dám dạy Nhật Nguyệt thay mới thiên. Sớm tại Xích Tùng Tử cùng Vu La đi vào Bách Địa Quần Sơn trước đó, Vu Hàm kỳ thật liền đã phái Tiêu Việt lại tới đây, chuyên môn mời Lý Tĩnh Thủ tham dự trận này thật lớn Vu Vương kế nhiệm nghi thức. Thế nhưng, Lý Tĩnh Thủ cơ hồ là không chút do dự liền từ chối Tiêu Việt mời. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Lý Tĩnh Thủ là Bách Địa Quần Sơn vị thứ nhất người ứng cử, về sau mới đến phiên Ứng Long. Trên thực tế, Xích Tùng Tử nguyên lai tưởng rằng mời Ứng Long là một cái 10 phần chắc chín chuyện. Kết quả hắn phát hiện chính mình tựa hồ có chút đánh giá thấp Ứng Long tại Bách Địa Quần Sơn địa vị cùng tầm quan trọng. Đầu tiên là Vu Chân Cờ Xí tươi sáng phản đối, đồng thời chế giễu đại hạ là thật không hay, thế mà liền Ứng Long đều liệt vào Vu Vương người hậu tuyển. Ngay sau đó, Xích Tùng Tử lại phát hiện Huyền Tố Thị cũng đối với mình tránh mà không thấy. Xem như đã từng đại hạ thần minh, đứng tại nhân loại cùng thần minh ở giữa trung lập người, Huyền Tố Thị tránh mà không thấy ở một mức độ nào đó đã biểu lộ thái độ của nàng. Sau đó liền đã xảy ra Vu La cùng Hoa Thọ trận đại chiến kia. Tại bây giờ Bách Địa Quần Sơn, giống loại kia thiên chính là thần cấp cao độ chấn động chiến đấu đã thật lâu chưa từng xảy ra. Cũng là vào lúc đó, Xích Tùng Tử cùng Vu La mới biết được, chính mình hai người một mực tìm kiếm Ứng Long kỳ thật ngay tại đỉnh đầu của mình Thiên Cung số một bên trong. Ứng Long một mực nhìn chăm chú lên hai người nhất cử nhất động, cũng tin tưởng chính mình hai người mục đích của chuyến này. Chỉ là không biết là bận tâm Huyền Tố Thị mặt mũi, vẫn là đơn thuần khinh thường, Ứng Long từ đầu đến cuối đều không có trả lời qua hai người. Nếu không phải Vu La cùng Hoa Thỏ náo ra động tĩnh quá lớn, Ứng Long đều chẳng muốn lộ diện. Cho nên khi nữ nga nói cái này Bách Địa Quần Sơn còn có nhân tuyển khác lúc, ngay cả Vu La đều là một mặt không thể tin bộ dáng. Đừng nhìn ta như vậy, ta thực sự nói thật. Lạnh nhạt khẽ cười một tiếng, nữ nga hoàn toàn không có để ý hai người kinh ngạc nói rằng: "Từ các ngươi lần này nhân tuyển đến xem, các ngươi dường như cũng không ngại nhân loại bên ngoài chủng tộc trở thành Vu Vương a. Đã như vậy, kia ánh mắt của các ngươi cần gì phải câu nệ tại chúng ta đâu? Tại bây giờ Bách Địa Quần Sơn, liền có một vị lý niệm, năng lực, trí tuệ đều phù hợp các ngươi yêu cầu tồn tại." Nghe vậy, Xích Tùng Tử lập tức phản ứng lại: "Là thần minh. Bách Địa Quần Sơn có thần minh phù hợp yêu cầu của chúng ta." Gật đầu cười, nữ nga dùng một loại không nhanh không chậm ngữ khí chậm rãi nói rằng: "Thật nếu nói lời nói, thần kỳ thật cũng không thể xem như Bách Địa Quần Sơn thần minh, có lẽ cùng các ngươi đại hạ còn có chút quan hệ. Thần đến từ Côn Lôn Lôi Trạch, là võ ớt xạ thiên về sau đản sinh tiên thiên thần. Vị này lôi thần trời sinh tính nhân thiện, tính cách lại cũng không mềm yếu. Từ Côn Lôn tới cái này Bách Địa Quần Sơn, thần cũng kiến thức chúng sinh khó khăn, không có cái gì thiên kiến bè phái. Mấu chốt nhất là, thần cũng không hoàn toàn tán thành tiên tri lý niệm, cảm thấy chúng sinh bình đẳng cái này lý niệm bản thân liền là một loại biến tướng kỳ thị. Mạnh chính là mạnh, yếu chính là yếu, đây là thế gian không đổi chân lý. Lấy mạnh đỡ yếu, lấy yếu sấn mạnh, mới có thể thực hiện đạo tổ trong miệng cái kia người người như rồng thịnh thế." Trầm mặc nghe xong nữ nga toàn bộ giảng thuật, Xích Tùng Tử cùng Vu La không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều nhìn ra trong lòng đối phương chần chờ. Ứng Long còn dễ nói, mẹ ruột của hắn dù sao cũng là đại hạ thần, lập trường trung lập. Để hắn làm thứ 10 mặc cho Vu Vương người hậu tuyển mặc dù sẽ gây nên tranh luận, nhưng cũng đồng dạng sẽ có không ít người ủng hộ. Tối thiểu nhất, đại hạ chúng thần liền tuyệt đối vui thấy kỳ thành, thậm chí có thể sẽ âm thầm thôi động dưới trướng tín đồ nhóm duy trì đại vu nhóm cái lựa chọn này. Thật là muốn đề cử một cái hoàn toàn xa lạ thần minh, ở trong đó lực cản cùng áp lực đều là không thể tưởng tượng. Dù là đối phương chỉ là đông đảo Vu Vương người hậu tuyển một trong, cũng tuyệt đối đủ để đánh vỡ đại hạ hiện hữu quan niệm cùng cách cục. Thần tên gọi là gì? Một lát trầm mặc qua đi, Xích Tùng Tử trong ánh mắt hiện lên một tia kiên định. Mà nghe được đối phương hỏi như thế lời nói Vu La, thì một mặt hoảng sợ mở to hai mắt. Người điên rồi sao? Coi như vị kia thần minh thật thích hợp, thần cũng tuyệt đối không được cho phép trở thành người hậu tuyển. Loại chuyện này không có tiền lệ, bất luận đại vu vẫn là chư thần cũng sẽ không tán thành thần. Đối mặt Vu La cái này gần như cuồng loạn gầm thét, đã quyết định Xích Tùng Tử lại chỉ là bật cười lớn. Tiền lệ loại vật này cũng không phải ngay từ đầu liền có. Đã thần vu có thể đánh vỡ lệ cũng nhường Ứng Long tham tuyển, vậy ta vì cái gì liền không thể phá một lần lệ đâu? Không chờ Vu La phản bác, Xích Tùng Tử liền tiếp tục nói. Ngược lại lệ cũng đều đã bị đánh vỡ đến cùng lại có thể thế nào? Đạo tổ mặc dù lấy tiên tiên bắt quái bình định lại càn khôn, nhường toàn bộ thế giới khôi phục trật tự. Nhưng đối với đại hạ tới nói, đại vu cũng tốt, chư thần cũng được, đều tiến vào từ trước tới nay nhất suy yếu thời khắc. Nếu là không có thể bắt lấy cơ hội lần này đánh vỡ lệ thói cũ, như vậy kẻ đến sau liền không có cơ hội tốt như vậy. Ánh mắt kiên định nhìn xem Vu La, Xích Tùng Tử bỗng nhiên không hề có điểm báo trước nợ đủ cười. Kỳ thật từ khi rời đi đại hạ về sau, ta vẫn tại suy nghĩ một vấn đề. Không thể để cho chư thần nhúng chạm Vu Vương quyền hành, đây là đời thứ hai Vu Vương định ra tới quy tắc. Nhưng hay cái góc độ đến xem, một mực nhường đại vu nhóm cầm giữ phần này quyền hành, thật là một chuyện tốt sao? Đời thứ nhất Vu Vương cùng đời thứ hai Vu Vương vị trí thời đại kia, đại vu đích thật là nhân loại một phần tử, là cộng đồng chống lại chư thần đồng đội. Nhưng mà trải qua cái này mấy ngàn năm phát triển cùng diễn biến, đại vu cũng sớm đã biến thành một cái áp đảo nhân loại phía trên đặc thù giai cấp. Ta tại du lịch chư hạ bên ngoài phương quốc lúc, những cái kia không bị đại hạ tiếp nhận nhân loại thậm chí đem đại vu xưng là vu thần. Sau khi nói đến đây, Xích Tùng Tử thanh âm hơi hơi dừng lại một chút, dùng một loại lạnh nhạt nhưng lại bất đắc dĩ ngựa khí hỏi: "Ngươi biết điều này có ý vị gì sao?" "Ý vị này đại vu sớm đã cùng chư thần như thế, trở thành trong mắt người bình thường cao cao tại thượng thần. Thần vu có lẽ là nhìn ra điều này, lúc này mới quyết định đánh vỡ trước kia lệ cũ, nhường đại vu nhóm không muốn vẫn luôn đem nắm lấy phần này quyền hành. Nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện tại nơi này, hắn mong muốn đánh vỡ gông cùm xiềng xích, nhưng lại sợ hai hoàn toàn đem đại hạ đẩy ngã. Ta có thể hiểu được tâm tình của hắn, lại cũng không tán thành cách làm của hắn." Xích Tùng Tử chưa hề cảm giác ý nghĩ của mình rõ ràng như thế, mục tiêu như thế tin tưởng. Chỉ cần vị kia thần minh có phần này lòng dạ, dù là hắn cùng đại hạ không hề quan hệ lại như thế nào. Tương phản, nếu là vị này thần minh thật trở thành Vu Vương, Vậy có phải hay không giải thích rõ chư thần cũng sớm liền không còn là đã từng chư thần, các thần chỉ là một đám khác loại người. Tối thiểu nhất, những cái kia tổ tiên thần tướng một lần nữa tán thành chính mình xem như người thân phận, mà không phải cao cao tại thượng thần minh. Đây mới là đạo tổ trong miệng chúng sinh bình đẳng. Làm Xích Tùng Tử lần nữa đưa ánh mắt về phía nữ Nga thời điểm, đã không ai có thể lung lay quyết tâm của hắn cùng ý chí. Trên thực tế, biết rõ trong đó khó khăn, Xích Tùng Tử thậm chí sớm làm xong hy sinh chuẩn bị. Chính mình có lẽ không có thần vu thấy xa, nhưng mình cũng đã sớm không phải đi qua vũ tụ. Nếu như đại hạ biến đổi nhất định có chỗ hy sinh lời nói, như vậy chính mình nguyện ý làm vị thứ nhất người hy sinh. Mời nói cho ta, vị kia thần minh danh tự cùng vị trí. Gặp tình hình này, Vu Lam muốn nói lại thôi há to miệng, cuối cùng lại cũng chỉ có thể thấp giọng chửi mắng một tiếng tên điên. Thần gọi Phúc Quỳ, bây giờ hẳn là ngay tại Bách Địa Quần Sơn cùng Nam Hải chỗ giao giới. Chương 565, Nam Hải Phổ Đà Sơn, Diệu Thiện Tử Trúc Lâm, chương 565, Nam Hải Phổ Đà Sơn, Diệu Thiện Tử Trúc Lâm. Bách Địa Quần Sơn, Phổ Đà Sơn. Nơi này là Nam Hải cùng Bách Địa Quần Sơn chỗ giao giới, cũng là một cái hình dạng quái dị bán đảo. Liên phảng phất Bách Địa Quần Sơn thuộc địa. Cái này Phổ Đà Sơn chỉ có một chút cùng đại địa tương liên, xem toàn thể đi lên càng giống là một tòa đảo hoang. Nếu như không phải tận mắt nhìn thấy lời nói, thật rất khó tưởng tượng như thế một chút xíu gặp nhau là thế nào đem tòa này bán đảo cùng đại địa chăm chú liên hệ với nhau. Phổ Đà Sơn cùng Bách Địa Quần Sơn giao tiếp, nhỏ hẹp tới thậm chí vẹn vẹn chỉ có thể dung nạp một chiếc xe ngựa đồng thao thông hành. Đồng dạng, sinh hoạt tại cái này Phổ Đà Sơn cũng không phải sơn dân, mà là một chút từ võ ất xạ thiên cùng Nam Hải họa loạn bên trong còn sống sót dị tộc. Những cái này sinh hoạt tập tính khác hẳn dị tộc có thể cộng đồng sinh hoạt chung một chỗ, hoàn toàn là bởi vì một tôn nữ thần nguyên nhân. Theo như truyền thuyết, cái này nữ thần sinh ra thiên diện, thiên nhãn, thiên thủ. Bởi vì không đành lòng thấy Nam Hải sinh linh dễ rủa cầu sinh, dễ dàng cho cái này Phổ Đà Sơn xây dựng đạo trường, tiếp nhận những cái kia cơ khổ không nơi nương tựa dị tộc. Một lúc sau, cái này Phổ Đà Sơn phụ cận vậy mà tạo thành một loại khác hẳn với toàn bộ Nam Hải phồn vinh cảnh tượng. Dù là chính là Bách Địa Quần Sơn sơn dân, cũng thường xuyên đi vào cái này Phổ Đà Sơn, dần dần khai thông một đầu bù đắp nhau mậu dịch liên. Bất quá, phục vì so bất luận kẻ nào đều tin tưởng. Đầu này cái gọi là mậu dịch liên kỳ thật chính là trăm sơn dân đơn phương đối Phổ Đà Sơn dị tộc viện trợ. Dù sao tại cái này Nam Hải Phổ Đà Sơn, căn bản không có có đồ vật gì là có thể bị trăm sơn dân coi trọng, làm sao đàm luận mậu dịch nói chuyện đâu. Nhưng là, tiếp tục như vậy là không được. Phổ Đà Sơn sớm muộn muốn thực hiện tự lực cánh sinh, không thể luôn luôn dựa vào các sơn dân truyền máu. Tại Phổ Đà Sơn chỗ sâu nhất trong rừng trúc, ngồi xếp bằng Phục Quỳ nói như thế. Cho nên ta gieo những này trúc tía, chỉ đợi bọn hắn hoàn toàn trưởng thành, liền sẽ trở thành Phổ Đà Sơn đặc sản. Tại Phục Quỳ đối diện, Phổ Đà Sơn chủ nhân chân chính, Diệu Thiện trầm giọng đáp. Kia Diệu Thiện cũng không phải là nhân loại, cũng không phải ngoại giới trong truyền thuyết thiên diện, thiên nhãn, thiên thủ hình tượng. Kia là một tôn ba mặt tám tay, thân cao mấy trượng, mọi cử động có một loại mị lực khác thường thiên thần. Loại này mị lực nguồn gốc từ nàng kia ba tấm hoàn toàn khác biệt khuôn mặt, nguồn gốc từ bi, phẫn nộ cùng oán hận xen lẫn mà đến khí thế. Chính diện là một trương nhân loại nữ tính gương mặt, nàng là Diệu Thiện bản tôn. Xem như một tên nữ vu, Diệu Thiện ngoại trừ kia một lời nhiệt huyết cùng từ bi bên ngoài, bản thân kỳ thật cũng không có cái gì quá mức cường đại năng lực. Nhưng mà từ khi Lý Bá Dương thi triển thiên mệnh chú thuật cưỡng ép đem Diệu Thiện mệnh cách cùng Bất Duyên Hổ Dư trao đổi sau, nhân sinh của nàng quỹ tích liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhảy lên từ phàm nhân lộ sắc thành vì thiên thần, đồng thời cuối cùng tại cái này Nam Hải Phổ Đà Sơn định cư xuống tới. Tại Diệu Thiện bên trái là một trương oán hận dâu quay nón chi mặt, thần là đã từng Nam Hải chi thần Bất Duyên Hổ Dư, lấy sức một mình nâng lên Nam Hải hòa loạn. Cho dù là bị Lý Bá Dương phong ấn tại Diệu Thiện thể nội, thần vẫn như cũ không cam tâm như vậy lưu lạc, một lòng một dạ mong muốn cướp đoạt cố này quyền khống chế thân thể. Tại Diệu Thiện phía bên phải thì là một trương tràn đầy phẫn nộ ý vị cuồng loạn chi mặt, thần là mất khống chế sau thiên ngô hóa thân, nguyên hình là có được tám đầu tám đuôi bắt túc họa loạn chi thần. Cứ việc tôn này họa thần đã hoàn toàn mất đi bản thân ý thức, nhưng này loại như lửa giống như kéo dài phẫn nộ lại vẫn đang thiêu đốt hừng hực. Trúc tía sao? Nhìn quanh một vòng bốn phía trúc tía, Phục Quỳ khẽ nhíu mày một cái. Tha thứ ta nói thẳng, ta cũng không có nhìn ra những này trúc tía có cái gì chỗ đặc thù. Chẳng lẽ ngươi cũng nghĩ chế tạo phù lục, liền cùng sơn ao thôn, phù trúc thôn như thế? Nói thật, Phục Quỳ không hề cảm thấy đây là cái gì tốt chủ ý. Các sơn dân hào phóng về hào phóng, có thể trong đó không khỏi luôn có chút khác loại. Đặc biệt là làm Phổ Đà Sơn xâm phạm với bản thân lợi ích thời điểm, Phục Quỳ có thể sẽ không cho là những cái kia trồng phù trúc thôn chỉ có thể cứ như vậy nhìn xem. Ta đương nhiên không có ngu như vậy, dạng này đoạt bát ăn cơm của người khác cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào? Mười phần nhân tính hóa lên mắt, Diệu Thiện bên trái Bất Duyên Hổ Dư chợt phát ra một tiếng cười nạo. Thế nhưng còn không đợi Bất Duyên Hổ Dư mở miệng chào phúng, Diệu Thiện liền nhướng mày, tức đoạt đối phương phát ra tiếng năng lực. Nhận Bất Duyên Hổ Dư ảnh hưởng, phía bên phải Thiên Ngô cũng biến thành càng thêm phẫn nộ, mơ hồ có hỏa quang từ miệng mũi thất khiếu chỗ phun ra. Cũng may Thiên Ngô chỉ là phẫn nộ biến thành hỏa thần, cũng không có cướp đoạt quyền khống chế thân thể ý niệm, cũng là không đủ gây sợ. Ngươi gần nhất tình huống dường như càng ngày càng không ổn. Dù là có ta tương trợ, ngươi có thể hoàn toàn áp chế các thần thời gian cũng tại biến ngắn. Ngươi đến cùng đang làm cái gì? Trên người ngươi đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lần này đến phiên Phục Quỳ cau mày nhìn chăm chú Diệu Thiện, nội tâm không hiểu sinh ra một cỗ bất an cảm giác. Hai người quen biết mới bắt đầu, chính là Diệu Thiện trấn áp Bất Duyên Hổ Dư cùng Thiên Ngô không thành, bị ảnh hưởng dần dần lâm vào điên cuồng trạng thái. Nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện tại nơi này, Lý Bá Dương thiên mệnh chú thuật cũng không phải là đơn thuần đoạt xá chi pháp, mà là hoàn toàn mệnh cách trao đổi. Theo lẽ thường tới nói, Diệu Thiện hẳn là rất nhanh liền có thể thích ứng tự thân lực lượng, sau đó đem Bất Duyên Hổ Dư cùng Thiên Ngô hoàn toàn đồng hóa. Như loại này một hai lần, lại mà ba mất khống chế tình huống, căn bản không có khả năng xuất hiện tại Diệu Thiện trên thân mới đúng. Không có gì, chỉ là tu hành xảy ra chút đường rẽ mà thôi. cũng không có trực tiếp trả lời Phục Quỷ vấn đề này, Diệu Thiện một lần nữa đem chủ đề chuyển rời về trúc tía bên trên. Ta tại Phổ Đà Sơn bồi dưỡng những ngày trúc tía, mặc dù có cùng phụ trúc như thế tính chất, nhưng càng nhiều là một loại thiên tài địa bảo. So với đối hoàn cảnh thời tiết không có quá nhiều yêu cầu phụ trúc. Cái này trúc tía chỉ có thể ở Phổ Đà Sơn trồng trọt, một khi cấy ghép liền sẽ tự động kém hóa, suy bại. Đơn giản gây dựng lại một chút ngữ khí, Diệu Thiện tiếp tục nói tiếp. Ta định đem bình thường trúc tía xem như phụ trúc vật thay thế, đại lượng tiêu thụ cho các sơn dân. Kể từ đó, mặc dù đã mất đi trực tiếp chế tác phụ lục kích lợi, nhưng Phổ Đà Sơn cũng sẽ ở trong quá trình này dần dần trở thành bách địa quần sơn hệ thống bên trong một viên. Đến mức những cái kia phẩm chất cao trúc tía, ta muốn đem bọn hắn luyện chế thành chân chính pháp bảo, sau đó bán ra cho những người tu hành kia. Luyện khí chi pháp mặc dù cũng là Lý Bá Dương giảng đạo nội dung một trong, nhưng bởi vì môn thủ nghệ này cánh cửa quá cao, tiêu hao vật liệu quá nhiều, căn bản cũng không phải là đồng dạng tán tu có thể bồi dưỡng nổi. Diệu Thiện chính là định chui cái này chỗ trống. Tại đa số người tu hành còn không có pháp bảo dưới tình huống, vượt lên trước chiếm trước cái này một bộ phận thị trường. Kể từ đó, dù là chính là Diệu Thiện có thể xuất phẩm pháp bảo phẩm loại lớn nhất, chất lượng cũng kém sang ngân giác. Có thể không chịu nổi Diệu Thiện là tại làm chuyện làm ăn, mà ngân giác bên kia như không có điểm quan hệ, người bình thường tuyệt đối không thể nhường làm chính mình lượng thân định chế một cái pháp bảo. Trầm Mặc đưa mắt nhìn Diệu Thiện thật lâu, Phục Quỷ cuối cùng là bất đắc dĩ thở dài. Ngươi trong lòng mình hiểu rõ liền tốt, có gì cần trợ giúp sớm cùng ta nói một tiếng. Chương 566, thư giả thời gian tuyến, chân thực tạo mộng người, chương 566, thư giả thời gian tuyến, chân thực tạo mộng người. Vân Mộng giao chỉ cảnh, bất tử trên cây. Lò bắt quái ngay tại hừng hực thiêu đốt lên, Lý Ba Dương cũng mười phần hiếm thấy ngồi xếp bằng bấm niệm pháp quyết, trôi nổi tại giữa không trung. Tại Lý Ba Dương sau lưng hai bên, Kim Giác cùng Ngân Giác cũng thần sắc khẩn trương nhìn chằm chằm lò bắt quái, đồng thời đều đã đem riêng phần mình trong tay hổ lô nhắm ngay phía trước. Oeng! Đột nhiên một tiếng vang thật lớn, liền thiên địa đều có thể luyện hóa lò bắt quái nổ lô. Nắp lò bị một cổ lực lượng cường đại xung bay. Thân lò ngay phía trước thái cực đồ càng là không bị khống chế duy trì liên tục rung động. Kim Giác, gặp tình hình này, Lý Ba Dương quả quyết một tiếng quát chói tai. Không có chút nào chần chờ, Kim Giác mở ra tử kim hồng hồ lô cái nắp, đem địa cô cường đại lực trùng kích hút vào trong hồ lô. Ông, lần này đến phiên tử kim hồng hồ lô kịch liệt đầu động. Hào quang màu tử kim tại mặt ngoài không ngừng đi khắp, tựa như vật sống đồng dạng đánh thẳng vào món chí bảo này. Cũng may Kim Giác những năm gần đây cũng không có vương lòng tu hành, xem như bản mệnh pháp bảo tử kim hồng hồ lô tự nhiên cũng không phải cái gì vật tầm thường. Tại ý thức tới lần này hấp thu đồ vật có được không hề tầm thường lực lượng sau, Kim Giác ngay lúc này vận chuyển nguyên khí trong cơ thể, đem hộ thể cương khí năng lực phát huy đến cực hạn, cưỡng ép trấn trụ còn đang run động tử kim hồng hồ lô. A, mơ hồ trong đó, một tiếng thảm thiết kêu rên từ tử kim hồng hồ lô bên trong truyền ra. Kim Giác lại chỉ là mặt không đổi sắc tiếp tục đem nguyên khí vận chuyển quanh thân, thật giống như hoàn toàn không nghe thấy kia tiếng kêu thảm thiết như thế. Thế là mấy hơi ở giữa, thảm thiết tiếng kêu rên liền toàn bộ biến mất, tử kim hồng hồ lô cũng lần nữa khôi phục bình tĩnh. Lần này đi ra, là cái gì a? Toàn bộ hành trình mắt thấy tử kim hồng hồ lô luyện hóa trình. Ngân Giác tại ngắn ngủi chần chờ qua đi, trong ánh mắt tràn đầy không thể tin vẻ mặt. Kim Giác tử kim hồng hồ lô có được sức mạnh cỡ nào, không có người nào so Ngân Giác càng rõ ràng hơn. Tại ngày xưa cùng Kim Giác luận bàn bên trong, Ngân Giác coi như ỷ vào tập kích bất ngờ ngẫu nhiên đắc thủ mấy lần, cũng biết từ sau lúc đó bị tử kim hồng hồ lô vô tình trấn áp. Chút nào nói không khoa trương một câu, coi như mới vừa từ lò bắt quái bên trong đụng tới chính là thiên thần, cũng tuyệt đối không thể tại tử kim hồng hồ lô bên trong kiên trì lâu như vậy. Xem ra Hề La lần này gây phiền toái không nhỏ. Đồng dạng chú ý tới tử kim hồng hồ lô khác biệt trước kia, Lý Bá Dương nhịn không được lẩm bẩm một câu. Một giây sau, chỉ thấy Lý Bá Dương đơn trưởng hướng phía trước xoay tròn. Kia thái cực đồ liền thuận thế phân hóa ra âm dương song ngư, trực tiếp tràn vào lò bắt quái bên trong. Âm dương lưu chuyển, bắt quái định hình. Không có đến tiếp sau lực lượng va chạm, lò bắt quái rất nhanh liền lại khôi phục bình tĩnh. Chỉ là trong lò tam muội chân hỏa thiêu đến vượng hơn. Cũng tận đến giờ phút này, Lý Bá Dương mới rút ra công phu chỉ lên trời vung lên ống tay áo, Sơn Hà xã tắc đồ chợt tại ba đỉnh đầu của người trên không vô hạn triển khai. Nếu như nói, trước kia Sơn Hà xã tắc đồ triển khai chỉ là lại triển khai một quyển hỏa quyển. Như vậy hiện tại triển khai Sơn Hà xã tắc đồ chính là tại thay thế toàn bộ Vân Mộng giao chỉ cảnh thiên địa. Thương không bị che đậy, đại địa bị cải biến. Thật giống như bỗng nhiên đưa thân vào một chỗ đến gần vô hạn chân thực trong ảo cảnh, lại dường như thật tiến vào một thế giới lạ lẫm. Chỉ có ba người dưới chân bất tử cây, còn có thể duy trì nguyên bản bộ dáng. Kia là Sơn Thần mãi mãi. Bỗng nhiên đưa tay chỉ hướng phía trước, Ngân Giác kinh hô thành công đưa tới Kim Giác cùng Lý Bá Dương chú ý. Theo đối phương ngón tay phương hướng nhìn lại, Sơn Hà xã tắc đồ bên trong hình tượng ứng thanh biến hóa, nguyên bản thị giác cũng bắt đầu không ngừng rút ngắn. Kia là Côn Lôn Sơn, mà lại là Thiên Đế chi đô vẫn tồn tại như cũ Côn Lôn Sơn. Từ chân núi một mực lan tràn đến hư không thăng mây, chính là trong truyền thuyết đăng thần trường giai. Nhưng mà từ thời đại này diện mạo đến xem, cái này hiển nhiên không thể nào là vạn năm trước Thiên Đế chi phối thời kỳ. Nhất là làm mặt trời chậm rãi từ thương khung rơi xuống, mặt đất nhiệt độ bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lên cao, không khí vặn vẹo thậm chí tạo thành vạn vật mông lung. Nhưng chính là tại cái này vạn vật diệt tuyệt trạng thái phía dưới, một tôn báo thủ thân người nữ thần sừng sững đứng vững. Chỉ thấy nàng hất lên một cái lộng lẫy vụ y, có vô số đầu dây lụa tung bay, nghiêm nhiên tạo thành một cái phòng ngự tuyệt đối lĩnh vực. Địa hỏa thủy phong, lôi điện sơn trạch, tất cả ngoại vật đều không thể xâm lấn lĩnh vực này, càng không khả năng đối với nó tạo thành tổn thương. Chỉ có số ít thần minh kìm nén không được, từ tự nhiên thai họa biến trở về chân thân thời điểm, Hề La mới có thể miễn cưỡng dương mắt nhìn đối phương một chút. Thế nhưng liền vẹn vẹn chỉ là nhìn lên một cái mà thôi, liền một tơ một hào dư thừa động tác đều không có, Hề La phía sau dây lụa liền tự nhiên hóa thành thiết quyền mạnh mẽ đệ xuống. Vâng. Kinh thiên động địa tiếng vang truyền khắp bát phương, thần minh kêu rên tại ba người bên thai quanh quẩn. Ngân Giác tận đến giờ phút này mới chú ý tới, Hề La vậy mà đang bị một nhóm lớn thiên thần vây công. Những cái kia địa hỏa thủy phong, lôi điện sơn trạch căn bản cũng không phải là cái gì hiện tượng tự nhiên, mà là từng vị hóa thân thiên thai thiên thần. Là Kim Ô. Con người bỗng nhiên thích chặt, Kim Giác đưa ánh mắt về phía Côn Lôn Sơn chỗ sâu. Kia là đang thần trưởng giai cùng thiên đế chi đô chỗ giao giới, một vị người mặc kim giáp, đầu đội kim quan thiếu niên đang hờ hững nhìn chăm chú lên trận này vây công. Hai cây quan vũ phóng lên tận trời, một thân kim giáp sáng rực phát sáng. Thiếu niên kia chỉ là lặng im đứng tại thiên địa chỗ va chạm, lại không người dám coi thường như thế. Bởi vì mặt trời kia hạ xuống, chính là vị thiếu niên này thủ đoạn. Thân là thế giới này, thời đại này thiên đế, là mặt trời ở nhân gian hóa thân. Đây không có khả năng a. Hạo Quân không phải bị vây chết tại quá khứ sao? Thần làm sao có thể từ quá khứ trong dòng sông lịch sử thoát thân, nắm giữ dạng này một loại tương lai đâu? Kim Giác lời nói ra thế giới này bản chất, đây là tương lai một đầu thời gian tuyến, là Hề La lấy trong ngộng chứng đạo chi pháp diễn hóa một giấc ngộng. Dưới tình huống bình thường, Hề La sẽ ở trong ngộng diễn nói, thực tiễn chính mình thần đạo. Cho nên bất luận là thu thập chúng thần tục danh cũng tốt, hoặc là nghiệm chứng chính mình nếm thử cũng được, đều chỉ là một trận cách đêm chi mộng. Đợi đến Hề La ngộng tỉnh thời gian, hết thảy đều sẽ biến mất, đầu này hư cấu thời gian tuyến tự nhiên cũng không còn tồn tại. Dù sao trong ngộng chứng đạo chi pháp chỉ là trong ngộng chứng đạo. Luyện giả thành chân mới là nhường ngộng cảnh đi vào hiện thực mấu chốt. Bất quá mọi thứ đều có ngoại lệ, đặc biệt là làm Hề La mong muốn trong ngộng chứng đạo thời điểm, luôn luôn không thể tránh khỏi sẽ xúc phạm tới một chút đại thiên thần lợi ích. Những này đại thiên thần mặc dù chỉ là Hề La một giấc ngộng, nhưng các thần tồn tại bản thân lại cũng không là hư ảo. Tại vô số đầu cùng tương lai có liên quan thời gian tuyến bên trong, bất luận là cỡ nào hoang đường, cỡ nào không hợp tối thường khả năng, chỉ cần tồn tại khả năng này liền tất nhiên sẽ sinh ra như vậy một đầu thời gian tuyến. Bởi vậy làm những cái kia đại thiên thần ý thức được chính mình chỉ là của người khác một giấc ngộng lúc, các thần tất nhiên sẽ phẫn mà phản kích, để cho mình tồn tại trở thành hiện thực. Đây là một loại đảo ngược luyện giả thành chân, cũng là trong ngộng chứng đạo chi pháp khuyết điểm lớn nhất. Rõ ràng dễ thấy, vị kia người mặc kim giáp thiếu niên tựa hồ chính là giấc ngộng này bên trong đại thiên thần, là muốn mượn Hề La thân thể giáng lâm hiện thế giác tỉnh giả. Trang Chu cùng ba tuần vết xe đổ còn tại trước mắt, dù không được kim giáp cùng ngân giáp không vì chi kinh hãi, nhưng mà, quỷ dị địa phương cũng liền xuất hiện tại nơi này. Chân chính đại thiên thần kém nhất cũng là luyện thần phản hư hóa đạo người. Các thần có lẽ còn không có đạp vào con đường chứng đạo, nhưng cũng tuyệt đối không phải bình thường thiên thần có thể người giả bị đụng. Chưa luyện thần phản hư Hề La, vì sao có thể ở vị này đại thiên thần nhìn soi mói kiên trì lâu như vậy? Chương 567, Tiên Thiên bắt quái lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận. Chương 567, Tiên Thiên bắt quái lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận. Thần là Kim Ô, nhưng không phải Hạo Quân. Nhìn chăm chú vị kia kim giáp thiếu niên hồi lâu, Lý Bá Dương bỗng nhiên mở miệng nói ra. Hạo Quân cùng Hi Hòa Dục có 10 tử, cái này 10 tử kế thừa phụ mẫu lực lượng, đều là mặt trời hóa thân, bà chân Kim Ô. Đơn thuần tiềm lực lời nói, cái này 10 cái Kim Ô tiềm lực thậm chí ở xa Hạo Quân phía trên. Đáng tiếc vẫn không có thể chờ các thần trưởng thành, xạ nhật chi chiến liền mở ra, các thần tự nhiên cũng liền trở thành Hạo Quân chứng đạo thất bại vật bồi táng. Hề La mong muốn dùng giao trì thiên thư ghi chép Kim Ô, cho nên tại nàng giấc mộng này bên trong, có Kim Ô từ trận kia xạ nhật chi chiến bên trong còn sống. Sau khi nói đến đây, Lý Bá Dương ngữ khí hơi dừng lại một chút. Chỉ có điều nàng không ngờ tới chính là, cái này sống sót Kim Ô thế mà kế thừa Hạo Quân tiên đế chi vị. So với nàng trước đó những cái kia mộng cảnh, đây cũng là nguy hiểm hệ số cao nhất một giấc mộng. Tại trước kia Hề La làm trong mộng, cũng không phải là không có bị người phát hiện qua nàng tạo mộng người thân phận. Nhưng giống bây giờ như vậy nháo đến thế gian đều là địch tình trạng, đích đích xác xác là lần đầu. Lúc trước đoàn kia từ lò bắt quái bên trong sông ra công kích trên bản chất chính là một vị trong mộng cảnh mạnh đại thiên thần. Bởi vì chưa luyện giả thành chân nguyên nhân, đối phương tại thế giới hiện thực căn bản lại không tồn tại, cho nên tự nhiên cũng liền không có đủ bất kỳ hình thể cùng hình dạng. Nói thật, cũng liền Lý Bá Dương chấp trưởng lấy Sơn Hà xã tắc đồ loại này vô thượng thần khí, lúc này mới có thể tại mộng cảnh bên ngoài can thiệp trong mộng cảnh chuyện. Phàm là đem hiện tại Hề La đổi thành Trang Chu, hắn đều chỉ có thể yên lặng tiếp nhận bị vây đánh sự thật. Tạo mộng người hoàn toàn chính xác có thể lần lượt đình chỉ, quay lại giấc mơ của mình. Có thể giác tỉnh giả cũng biết một hai lần, lại mà ba xuất hiện. Yếu một điểm có lẽ sẽ cùng ba tuần như thế tiến hành ngụy trang, sau đó nhường tạo mộng người đem chính mình mang rời khỏi mộng cảnh. Nhưng nếu là mạnh như cái này Kim Ô, phải chăng từ trong mộng thức tỉnh liền đã không thể kìm được tạo mộng người bản thân? Kia thần là đại Kim Ô sao? Ngân Giác còn nhớ rõ Lý Bá Dương đã từng đề cập qua cái này 10 cái Kim Ô. Tại Lý Bá Dương trong miệng, cái này 10 cái Kim Ô mạnh yếu khác biệt, có thể duy trì có đại Kim Ô cường đại là độc nhất ngăn. Ngân Giác thậm chí còn nhớ mang máng Lý Bá Dương đang giảng giải cái này đại Kim Ô thời điểm, trong ngôn ngữ toát ra tiếc hận chi tình. Nếu như không có bị cuốn vào Hạo Quân căn cứ chính xác đạo chi tranh, lấy đại Kim Ô biểu hiện ra tiềm lực, đối phương tuyệt đối sẽ trưởng thành trở thành so Hạo Quân càng cường đại hơn tồn tại. Rõ ràng dễ thấy, tại bây giờ cái này trong động, vị Tiêu Kim Giáp thiếu niên chỗ biểu hiện ra thực lực liền đã tiếp cận Lý Bá Dương từng miêu tả tình huống. Vậy ta cũng không rõ ràng. Dù sao đây chỉ là một giấc mộng, một trận có quan hệ với tương lai mộng. Có chút nheo cặp mắt lại, Lý Bá Dương đồng dạng có chút hoang mang lắc đầu. Có thường Nga cùng hàng Nga ví dụ, Lý Bá Dương cũng không dám nhẹ hạ phán đoán. Tương lai có vô số loại khả năng tính, mà mộng cảnh càng là không cách nào dự đoán, chuyện gì phát sinh đều là có khả năng. Hiện tại giống như không phải nói những này thời điểm a. Bất đắc dĩ để cao âm lượng, tính cách càng thêm ổn trọng cùng cẩn thận Kim Giác cắt ngang hai người đối thoại. Sư phụ ngài không phải đã từng nói, thời gian trường hà thượng du là đã xác định lịch sử càng là tồn tại cường đại thì càng khó cải biến tự thân số mệnh. Bởi vì một khi cải biến tự thân số mệnh, các thần chỗ nhắc lên gợn sóng thậm chí có khả năng tái tạo thời gian trường hạ. Vậy tại sao cường đại nhất đại Kim Ô sẽ tiếp tục sống? Hơn nữa nhìn hiện tại tình huống này, Sơn Thần mãi mãi rõ ràng liền ở vào hạ phong. 45. Chính như Kim Giác lời nói, nhìn như vi vũ khí phách Hề La, trên thực tế lại là trận này rằng có thế yêu phương. Tại Kim Giáp thiếu niên bình tĩnh chỉ huy dưới, tất cả thiên thần đều đang cố gắng tiêu hao Hề La lực lượng, là đại quyết chiến cuối cùng tranh thủ một chút hy vọng sống. Bởi vì các thần đều đã biết mình thân ở trong mộng sự thật, cũng tin tưởng Hề La chính là vị kia tạo mộng người. Ngươi muốn dạng này mà chết ta sao? Lạnh lùng nhìn chăm chú Côn Lôn phía trên Kim Giáp thiếu niên, Hề La khinh thường hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi không khỏi nghĩ có chút quá tốt rồi, ta không phải e ngại dạng này đánh lâu dài. Chỉ thấy Hề La vừa nói, một bên trở tay móc ra một cái bản đảo. Chỉ là nhẹ nhàng cắn xuống một cái đi, lúc trước chiến đấu tiêu hao nguyên khí trong nháy mắt liền khôi phục tới. Ngay sau đó, Hề La lại lần nữa đưa tay vươn hướng túi, cầm ra một thanh nhan sắc khác nhau đan dược trực tiếp nuốt vào, toàn bộ hành trình không chần chờ chút nào. Oeng. Trong chốc lát, trước nay chưa từng có bảng bạc nguyên khí phóng lên tận trời. Cho dù là trên bầu trời mặt trời, tại cỗ lực lượng này hạ cũng lộ ra mở đi rất nhiều. Đến mức quanh mình những ngày kia thần phản ứng nhanh một chút vội vàng trốn sang ngàn dặm, tránh đi lần này xung kích đợt thứ nhất thế công, may mắn trốn được tính mệnh. Nhưng này chút phản ứng hơi hơi chậm hơn một điểm thiên thần, các thần cũng chỉ có thể trở thành lần này xung kích vật hy sinh. Cũng là trong nháy mắt này, Vân Mộng giao trì cảnh bên trong lò bát quái lần nữa run rẩy một chút, mơ hồ có một loại thái cực đồ đều không chấn áp được khuynh hướng. Thiên thần cùng thiên thần ở giữa cũng là có khoảng cách. Ngươi nếu quả như thật muốn bắt lại ta lời nói, vẫn là sớm làm chính mình hạ trạng tương đối tốt. Phản phất như là để ấn chứng mình như thế. Hề La nguyên thần chậm rãi đến sau người nổi lên, cho thấy một loại cùng bản tôn hoàn toàn khác biệt khí thế. Dịu dàng, điềm tĩnh, nhưng lại giống nhau kiên cường. Mấu chốt nhất là, Hề La nguyên thần là cường hóa bản vũ giao, đồng dạng có biết thiên mệnh năng lực. Thật đơn giản nhìn một cái, nguyên bản Lã Vọng Vương cần kim giáp thiếu niên, liền đột nhiên sinh ra một loại sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nàng nhìn ra chi tiết của ta. Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, ý thức được không ổn kim giáp thiếu niên ngay lúc này liền đột nhiên huy trưởng. Hô. Thiên địa nguyên khí ứng thanh mà động, trên bầu trời mặt trời điên cuồng phun trào. Mãnh liệt thái dương phong bạo quét sạch đại địa, những nơi đi qua đều là một phiến đất hoang vu. Đáng tiếc là, Hề La nguyên thần lại xuất hiện vào lúc này tại Côn Lôn Sơn chân núi. Thần thông thiên ngai chỉ xích, khó trách ngươi một mực không nguyện ý rời đi thiên đế chi đô. Nguyên lai ngươi căn bản cũng không phải là đại thiên thần, chỉ là một cái cáo mượn oai hùng tên giả mạo a. Nương theo lấy một tiếng tất cả mọi người có thể nghe được cười khẽ, kim giáp thiếu niên bỗng nhiên sắc mặt đại biến. Trong chốc lát, Hề La nguyên thần lần nữa phân hóa, vây quanh toàn bộ Côn Lôn Sơn tạo thành một cái to lớn trận pháp. Kim giáp thiếu niên chăm chú nhìn lại, lúc này mới chú ý tới những cái kia nguyên thần trong tay đều cầm có một cái la bàn. Những cái kia la bàn rõ ràng đều là xuất từ Lý Bá Dương chi thủ đặc chế phiên bản, mỗi một cái đều có được tự động bảy trận năng lực. Nhiều như vậy la bàn điệt ra lên, càng là có thể trong thời gian cực ngắn diện hóa xuất phức tạp lập thể đại trận. Hung. Bên ngoài chỉnh thể bảy biện ra bắt quái chi thế, trung tâm hai cái âm dương ngư thì tùy ý du động. Chỉ thấy những này la bàn tại tự thành thể hệ nháy mắt, cấp tốc khuấy động toàn bộ thiên địa nguyên khí biến hóa, gây nên một trận trước nay chưa từng có kinh khủng trời phạt. Cùng một thời gian, Hề La những cái kia nguyên thần cũng ứng thanh mà động. Lấy nguyên thần là trận nhãn, la bàn là trung tâm. Nạp thiên địa đại thế cho mình dùng, tan hồng hoang hạt bụi nhỏ hiện thần thông. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi thở, đại trận này liền đem thiên đế chi đô cùng thiên địa nguyên khí ngăn cách, nghiễm nhiên có tướng chi hoàn toàn kéo vào trần thế xu thế. Bé con đem đại trận này xưng là tiên tiên bắt quái lưỡng nghi hạt bụi nhỏ đại trận. Ta cái này mặc dù chỉ là phiên bản đơn giản hóa, nhưng dùng ở trên thân thể ngươi lại vừa vặn phù hợp. Chỉ cần ngươi không phải chân chính đại thiên thần, liền tuyệt đối không thể lắng lại thiên địa nguyên khí bạo động đưa tới trời phạt. Chương 568, Thiên Cương 36 thần thông lục giáp kỳ môn, chương 568, Thiên Cương 36 thần thông lục giáp kỳ môn. Cơn xoáy, cơn xoáy, cơn xoáy. Cơ hồ ngay tại đại trận thành hình trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy được một tòa thiên cung từ hư ảo đi vào hiện thực, sau đó tự không trung rơi xuống toàn bộ quá trình. Thời đại này đã không có đại thiên thần, thiên đế hạo quân cùng u minh phủ quân đồng quy vu tận. Ngươi bất quá là may mắn thu hoạch được các thần thân thể tàn phế, lúc này mới có năng lực đem kia thiên đế chi đô treo cao tại thế, uy hiếp chúng thần mà thôi. Nói cho cùng, ngươi chỉ là một kẻ hèn nhát, một cái trốn đến cuối cùng nhặt nhạnh chỗ tốt thành công đồ hèn nhát. Dù là chính là tại cái này đại thiên thần biến mất thời đại, ngươi cũng không còn dám rời đi thiên đế chi đô nửa bước. Đáng xấu hổ, buồn cười, thật đáng buồn, đáng thương. Dạng này ngươi, đến cùng còn có cái gì mặt mũi tiếp tục sống tạm xuống dưới? Một câu nói toạc ra kim giáp thiếu niên bản chất, Hề La ác miệng tại thời khắc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Ngay cả Vân Mộng giao chỉ cảnh bên trong kim giáp cùng ngân giáp, đang nghe Hề La lần này sắc bén ngôn từ sau, đều kìm lòng không được nhìn thoáng qua Lý Bá Dương. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, Hề La ác miệng là thâm thụ Lý Bá Dương ảnh hưởng. Khác nhau gần như chỉ ở tại theo thực lực bản thân dần dần tăng lên. Lý Bá Dương đã không còn cần giống ngay từ đầu như vậy, dùng công tâm kế sách đi công phá địch nhân tâm phòng. Trái lại Hề La, mặc kệ thực lực của nàng như thế nào, độc này lưỡi tính cách đều đã định trước sẽ đi theo nàng cả một đời. Người một chết. Kinh khủng gầm thét rung khắp trời cao. Chim thần vàng nóng tại vỡ vụn thiên đế chi đô bên trong dương cánh. Bị triệt để chọc giận kim giáp thiếu niên cũng không lo được kế hoạch ban đầu, vậy mà liền như thế hiện hóa ra chính mình nguyên thân. Trong lúc nhất thời, song nhật lăng không kỳ tích xuất hiện ở trên mặt đất không. Nguyên bản liền có thụ thiêu đốt đại địa bắt đầu băng liệt, khô cạn dạng nước vết tích như giống như mạng nện cấp tốc lan tràn. Những cái kia bốc hơi mà lên hơi nước thậm chí còn chưa kịp bốc hơi, liền đã hoàn toàn tiêu tán, chỉ tới kịp ở giữa không trung lưu lại từng đạo bảy sắc cầu vồng. Hô, cứ việc cái này hoàn toàn không tại ngay từ đầu kế hoạch bên trong. Có thể mắt thấy kia ba chân kim ô nhào về phía Hề La, thiên thần nhóm liếc mắt nhìn nhau sau, cũng không chút do dự lựa chọn đi theo. Chuyện phát triển đến bây giờ loại trình độ này, đã không thể kìm được những thiên thần này nhóm làm lựa chọn. Hoặc là đi theo ba chân kim ô được ăn cả ngã về không, đánh vỡ cái mộng cảnh này, để cho mình thoát khỏi người trong mộng thân phận. Hoặc là trơ mắt nhìn Hề La vị này tạo mộng người tái tạo mộng cảnh, đem tất cả quay lại tới tất cả mọi chuyện xảy ra trước đó. Cả hai đến tột cùng nên làm ra lựa chọn như thế nào, tin tưởng là người đều hiểu.
Hừ, ngươi cho rằng chỉ có ngươi sẽ gọi giúp đỡ sao?
Chỉ nghe Hề La lần nữa hừ lạnh một tiếng, một bản to lớn thiên thư liền trống rông xuất hiện tại trước người của nàng. Kia trang sách điên cuồng lật qua lật lại, mỗi một trang đều ghi chép một cái tên, một cái hình tượng, cùng đối ứng thiên phú và thần thông. Trong chốc lát, liền có mấy cái thân ảnh từ giao chỉ thiên thư bên trong nhảy ra, phân biệt đón nhận những cái kia ý đồ tiến hành bắn tỉa thiên thần nhóm. Thiên cương 36 thần thông lục giáp kỷ môn.
45.
A, lục giáp kỷ môn còn có thể như thế dùng sao? Mắt thấy càng ngày càng nhiều thần minh từ giao chỉ thiên thư bên trong nhảy ra, ngân giác biểu lộ cũng lộ ra càng phát ra kinh dị lên. Thiên cương 36 thần thông là Lý Ba Dương đối với mình một thân tu vi cùng năng lực tổng kết, mà cái này lục giáp kỳ môn thì là tập xem bói, trận pháp cùng phù chú vào một thân đại thành người, có thể xưng thiên cương 36 thần thông bên trong cao thâm nhất huyền diệu thần thông. Môn này thần thông cơ bản nhất khái niệm liền bao quát lục giáp, cửu tinh, cửu cung, tám môn cùng âm dương chi biến hóa, có được dự đoán các hung, bảy trận phá địch, chấp trưởng càn khôn chi lực. Nhưng mà thần thông như vậy tại Hề La trong tay lại chơi ra mới hoa văn, lấy sáu đinh là âm, lục giáp là dương, kết hợp phù chú trận pháp, nhập mộng thần thông cùng luyện giả thành chân chi pháp, lại có thể đem giao chỉ thiên thư bên trên thần minh ngắn ngủi triệu hoán đi ra. Mặc dù những cái kia được triệu hoán mà đến thần minh chỉ là chân thân hình chiếu, tiêu hao nguyên khí đều nguồn gốc từ Hề La, nhưng không chịu nổi các thần hoàn toàn chính xác có được bản thể toàn bộ năng lực. Các loại thần thông một khi thi triển ra, kia hoa mắt tình hình chiến đấu chính là một cái tốt nhất chứng cứ. Cho dù đối phương là một đám hàng thật giá thật thiên thần, chiến thuật biển người cũng đủ để đem các thần chặn lại. Càng không nói đến, giao chỉ thiên thư bên trên danh tự lại không vẹn vẹn chỉ có bình thường thần minh. Những cái kia bị Hề La đánh phục thiên thần, cũng nguyên một đám cũng không tình nguyện tại giao chỉ thiên thư bên trên lưu lại tên của mình. Làm các thần cũng bị triệu hoán lúc đi ra, trận chiến đấu này hoàn toàn biến thành một trận đại hỗn chiến. Thiên điệu biến sắc, nhật nguyệt đều xuất hiện, đất rung núi chuyển, giang hà bốc lên. Tất cả dùng cho hình dung thần thông quảng đại từ ngữ, tại thời khắc này đều trở thành hiện thực khắc họa. Chư thần loạn chiến là chúng sinh tuyệt cảnh, cái này tại bất luận cái gì thời đại đều là thông hành chuẩn tắc. Vốn là bởi vì mặt trời hạ xuống, ngày chắn đều xuất hiện mà tuyệt vọng sinh linh, lần này xem như hoàn toàn từ bỏ hy vọng sống sót. Sư phụ, chúng ta muốn hiện tại ra tay sao? Cầm thật chặt trong tay mình tử kim hồng hồ lô, kim giác dùng một loại hơi có vẻ thanh âm run rẩy hỏi. Coi như biết rõ đây chỉ là một giấc mộng, có thể thần minh ở giữa chiến tranh vẫn là để kim giác kìm lòng không được cảm thấy run rẩy. Trời sinh tính ổn trọng, nhân thiện kim giác quả thực không dám tưởng tượng, nếu như vậy chiến tranh thật phát sinh ở hiện thế lời nói, đến tột cùng có bao nhiêu sinh linh có thể may mắn còn sống sót. Ngược lại là ngân giác, tại từ kinh dị bên trong sau khi tĩnh hồn lại, nhìn về phía phiến chiến trường này trong ánh mắt cũng chỉ còn lại có hưng phấn cùng kích động. Lý Ba Dương không chút nghi ngờ, chỉ cần mình ra lệnh một tiếng, ngân giác lập tức liền sẽ mở ra dấu kiếm ngân hồ lô thả ra bên trong vô số thanh phi kiếm. Tạm thời không cần, nàng còn có thể ứng phó được. Nhẹ nhàng lắc đầu, Lý Ba Dương ánh mắt từ chúng thần chiến trường một lần nữa chuyển rời về Hề La trên thân. Trên thực tế, Lý Ba Dương cũng rất tò mò Hề La trong khoảng thời gian này không ngừng trong mộng chứng đạo, đến tột cùng có bao nhiêu thu hoạch. Nàng bây giờ lực lượng rõ ràng đã siêu việt bình thường thiên thần cực hạn, nguyên thần đã vượt qua thần môn, nhục thân cũng tiếp cận thiên quan, chỉ có nguyên khí một đạo là nương tựa theo đan dược cưỡng ép đột phá. Tinh, khí, thần ba đạo bên trong, tùy ý một đạo đột phá thần môn thiên quan liền có thể luyện thần phản hư. Đây là Lý Ba Dương căn cứ tự thân kinh nghiệm tổng kết ra lý luận, cũng là hiện giai đoạn đám người tu hành có thể nhìn thấy con đường phía trước. Trên một điểm này, Hề La lại tựa hồ như có không giống nhận biết. Tại nhục thân cùng nguyên thần đối ứng tinh, thần hai đạo bên trên, Hề La khoảng cách thành tựu luyện thần phản hư cách chỉ một bước. Nếu như Hề La truy cầu cùng Lý Bá Dương như thế ba đạo viên mãn, thái nhất kim đan chi cảnh, như vậy nàng tiếp xuống cần phải làm là bổ túc nguyên khí một đạo nhược điểm. Đáng tiếc là, hiện tại Hề La không phải sáng không có đem tinh lực đặt ở nguyên khí một đạo bên trên. Ngược lại trực tiếp thông qua nuốt đan dược phương thức tạm thời đột phá tự thân bình cảnh, ý đồ mức độ lớn nhất phát huy ra giao chỉ thiên thư cùng lục giáp kỳ môn lực lượng. Cho nên, ngươi cuối cùng quyết định đi tinh, thần, tâm ba đạo sao? Chương 569, đạo thứ tư thần môn thiên quan, chương 569, đạo thứ tư thần môn thiên quan. Thầm nghĩ, là kế tinh, khí, thần ba đạo bên ngoài đạo thứ tư. Vạn năm trước đại nghệ từng mượn nhờ cỗ lực lượng này ngắn ngủi thành tựu đại thiên thần thực lực, sau đó lấy không bắn chi bắn vĩnh cửu phong kiến hạo quân chứng đạo thành công khả năng. Tại đại nghệ bắn ra mũi tên kia sau, bất luận hạo quân làm ra loại nào nếm thử, mũi tên kia cũng sẽ ở thần chứng đạo thành công thời khắc cuối cùng xuất hiện tại thần trước mặt. Đây là một loại làm nghịch nhân quả trật tự, chân chính trên ý nghĩa tâm tưởng sự thành năng lực. Trang chu trong ngộng chứng đạo chi pháp, trên bản chất cũng là từ thẩm nghĩ bên trong thoát thai đi ra. Đã như vậy, danh xưng đạo tổ Lý Bá Dương lại làm sao có thể không nghiên cứu loại lực lượng này đâu? Dù sao theo một ý nghĩa nào đó tới nói, Lý Bá Dương Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp kỳ thật cũng coi là thẩm nghĩ một cái biến chủng. Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp là huyền hoàng chi khí thực thể hóa, lại gánh chịu Lý Bá Dương đối với đại đạo lý giải cùng nhận biết. Trên lý luận tới nói, chỉ cần Lý Bá Dương đạo tâm vững chắc, liền không người nào có thể công phá Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp phòng ngự. Trái lại, một khi tư tưởng của hắn cùng lý niệm xuất hiện sơ hở, Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Bảo Tháp liền cũng tự sụp đổ. Đáng tiếc là, Lý Bá Dương có thể làm được cũng chỉ có dạng này. Thầm nghĩ là đạo thứ tư thần môn thiên quan. Lý Bá Dương trước mắt vẹn vẹn chỉ làm tới vượt qua thần môn, vẫn còn không cách nào khám phá thiên quan. Bởi vì đời người kinh nghiệm cùng gặp gỡ khác biệt, hắn cũng không có đại nghệ, trang chu loại kia cực hạn khát vọng, cùng tùy theo mà đến kia cố đập nồi dìm thuyền quyết tâm. Trên một điểm này, Hề La dường như trước Lý Bá Dương một bước, sắp khám phá đạo này thiên quan. Hô. Đối mặt kia tựa như mặt trời đánh tới ba chân kim ô. Chỉ thấy Hề La vũ y bay phất phới, sau lưng kia ngàn vạn đầu dây lụa như giống như mạng nhện đột nhiên mở ra, không gây một tia sợ hãi. Oanh. Trong chớp mắt,
Hela cùng Kim Ô chiến đấu chính thức kéo lên màn mở đầu. Hela tất nhiên đã tới thiên thần cực hạn, đang tại hướng đại thiên thần cánh cửa xuất phát. Có thể gặp gỡ phi phàm Kim Ô đồng dạng không cam lòng yếu thế, ngoại trừ không có thành tựu luyện thần phản hư bên ngoài, ngành thực lực phương diện cùng Hela kém kỳ thật cũng không lớn. Thế là, làm hai vị này đại thiên thần phía dưới người mạnh nhất va chạm thời điểm. Chiến trường phụ cận thiên thần nhóm hoặc chủ động, hoặc bị động, đều nhao nhao lựa chọn rời xa bọn hắn. Lúc này liền thể hiện ra nội tình tầm quan trọng. Ỷ có Ly Ba Dương thiên vị, các loại đan dược, pháp bảo giống không cần tiền như thế không ngừng bị Hela ném ra, trong lúc nhất thời thế mà đánh Kim Ô không biết làm sao lên. Muốn nói Kim Ô chính là Hạo Quân nhi tử, lại kế thừa Thiên Đế chi đô toàn bộ di sản, muốn nói trên thân không có gì thần khí cùng bảo bối đoán chừng không ai sẽ tin. Nhưng chính là dưới loại tình huống này, Kim Ô vẫn tại cùng Hela đối hoành quá trình bên trong xảy ra hạ phong. Những cái kia loạn thất bát tao pháp bảo còn dễ nói. Kim Ô căn cứ hình dạng của bọn nó, hình dạng và cấu tạo, đại khái còn có thể đánh giá ra công dụng cùng năng lực. Nhưng này chút đủ mọi màu sắc đan dược liền không hợp thói thường. Kim Ô thậm chí căn bản là không có nghĩ đến, đan dược loại vật này thế mà còn có thể làm vũ khí làm. Chỉ là va chạm một chút liền sẽ bộc phát ra cựu tiêu thần lôi lôi đỉnh đan. Tự động hội tụ thiên địa nguyên khí hóa thân kim giáp lực sĩ đan. Ném ra liền có thể triệu hoán tam muội chân hỏa tam muội đan. Chạm vào liền có thể giam cầm thần hồn tê liệt hoàn. Ẩn chứa vô tận hung sát chi khí kiếm hoàn. Những cái kia hoa mắt đan dược không chủ động phát động lời nói, thường nhân căn bản là không cách nào biết được nó hiệu quả. Xì xì xì. Vẹn vẹn chỉ là một cái né tránh không kịp, Kim Ô cánh tiếp xúc đến một cái không đáng chú ý màu xám đan dược. Một giây sau, làm cho người hít thở không thông nhược thủy liền phun ra ngoài, dập tắt Kim Ô nửa người hỏa diễm. Đây là cái gì? Lần thứ nhất đụng phải loại này có thể dập tắt Thái Dương chân hỏa thần thủy, Kim Ô khó được hoảng loạn rồi một chút. Thế nhưng, thế là nhưng không có Lý Bá Dương loại kia một bên chiến đấu một bên cho người làm người hướng dẫn thói quen, ngay lúc này liền nắm lấy cơ hội đột nhiên lấn người hướng về phía trước. Sau lưng những cái kia triển khai dây lụa cũng tùy tâm mà biến, tại thời khắc này biến thành vô số năm đấm ầm vang đệm xuống. Veng, veng, veng. Tại loại này khẩn cấp tình hình chiến đấu phía dưới, một khi phá phòng liền căn bản không kịp phòng thủ. Cho nên Kim Ô chỉ có thể bị động thừa nhận một quyền kia thắng qua một quyền đập lên, còn có những cái kia tầng tầng lớp lớp đan dược pháp bảo. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kia Thái Dương chân hỏa uy lực hoàn toàn chính xác hung mãnh. Tại Kim Ô toàn lực thôi động phía dưới, chỉ có số ít đan dược và pháp bảo có thể phát huy tác dụng. Bởi vậy Kim Ô hiện tại duy nhất cần làm chính là ngăn chặn những cái kia kèm theo phược thần tắc công năng vũ ý dây lụa. Hung. Mắt thấy một chút xíu bị Hề La đẩy vào tuyệt cảnh, Kim Ô rốt cục ở trong lòng phương diện bên trên cũng rốt cục phá phòng. Đây là ngươi bức ta. Con ngươi màu vàng nóng đột nhiên toát ra tinh quang chói mắt, hai đạo quá dương thần quang ứng thanh bắn ra. Cho dù Hề La kinh nghiệm chiến đấu phong phú, trước tiên liền nghiêng người tiến hành né tránh, nhưng như cũng bị kia hai đạo quá dương thần quang tạm thời bức lui. Hô. Bắt lấy trong chớp nhoáng này trống rỗng, Kim Ô thân ảnh trong nháy mắt một phân thành hai. Trong đó một cái Kim Ô vẫn cùng vũ ý dây lụa chiến đấu cùng một chỗ, một cái khác Kim Ô cũng đã hóa thành lưu quang đánh tới Hề La. Giữa song phương hình thể trên lệch chí lớn, tựa như sâu kiến cùng sơn nhạc. Nhưng song phương tại va chạm trong chớp nhoáng này sinh ra khí thế cùng dung chuyển, lại so lưu tinh truy lạc đại địa còn kinh khủng hơn. Ầm ầm. Đây là tự chiến đấu đến nay, Hề La lần đầu rơi vào hạ phong. Nghìn vạn đạo dây lụa không lo được tiếp tục tiến công, ý đồ trở về thủ ngăn lại Kim Ô va chạm. Trong lúc nhất thời, nguyên bản công thủ chi thế đảo ngược. Ngươi nhất định phải chết. Khóe miệng toát ra một vệt cười lạnh, đang cùng vũ ý dây lụa dây dưa cái kia Kim Ô nghiêm nghị quát. Hắn cũng sẽ không cho phép Hề La liền dễ dàng như vậy toàn nguyện. Trong nháy mắt, cháy hừng hực Thái Dương chân hỏa hóa thành vô số quả thần phóng lên tận trời. Đồng dạng liều lĩnh ngăn chặn những cái kia ý đồ trở về thủ vũ ý dây lụa. Không sai mà vừa lúc này, đã dần dần tiếp cận Hề La một cái khắc Kim Ô, lại nhạy cảm bắt được trong mắt đối phương lóe lên một vệt khinh thường. Cái gì? Nội tâm bản năng sinh ra một cỗ chẳng lành cảm giác. Một cái khắc Kim Ô cũng giống như tâm hữu linh tê giống như trừng lớn hai mắt. Sau đó bao quát chung quanh trên chiến trường những đám thiên thần kia, đều thấy rõ Hề La hời hợt rút ra đỉnh đầu của mình châm gài tóc một màn. Động tác của nàng là như vậy cử trọng lực hình, giống như hoàn toàn không có đem chính mình sắp đụng phải công kích để ở trong lòng. Bất quá, Hề La trong tay cây châm nhưng không có nàng biểu hiện như vậy cử trọng lực hình. Chỉ là vô cùng đơn giản đem trong tay cây châm huy vũ một chút. Một đạo to lớn thời không kẽ nứt liền thình lình xuất hiện ở đám người trong tầm mắt. Xoẹt. Thật giống như bị xé rách tinh hà đồng dạng, cái kia đạo thời không kẽ nứt bên trong mơ hồ điểm xuyết lấy sao trời quang mang. Đứng mũi chịu sào, chính là cái kia nhào về phía Hề La Kim Ô. Chỉ thấy đầu thân tách rời, đầu trực tiếp đã rơi vào thời không kẽ nứt bên trong tinh hà, thân thể thì dây rủa lấy rơi hướng đại địa. Ngũ hình chi lệ toái tinh nứt khung, chương 570, mời bảo bối quay người, chương 570, mời bảo bối quay người. Xoẹt. Im hơi lặng tiếng ở giữa, xé rách thời không kẽ nứt lần nữa quan bế, kia phủ dung sớm nở tối tàn tinh hà cũng lại biến mất. Duy chỉ có cái kia rơi hướng đại địa không đầu Kim Ô. Nói Hề La cái này hời hợt một kích đến tột cùng là kinh khủng cỡ nào? Kia là cái gì thần khí? Khó có thể tin nhìn chằm chằm Hề La trong tay châm gài tóc, Kim Ô trong lòng sinh ra một cỗ đã lâu sợ hãi. Hắn lần trước cảm thấy như thế sợ hai thời điểm, vẫn là phụ thân vẫn lạc, huynh đệ tử vong, ngay cả ẩn cư Thái Âm tinh bên trên bọn tỷ muội cũng khó thoát vận rủi thời điểm. Chỉ có chính mình, tại một đám các huynh trưởng yểm hộ phía dưới, thoát đi tử vong số mệnh, một mực nhịn đến U Minh phủ quân tiêu vong mới thôi. Ngươi quả nhiên không phải đại Kim Ô. Cũng không trả lời thẳng Kim Ô vấn đề. Hề La chỉ là túi đầu nhìn về phía dưới đoàn kia đang thiêu đốt hỏa cầu. Cho dù là vứt bỏ đầu, cái kia không đầu Kim Ô trên người Thái Dương chân hỏa vẫn như cũ như vậy nóng rực. So sánh cùng nhau, còn sống cái này Kim Ô quả thực không xứng được xưng là mặt trời hóa thân. Phía dưới vị kia mới là đại Kim Ô a. Rõ ràng là nghi vấn tiểu câu, Hề La nói câu nói này thời điểm lại dùng giọng khẳng định. đem huynh trưởng của mình luyện thành hóa thân, ngươi vì sống sót thật đúng là chuyện gì đều làm ra được a. Một cái liền thấy rõ sự kiện bản chất, Hề La lần nữa nhìn về phía Kim Ô ánh mắt đều tràn đầy một loại khinh bỉ ý vị. Hề La xem thường cũng không phải là không có chút nào nguyên do, bởi vì nàng cũng từng gặp được tương tự lựa chọn. Lam Vu Giao sau khi chết, Hề La đồng dạng có cơ hội đem đối phương biến thành chính mình hóa thân. Có thể nàng cũng không có làm như vậy, bởi vì đối với Hề La tới nói, đó là một loại khinh nhẫn, một loại đối Vu Giao, đối tình cảm mình khinh nhẫn. Bây giờ nhìn thấy Kim Ô vì sống sót, vậy mà làm ra loại này khinh nhẫn chính mình huynh trưởng thi thể hành vi, nàng đương nhiên sẽ không đối với nó có cái gì tốt cảm giác. Người cái gì cũng không biết, ngươi có tư cách gì đánh giá ta? Lập tức liền bị Hề La lời nói cho chọc giận, Kim Ô lần này lộ ra dị thường táo bạo. Không biết là thoát ly Thiên Đế chi đô phù hộ, vẫn là đại Kim Ô hóa thân bị chém đầu mang đến sợ hãi. Giờ phút này Kim Ô hoàn toàn không có lúc trước tỉnh táo, thay vào đó là phù hợp bề ngoài biểu thiếu niên tâm tính. Ta xác thực không có tư cách đánh giá ngươi, bất quá ta cũng không muốn đánh giá ngươi. Tiện tay đem ngũ hình chi lệ chỉ hướng Kim Ô, Hề La dùng một loại tràn ngập khinh thường giọng điệu cười lạnh nói: "Nếu như cái này chính là ngươi át chủ bài, vậy ta nghĩ ngươi đã có thể sớm chuẩn bị chính mình hậu sự." Bản năng lui về phía sau, Kim Ô trong ánh mắt hiện lên một tia sợ hãi. Ngũ hình chi lực cường đại vượt xa khỏi Kim Ô tưởng tượng. Có lẽ chỉ có chính mình trong tay phụ thân Hạo Thiên Kính mới có thể tới địch nổi. Nhưng này Hạo Thiên Kính đã sớm tại cùng U Minh phủ quân một trận chiến bên trong vỡ vụn, liền hài cốt đều không có lưu lại. Các ngươi nguyên một đám, đều đang đuổi ta. Đã như vậy, vậy các ngươi toàn diện đều đi chết đi. Trên mặt trong nháy mắt hiện lên bất thường chi sắc, Kim Ô thể nội Thái Dương chi hỏa lấy một loại chưa từng có dáng vẻ hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Chuyện cho tới bây giờ, Kim Ô cũng không quan tâm cái gì tạo mộng người. Mộng tình cũng tốt, lại một lần cũng được, Kim Ô hiện tại chỉ muốn giết Hề La. Hung. Chỉ một thoáng, Kim Ô thân thể lần nữa phân hóa. Lần này bị phân hóa đi ra Kim Ô số lượng, vậy mà khoảng chừng 9 cái nhiều. Thế là kế trận kia xạ nhật chi chiến hậu, 10 ngày lăng không hình tượng xuất hiện lần nữa tại trên phiến đại địa này 46. Làm 9 cái Kim Ô đồng thời hiện thế, cùng bầu trời bên trong viên kia to lớn mặt trời hình thành 10 ngày lăng không cảnh tượng lúc, đại địa hoàn toàn biến thành một cái hỏa lô. Ngay cả chỉ là thông qua sơn hà xã tắc đồ quan sát trận đại chiến này, Lý Bá Dương ba người đều cảm nhận được một cỗ không hiểu khốc nhiệt, nghiễm nhiên một loại mộng cảnh đi vào hiện thế rẻ chà vu. Là lúc này rồi. Đúng lúc này, Lý Bá Dương bỗng nhiên khẽ miệng có chút dương lên nói: "Đã sớm chuẩn bị sẵn sàng ngân giác trước tiên mở ra nắp hồ lô, phóng xuất ra vô số phi kiếm bắn về phía phương xa chiến trường." Hưu, hưu, hưu. Nghìn vạn đạo lưu quang xé rách bầu trời, tựa như sao chổi rơi xuống mặt đất. Giả lập cùng hiện thực giới hạn tại thời khắc này bị chân chính đánh vỡ. Đến từ hiện thế phi kiếm cưỡng ép xâm nhập nguyên bản hư ảo mộng cảnh. Từng vòng gợn sóng từ trong hư không nổi lên, cả kinh ngay tại chiến đấu thiên thần nhóm trợn mắt hốt mồm, hoàn toàn không rõ ràng đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Thẳng đến những phi kiếm kia hoàn toàn hiện hóa, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai bắn về phía kia chín cái Kim Ô. Thiên thần nhóm phương mới ý thức tới, người đến lại là Hề La giúp đỡ. Không còn kịp suy tư nữa dạng gì nhân tài có thể tại mộng cảnh bên ngoài can thiệp trong mộng sự tình. Một chút có kiến thức thiên thần quyết định thật nhanh, không để ý tới những cái kia ngay tại dây dưa đối thủ của mình, lấy hoàn toàn liều mạng dáng vẻ xông về kia vô số thanh phi kiếm. Hừ, coi là dạng này liền có thể ngăn cản được ta sao? Mời bảo bối quay người, nhìn cũng chưa từng nhìn những ngày kia thần một cái, ngân giác chỉ là đem trong tay hổ lô nhất chuyện. Kia ngàn vạn thanh phi kiếm liền hóa thành một dòng lũ lớn quán thông thiên địa, phàm là bị liên lụy sự vật đều bị toàn bộ xoắn nát. Cho dù là đem tự thân hóa thành thiên thai thiên thần nhóm, cũng không cách nào tại cái này ngàn vạn thanh phi kiếm hình thành hồng lưu bên trong may mắn còn sống sót. Kiếm tâm thông minh vạn kiếm quý nhất. Bây giờ Lý Bá Dương sớm đã phong kiếm nhiều năm, trên đời này đã không có cái gì địch nhân đáng giá hắn lại rút kiếm. Nhưng kế thừa y bắt ngân giác lại tại truy đuổi cước bộ của hắn, ý đồ tiến vào kia vạn vật đều có thể làm kiếm vô thượng cảnh giới. Chiêu này vạn kiếm quý nhất chính là ngân giác nhiều năm như vậy cố gắng tu hành thành quả. Cũng không chỉ là đem dấu kiếm ngân hồ lô bên trong phi kiếm thả ra ngoài đơn giản như vậy, kia mỗi một trôi phi kiếm kỳ thật đều là ngân giác ý chí kéo dài. Giờ này phút này, ngân giác đã không còn là ngân giác, mà là vô số thanh phi kiếm tập hợp thể. Thật giống như chính mình bản thể bên ngoài lại nhiều một bộ hóa thân. Đồng thời cố này hóa thân có được hoàn chỉnh thức thần cùng bản năng, vừa nghĩ liền có thể hoàn thành rất nhiều độ khó cao động tác. Rầm rầm. Đứng tại chúng thần dưới góc nhìn, kia vô số thanh phi kiếm quán thông thiên địa, linh động tựa như vật sống đồng dạng, căn bản cũng không giống như là sắt thép đúc thành từ vật. Mà những cái kia không có kịp thời nhào lên thiên thần, tức thì bị tiếp xuống hình tượng rung động tột đỉnh. Ngang. Dường như một đầu ngân long từ trong hư không chui ra. Sắc ý là huyết nục của nó, phi kiếm là lân giáp của nó. Chói hai tiếng sắt thép va chạm thì là nó gào thét. Trước hết nhất cùng đầu này ngân long đụng vào nhau Kim Ô, liền một tơ một hào phản kháng chỗ chống đều không có, liền bị cấp tốc rào sát. Sau đó là cái thứ hai Kim Ô mở ra cánh chim, ý đồ lấy nóng bỏng Thái Dương chân hỏa hòa tan những này phi kiếm. Kết quả cũng mẹn mẹn chỉ là hòa tan phía ngoài nhất một ít phi kiếm. Sau đó liền bị kia cấp tốc bổ nhào mà đến ngân long cho xé thành mảnh nhỏ. Chương 571, Thái Dương tinh chi chủ, chương 571, Thái Dương tinh chi chủ. Ngang. Liên tiếp rào sát hai cái Kim Ô sau, ngân long sát ý càng tăng lên. Mộng cảnh bên ngoài ngân giác chỉ là đơn giản chuyển động lúc nhích hồ lô, kia ngân long liền nhanh chóng thay đổi phương hướng nhào về phía cái thứ ba Kim Ô. Có trước hai cái Kim Ô vết xe đổ, tiếp xuống cái này Kim Ô nào còn dám lãnh đạo. Căn bản không chờ kia ngàn vạn thanh phi kiếm bắn về phía chính mình, kia Kim Ô liền đã dương cánh bay cao, ý đồ tới kéo dài khoảng cách. Nhưng mà Kim Ô vừa mới quay người lại, trong lòng của hắn liền sinh ra thấy lạnh cả người. Đợi đến Kim Ô ý thức được không ổn thời điểm, một cái hai đầu thân bé con trống rông xuất hiện, đồng thời giẫm tại trên cổ của hắn. Hi hi. Va nhi này bất quá cánh tay phẩm chất, khuôn mặt cũng mười phần non nớt. Phía sau thậm chí còn mọc ra một đôi nhỏ nhắn xinh xắn cánh, nhìn qua mười phần đáng yêu. thế nhưng là khi nó hé miệng, lộ ra kia bén nhọn răng nanh lúc, một cỗ làm người chấn động cả hồn phách khí thế trong nháy mắt nhường Kim Ô Cương đình chỉ ở giữa không trung. Một giây sau, hoa nhi này tóc đỏ bắt đầu cấp tốc sinh trưởng, một cỗ tràn đầy hung sát chi khí hỏa diễm cũng theo đó tạo ra. Kia Kim Ô hoàn toàn không có kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, thân thể liền bị một cỗ lực lượng vô danh cho tách rời. Rầm rầm, dòng máu màu vàng nóng từ không trung nhỏ xuống, đầy trời quang minh vì đó ảm đạm. Cái này Kim Ô có lẽ không phải chết nhanh nhất, nhưng tuyệt đối là chết quỷ dị nhất, thê thảm nhất. Thân thể bị triệt để tách rời thành lớn chừng bàn tay mảnh vỡ, liền một mảnh hoàn chỉnh lông vũ đều không có bảo lưu lại đến. Không chỉ có như thế, tại cái này Kim Ô tử vong ngay mắt, còn lại 6 con còn sống Kim Ô không hẹn mà cùng phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Bởi vì hoa nhi này công kích căn bản cũng không phải là Kim Ô thân thể, mà là cấu thành Kim Ô cái này một tồn tại bản chất. Hiu, hiu, hiu. Thừa dịp cơ hội ngàn năm một thừa này, đầu kia từ vô số phi kiếm tạo thành ngân long cũng trong nháy mắt vỡ ra, lập tức liền giết chết còn lại toàn bộ Kim Ô. Từ phi kiếm đăng tràng tới 9 cái Kim Ô đoàn diệt, toàn bộ quá trình vẹn vẹn chỉ dùng thời gian mấy hơi thở. Nhanh đến ngay cả trận chiến đấu này chính chủ, Hề La đều không có kịp phản ứng. Trảm tiên phi đao, ta không cần các ngươi hỗ trợ, chúng ta có thể giải quyết. Đột nhiên từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, Hề La có chút tức giận thấp giọng quát nói. Hề La tự nhiên không có khả năng không biết cái này Trảm tiên phi đao, nàng thậm chí là cái này Trảm tiên phi đao thành hình cống hiến không ít công lao. Tối thiểu nhất, Hề La chính mình thì cho là như vậy. Nếu là không có chính mình cho ngân giác cung cấp những cái kia loạn thất bát tao vật liệu luyện khí, đối phương tuyệt đối không thể tại như thế trong thời gian ngắn đem Trảm tiên phi đao luyện chế tới loại tình trạng này. Hề La còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy ngân giác sử dụng cái này Trảm tiên phi đao thời điểm, nó liền bình thường thiên thần đều không thể chém giết. Nhưng hôm nay lại như thế vừa so sánh, nó vậy mà đã nắm giữ chém giết Kim Ô năng lực. Đây chính là vượt qua thần môn, tiếp cận thiên quan, khoảng cách đại thiên thần chỉ có cách xa một bước đỉnh cấp thiên thần. Trước tình huống liền có thể nhìn ra được, Hề La muốn giết một vị đều phải thủ đoạn ra hết mới được, dù là đối phương là cường đại nhất đại Kim Ô. Trọng yếu nhất là, ta còn không có thu hoạch được tên của hắn đâu. Nghe Hề La cái này không cam lòng phàn nàn, Lý Bá Dương thân ảnh chậm rãi xuất hiện ở phía sau của nàng. Mà theo vị này kẻ ngoại lai xuất hiện, toàn bộ mộng cảnh thế giới bắt đầu lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sụp đổ. Đại địa, bầu trời, hải dương biên giới ngay tại một chút xíu biến mất, thay vào đó là không cách nào quan trắc hỗn độn. Nếu ngươi không đi coi như đi không được. Phản phất như là tại xác minh Lý Bá Dương lời nói như thế, trên bầu trời viên kia mặt trời bỗng nhiên quỷ dị chuyển động. Cho dù toàn bộ thế giới đều tại biến mất, viên kia mặt trời cũng vẫn như cũ như là neo điểm giống như bảo trì không thay đổi, liền phản phất nó thật là tuyên cổ trường tồn thái dương tinh như thế. Nhìn thấy một màn này, Hề La trong lòng tức giận cũng không cam lòng trong nháy mắt biến mất. Đó là cái gì? Ngựa nhìn lấy mình đỉnh đầu viên kia mặt trời, Hề La khó có thể tin há to miệng. Mình mới là cái mộng cảnh này chủ nhân, vì cái gì cái này trong mộng sẽ xuất hiện loại này hoàn toàn vượt qua bản thân trưởng khống đồ vật. Chuyên đơn giản như vậy chẳng lẽ đều nhìn không rõ sao? Đây là luyện giả thành chân thái dương tinh có người ngay tại mượn nhờ giấc mơ của ngươi luyện giả thành chân. Chợt nghe xong Lý Bá Dương giải thích, Hề La chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng. Tạm thời không nói đến cùng là ai can thiệp giấc mơ của mình, đối phương tại sao phải luyện giả thành chân một vầng mặt trời a? Chẳng lẽ là cái kia Kim Ô? Mang theo một chút không thể tin ý vị, Hề La quay đầu nhìn thoáng qua bên cạnh Lý Bá Dương. Đương nhiên không thể nào là hắn, hắn cũng không có năng lực can thiệp giấc mơ của ngươi. Thậm chí ngay cả hắn có thể tại trong mộng của ngươi thức tỉnh đều cùng hắn chính mình không quan hệ. Trong ngôn ngữ không che giấu chút nào đối với cái kia Kim Ô khinh thị, Lý Bá Dương chỉ là lặng lặng nhìn chăm chú viên kia mặt trời. Ngươi nói đúng sao? Hạo Quân. Bầu trời mặt trời ứng thanh biến hóa, một chương to lớn gương mặt tự mặt trời mặt ngoài nổi lên. Liên tựa như một tôn cự nhân ngay tại thông qua miệng bình quan sát con kiến như thế. Đập vào mặt cảm giác các bách, đủ để cho bất luận kẻ nào sinh ra cự vật sợ hai trứng. Đây mới thật sự là Thái Dương tinh chi chủ, có thể vượt ép một thời đại thiên đế. Thế nhưng, tới đối mặt lại là Lý Bá Dương. Chỉ thấy Lý Bá Dương không có chút nào bởi vì loại này hình thể chênh lệch mà sinh ra sợ hãi cảm giác, ngược lại còn có tâm tư quan sát tỉ mỉ khuôn mặt này. Cứ việc đây cũng không phải là Lý Bá Dương cùng Hạo Quân lần đầu tiên giao phong, nhưng lại là hắn lần đầu như thế rõ ràng thấy rõ dáng dấp của đối phương. So sánh lẫn nhau vu câu tinh trong cung minh họa, chân chính Hạo Quân có phù hợp thần thân phận uy nghiêm cùng trang trọng. Là buột, lại không phải phản phái. Đây chính là Hạo Quân lưu cho đám người ấn tượng đầu tiên, một loại đường đường chính chính, hạo nhiên chính khí cảm giác. Ngươi là từ lúc nào phát hiện? Thanh âm gùng gùng tại chỗ này hỗn độn trong ngộng cảnh vang lên. Hạo Quân không tiếp tục xem kỹ Lý Bá Dương, mà là trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi nói. Thứ ngươi ý đổ rời đi cái mộng cảnh này thời điểm. Ngay từ đầu từ lò bắt quái bên trong nhảy ra ngoài, chính là ngươi lưu tại cái mộng cảnh này bên trong một tôn hóa thân a. Không có nghi vấn, không có hoang mang, Lý Bá Dương thanh âm bên trong chỉ có lạnh nhạt chắc chắn. Thì ra là thế, ta quả nhiên vẫn là quá nóng lòng. Đồng dạng không có phản bác Lý Bá Dương kết luận, Hạo Quân chỉ là nhẹ nhàng thở dài. Thả ta hải tử một con đường sống, ta cho phép ngươi cùng phụ quân tại ta thời đại thành lập lục đạo luân hồi. Sau khi nói đến đây, Hạo Quân ngữ khí hơi hơi dừng lại một chút. Các hải tử của ta là vô tội, các thần chỉ là mới lên mặt trời, còn chưa tới rơi xuống thời điểm. Hạo Quân cũng không yêu cầu xa vời Lý Bá Dương trợ giúp chính mình, thần chỉ là hy vọng đối phương không nên ngăn cản chính mình. Trên thực tế, đây cũng là Hạo Quân vì cái gì cuối cùng chọn hiện thân một nguyên nhân quan trọng. Viên này ngay tại luyện giả thành chân mặt trời, chính là Hạo Quân sớm vì chính mình hải tử chuẩn bị chuộc tội khoán. Đương nhiên, coi như Lý Bá Dương không đồng ý, Hạo Quân cũng biết lần lượt tiến hành cố gắng cùng nếm thử, đây bất quá là trong đó một lần mà thôi. Bất khuất, vĩnh viễn không từ bỏ, vẹn vẹn chỉ là người thành đại sự cơ sở nhất tố chất. Chương 572, Già Lâu La Chi Tử, chương 572, Già Lâu La Chi Tử. Tiểu Lục tại 10 cái Kim Ô bên trong xếp hạng lão lục. hắn không bằng Đại Kim Ô cường đại như vậy, cũng không giống nhỏ Kim Ô như thế được sủng ái. Nhưng bàn luận thiên phú, Tiểu Lục lại là 10 cái Kim Ô bên trong tài năng xuất chúng nhất, Đại Kim Ô thậm chí từng nói hắn cùng mẫu thân Hy Hòa giống nhau đến mấy phần. Hy Hòa thân làm viễn cổ quá dương thần, là Hạo Quân trị thế trước đó kẻ thống trị. Tại Hy Hòa cái kia cổ lão thời đại, thậm chí ngay cả chư thần đều chỉ là một cái rất không rõ ràng khái niệm. Dưới Thái Dương chúng sinh bình đẳng, chỉ có Hy Hòa mới là cái gì vĩnh hằng quang huy. Tiểu Lục có thể có được Đại Kim Ô đánh giá như vậy, đủ để thấy thiên phú là như thế nào kinh người. Nhưng mà cùng loại này xuất sắc thiên phú hình thành so sánh rõ ràng, là Tiểu Lục kia sợ đầu sợ đuôi, nhát gan sợ phiền phức tính cách. Tại bất luận cái gì thời đại, bất kỳ chủng quân bên trong, đều không thiếu thốn loại kia thiên phú xuất chúng lại chẳng làm nên trò trống gì cá thể. Bởi vì so với đơn thuần thiên phú, tính cách, lịch duyệt, trí tuệ, tín nhiệm, thậm chí cả thời đại đại thế mới thật sự là quyết định một người hạn mức cao nhất mấu chốt. Cho nên Tiểu Lục mặc dù là 10 cái Kim Ô bên trong sớm nhất tấn cấp thiên thần cá thể, lại bởi vì tự thân tính cách nguyên nhân dừng lại tại giai đoạn này mấy ngàn năm lâu. Trơ mắt nhìn xem các huynh đệ của mình siêu việt chính mình, muốn nói Tiểu Lục không có cảm xúc là không thể nào. Nhưng cùng chi đối ứng, Tiểu Lục lại tại trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì thân làm thiên đế chi tử, lực lượng thường thường liền như trinh lấy trách nhiệm, mà lại là không cho trốn tránh trách nhiệm. Làm Đại Kim Ô chủ động gánh phần này trách nhiệm thời điểm, Tiểu Lục hổ thẹn là thật, may mắn cũng là thật. Nhất là khi cái khác Kim Ô cũng nhao nhao trưởng thành sau, kia phần nguyên thuộc về Tiểu Lục trách nhiệm tự nhiên cũng liền bị pha loãng. Tại xạ nhật chi trước khi chiến đấu, dù là chính là lực lượng yếu nhất tiểu thập, cũng dũng cảm đứng ra mong muốn thay huynh trưởng của mình nhóm báo thủ. Chỉ có Tiểu Lục, tại một loại phẫn nộ cùng sợ hãi đối xông cảm xúc bên trong, đáng xấu hổ trốn đi. Cũng chính là bởi vì dạng này, Tiểu Lục cuối cùng thành công từ xạ nhật chi chiến bên trong sống tiếp được, thậm chí còn thành công kế thừa thiên đế chi đô trở thành đời thứ hai thiên đế. Tối thiểu nhất, Tiểu Lục chính mình là cho rằng như thế. Thằng đến Hề La xuất hiện, trong trận thu thập thần linh tục danh, Tiểu Lục lúc này mới ý thức được chính mình vẹn vẹn chỉ là của người khác một giấc mộng mà thôi. Đợi đến tạo mộng người mộng tỉnh thời gian, chính mình cũng sẽ hoàn toàn tiêu vong. Không cam tâm tiếp nhận loại này số mệnh, Tiểu Lục lần thứ nhất lựa chọn dây rùa cùng phản kháng. Kết quả là không cần nhiều lời, Tiểu Lục tại bị ngân giác giết chết một khắc cuối cùng, trong đầu không có hiện lên bất kỳ đèn kéo quân, nội tâm cũng lạ thường bình tĩnh. Ta rốt cục giải thoát rồi. Phụ thân, ca ca, đệ đệ, còn có đại tỷ cùng bọn muội muội, ta đến bồi các ngươi. Hai mắt nhắm lại vừa mở, Tiểu Lục đống nhiên cảm nhận được một loại quen thuộc trói buộc cảm giác. Tiểu Lục ý đồ cố gắng trợn to hai mắt, đập vào mi mắt nhưng thủy chung là đèn kịt một màu cảnh tượng. Không chỉ có như thế, làm Tiểu Lục bản năng lựa chọn dây rùa lúc. Hắn lúc này mới phát hiện thân thể của mình vậy mà căn bản mở rộng không ra. Tựa như đưa thân vào lồng giam bên trong, Tiểu Lục ý đồ dùng sức đem thân thể của mình chống ra, lại ngược lại cảm nhận được càng thêm cảm giác gáp bách mãnh liệt cùng ngạt thở cảm giác. A. Dưới sự kinh hãi, Tiểu Lục bản năng kêu lên một tiếng. Nghe cái này âm thanh từ trong miệng mình phát ra non nớt tiếng kêu, Tiểu Lục lần này là thật ngây ngẩn. Thân làm tiên thiên thần, Tiểu Lục tại giáng sinh trước đó là có ký ức. Kia đoạn vẫn còn kim ô chứng bên trong ký ức, là Tiểu Lục tất cả ký ức bắt đầu. Thân thậm chí còn có thể nhớ rõ, mẫu thân Hy Hòa kia thanh âm ôn nhu liền như là hiện tại cái kia đang ở bên tai mình vang lên thanh âm như thế. Loại cảm giác này mang theo khó có thể tin tâm tình, Tiểu Lục thăm dò tính dùng mỏ đục mở mảnh này trói buộc mình hắc ám. Giang giác. Thế là nương theo lấy một tiếng thanh thúy tiếng vỡ vụn, một sợi quang mang thẩm thấu vào mảnh này hắc ám. Ngây ngốc nhìn xem kia sợi chiếu trên người mình dương quang, Tiểu Lục đông nhiên không có dấu hiệu nào nước mắt chảy xuống, chỉ là không biết rõ cái này nước mắt đại biểu đến tột cùng là bi thương vẫn là vui đến phát khóc. Giang giác. Đúng lúc này toàn bộ vỏ trứng hoàn toàn vỡ vụn, càng nhiều ánh sáng mặt trời chiếu ở Tiểu Lục trên thân, khiến cho không bị khống chế bốc cháy lên Thái Dương chân hỏa. Sau đó, Tiểu Lục liền rõ ràng qua kia Thái Dương chân hỏa thấy được một cái kim sắc chim đại bàng. Giờ này phút này, cái kia kim sắc chim đại bàng đang nghiêng đầu, một mặt khốn hoặc nhìn cái này bị ngọn lửa bao phủ con non. Xem như tám bộ chúng một trong già lâu la, kim sắc chim đại bàng cố nhiên là tham lam hóa thân. Nhưng đây cũng không có nghĩa là già lâu la nhóm chính là một đám vô nao gia thú. Vừa vặn tương phản, tại cái này đao lợi thiên bên trong, già lâu la nhóm là số ít có được hoàn chỉnh tri thức hệ thống cùng truyền thừa tộc quần. Cho nên dưới mắt cái này ban đầu là mẹ người già lâu la, liếc mắt liền nhìn ra Tiểu Lục trên người dị thường. Bất luận là cái kia nhân tính hóa ánh mắt, hoặc là quanh thân kia như là như mặt trời thiêu đốt kim sắc hỏa diễm, đều là bình thường già lâu la không có đồ vật. Già lâu la thậm chí hoài nghi, chính mình cái này mai chứng có phải hay không bị ai cho đánh cháo. Không cần hoài nghi, hắn chính là ngươi hài tử. Mắt thấy già lâu la trong mắt hồ nghi dần dần diễn biến thành hung lệ, một thanh âm bỗng nhiên truyền vào trong sào huyệt. Một giây sau, một tôn đầu đội bảo quan, người mặc kim giáp thần linh xuất hiện ở Tiểu Lục tầm mắt bên trong. Thiên Thiên thần thánh giáng sinh, tự nhiên có không giống bình thường một mặt. Ngươi mạch này già lâu la đã quy thuận tại ta, ta tự nhiên sẽ hộ các ngươi chu toàn. Nếu như ngươi không nguyện ý nuôi dưỡng vị này tiên tiên thần thánh, ta có thể đem hắn mang đi, cam đoan sẽ không để cho thần lại quấy nhiễu tới các ngươi. Nghe được kim giáp nam tử nói như vậy, cái này giống cái già lâu la cũng dùng một loại dịu dàng, yêu nhã thanh âm mở miệng. Ngài nói quá lời, tôn thượng là cao quý thiên đế, là đã định trước thống linh thiên giới đế thích thiên. Ngài bằng lòng lưu lại ta mạch này ở cái này tu di sơn bên trên, cũng đã là vinh hạnh của chúng ta, giống loại chuyện nhỏ nhặt này lại sao dám làm phiền tại ngài đâu. Sau khi nói đến đây, giống cái già lâu la thanh âm hơi hơi dừng lại một chút. Sau đó mới tiếp tục mở miệng nói ra. Ngài yên tâm, đã đứa nhỏ này sinh mà bất phàm, vậy ta cũng tự nhiên toàn lực nuôi dưỡng. Đợi đến tương lai ngài cần ta chờ lực lượng thời điểm, hắn sẽ trở thành ngài dưới trướng dũng mãnh nhất chiến tướng. Nhìn thật sâu một cái giống cái già lâu la, Nhân Đà La không nói thêm gì nữa, mà là quay đầu nhìn về phía vẫn còn mộng bức trạng thái Tiểu Lục. Tự Lục Dục Thiên sinh ra đến nay, ngươi là vị thứ nhất xuất hiện tại giới này người tu hành. Mặc kệ ngươi tiền thân là ai, ngươi đã không nguyện ý vào luân hồi, như vậy từ hôm nay trở đi ngươi chính là già lâu la. Già Lâu La là tham lam hóa thân, ngươi sở dĩ sẽ chuyển sinh trở thành Già Lâu La, cũng là bởi vì nội tâm kia không lấp đầy được tham lam. Bất luận ngươi tham chính là cái gì, ta đều hy vọng ngươi có thể khắc chế thiên tính, bảo trì bản tâm, không cần làm ra nhường tất cả mọi người không thoải mái chuyện đến. Đang khi nói chuyện, Nhân Đà La đã đến gần Tiểu Lục, đồng thời đưa tay chỉ hướng mi tâm của hắn. Đây là ta chúc phúc, cũng là ngươi thân phận tượng trưng. Tại cái này Đao Lợi 33 trọng thiên, tại cái này Tu Di Sơn bên trong, ngươi đem không sợ bất kỳ hỏa diễm tổn thương, cho dù là đến từ mặt trời hỏa diễm. Phản phất như là tại xác minh Nhân Đà La lời nói như thế. Tiểu Lục quanh thân Thái Dương chân hỏa bỗng nhiên toàn bộ thu liễm, hắn hình dạng cũng bởi vì này đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Chim mặt thân người, sau lưng có hai cánh, chỗ mi tâm còn có một cái in dấu lửa chúc phúc. Hóa hình thành công Tiểu Lục nghiễm nhiên một bộ bé con bộ dáng, chỉ có kia trong con mắt thiêu đốt Thái Dương chân hỏa còn tại tỏ rõ lấy hắn tôn quý. Chương 573, đầu thứ 3 con đường, chương 573, đầu thứ 3 con đường. Bách Địa Quân Sơn, Vân Mộng giao trì cảnh. Ngươi liền dễ dàng như vậy đồng ý Hạo Quân điều kiện. Vẻ mặt lười biếng ghé vào trên chạc cây, Hề La thật dài ngáp một cái hỏi. Lúc này, khoảng cách Hề La từ trong ngộng thức tỉnh đã có mấy ngày, nhưng nàng vẫn đang tiêu hóa giấc ngộng này bên trong thu hoạch. Không thể không thừa nhận chính là, giấc ngộng này cho Hề La mang tới chỗ tốt, so trước đây vô số trận ngộng cộng lại cũng còn muốn nhiều. Trước đây những cái tiêu ngộng, nhiều nhất cũng chỉ là nhường giao trì thiên thư bên trên nhiều mấy cái danh tự, nhiều mấy vị thần minh. Nhưng giấc ngộng này lại để cho Hề La chạm tới luyện thần phản hư cánh cửa. Chỉ thiếu chút nữa nàng liền có thể vượt qua thiên quan, thành tựu chân chính luyện thần phản hư. Đến lúc đó Hề La hoàn toàn có thể học Lý Bá Dương, tại luyện thần phản hư đồng thời tiến hành chứng đạo. Dù sao chứng đạo phương hướng đã xác định, giao chỉ thiên thư xem như chứng đạo chi vật cơ sở cũng đã đánh xuống. Hề La căn bản không cần giống thần đại thiên thần như vậy, tiếp tục thăm dò con đường phía trước, tìm hỏi chính mình đến tột cùng thích hợp chứng cái gì nói. Vì cái gì không đồng ý thần điều kiện, cũng không quay đầu lại một chút, Lý Bá Dương chỉ là nhìn chằm chằm lò bắt quái bên trong giao chỉ thiên thư cười nói. Hạo Quân bằng lòng nhường lục đạo luân hồi xuất hiện tại vạn năm trước, cái này đối ta cùng U Minh phủ quân tới nói đều là một cái thiên đại hảo sự. Ý vị này chỉ cần ta nguyện ý, ta đã có thể đem chính mình đản sinh thời gian sớm tới vạn năm trước. Không có tốt giận trợn mắt, Hề La sao có thể tin vào Lý Bá Dương lần này ngôn luận? Nhưng tự thân tồn tại xuyên qua của kim, cũng không phải ngươi chứng đạo mục đích. Cho nên cải biến tự thân khởi nguyên loại chuyện này, đối với ngươi mà nói căn bản là không quan hệ đau khổ. Hề La thực sự nói thật, Lý Bá Dương căn cứ chính xác nói chỉ là chứng đạo. Tạo hóa ngọc điệp, lục đạo luân hồi, lục dục thiên, trở lên đủ loại đều chỉ là Lý Bá Dương dùng để bằng chứng chính mình phương hướng đi tới đạo cụ, mà không phải hắn mục đích cuối cùng nhất. Cho nên hắn có thể mười phần thoải mái từ bỏ tạo hóa ngọc điệp, đem lục đạo luân hồi giao cho U Minh phủ quân trưởng quản, lại đem đại tự tại thiên diễn hóa trở thành bây giờ lục dục thiên. Lý Bá Dương chứng đạo mục đích từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái kia chính là siêu thoát chúng sinh, luyện hư hợp đạo. So với cái này, ta cảm thấy chúng ta đỉnh đầu hiện tại viên kia mặt trời, ngược lại càng giống là ngươi bằng lòng đối phương điều kiện nguyên nhân. Ngước đầu nhìn lên bầu trời, Hề La ngắm nhìn mặt trời nói rằng, Vân Mộng giao chỉ cảnh chỉ là một cái động thiên bí giới, trên bản chất cũng không có sao trời luân chuyển cùng bốn mùa giao thế biến hóa. Có thể từ khi Vọng Thư sinh ra về sau, Vân Mộng giao chỉ cảnh liền có thuộc về mình ban đêm. Bây giờ viên kia mặt trời xuất hiện, thì bù đắp Vân Mộng giao chỉ cảnh sau cùng nửa điểm, nhường đến tận đây có ngày đêm phân chia. Có ngày đêm biến hóa về sau, bốn mùa giao thế cũng sẽ tùy theo thành hình. Bởi vậy không được bao lâu thời gian, cái này Vân Mộng giao chỉ cảnh liền sẽ biến thành một cái có được hoàn chỉnh tuần hoàn, hơn nữa có thể bản thân duy trì động thiên bí giới. Tại lục dục thiên sinh ra trước đó, chỉ có đã từng thiên đế chi đô chân chính làm được điểm này. Ngươi thật muốn nói như vậy, ta cũng không phản bác. Đồng dạng xa nhìn lên bầu trời bên trong mặt trời, Lý Bá Dương từ chối cho ý kiến tiếp tục cười nói. Dù sao có viên này vạn năm trước cổ lao Thái Dương, ta có lẽ có thể mở đầu thứ ba con đường. Lời này vừa nói ra, Hề La cũng lập tức quên mặt trời chuyện, mặt mày kinh sợ quay đầu nhìn về phía bên cạnh Lý Bá Dương. Ngươi định dùng vầng mặt trời này diễn hóa mới con đường? Đây chính là Hạo Quân mặt trời, ngươi chẳng lẽ liền không sợ xảy ra vấn đề gì? Có chút đứng thẳng xuống bả vai, Lý Bá Dương ngữ khí bình thản đáp. Ta có gì phải sợ, thật nên sợ hẳn là Hạo Quân mới đúng. Vạn nhất ta nhờ vào đó trở thành Đông Hoàng Thái Nhất, Thái Dương Tinh Quân loại hình đạo chủ, kia Hạo Quân liền nên tối vị nhượng chức. Hạo Quân ngay tại chứng đạo, đồng thời bị vây ở thời gian trường Hà Thượng Du. Nếu là Lý Bá Dương thật trước thần một bước chứng đạo thành công, sau đó quay lại lịch sử lời nói, hoàn toàn có thể thay vào đó. Đến lúc đó, đám người nhận biết bên trong Thiên Đế Hạo Quân sẽ thành Lý Bá Dương, mà chân chính Hạo Quân cũng sẽ như vậy hoàn toàn biến mất tại thời gian trường Hà bên trong. Đứng tại cái góc độ này đến xem, Hạo Quân là tự tay cho Lý Bá Dương đưa lên một cái tiêu diệt chính mình ngược điểm. Hừ, ta xem là kia Hạo Quân đem người suy nghĩ thấu. Thần biết rõ ngươi tuyệt không có khả năng làm loại chuyện này, vẫn còn đem chính mình thành đạo cơ hội cho ngươi đưa ra. Tên kia rõ ràng là muốn mượn ngươi chi thủ chứng đạo, tốt nhất có thể sửa chính mình số mệnh, trong tương lai sống lại một đời. Có Trang Chu chứng đạo án lệ phía trước, Hề La lần giải thích này cũng là có chút ít khả năng. Ngược lại Lý Bá Dương cũng không có khả năng thật trở thành một đạo chi chủ. Nhiều nhất tựa như Phong Đô đại đế, Nguyên Thủy Thiên Ma như thế lưu lại cái hóa thân. Đã như vậy, chẳng bằng nhường Lý Bá Dương thử chứng một chứng cái này mặt trời chi đạo. Nếu như thất bại, đối Hạo Quân tới nói không có bất kỳ tổn thất nào. Có thể vạn nhất nếu là thành công, Hạo Quân hoàn toàn có thể tại chính mình thời đại kia tái hiện Lý Bá Dương căn cứ chính xác nói thủ đoạn, cuối cùng thành công chứng đạo, nhảy ra thời gian trường hạ. Nếu là thật như vậy, ta cũng không lỗ a. Một mình ta chứng đạo chung quy là có sơ hở, Hạo Quân nếu là thật muốn cho ta mượn chi thủ chứng đạo, ta cũng có thể mượn thần chi thủ hoàn thiện con đường này đồ. Vô luận như thế nào, đây đối với Lý Bá Dương tới nói đều là một cái cả hai cùng có lợi cục diện. Ta luôn cảm giác ngươi còn có đồ vật gì giấu giếm ta. Biết nói là khẳng định nói không lại Lý Bá Dương, Hề La cảm thấy nghi ngờ lườm đối phương một cái. Trải qua thời gian dài chung đụng ăn ý nhường Hề La cảnh giác, Lý Bá Dương nhất định chỉ nói phân nửa, hắn còn có những vật khác giấu giếm chính mình. Ngươi thiên mệnh thần thông không phải đã thành hình sao? Chính mình đoán xem thôi. Ra ngoài giống nhau ăn ý, Lý Bá Dương cũng đã nhận ra hề là không tín nhiệm. Nhưng mà tựa như trước đó như thế, Lý Bá Dương chỉ là cười không nói nói sang chuyện khác, hoàn toàn không trả lời thẳng ý nghĩ. Quả nhiên lại là dạng này, lần này ta nhất định sẽ đoán được. Theo thói quen nhả ránh một câu, hề la đồng dạng không có hỏi tới, mà là thêm lên chủ đề. Ta cảm giác khoảng cách luyện thần phản hư chỉ kém kia lâm môn một cước, nhưng thủy chung không biết rõ chênh lệch ở nơi nào. Trực tiếp từ trên trạc cây nhảy xuống, hề la thuận thế hóa thành tiên nữ hình thái tự hỏi tự trả lời nói. Cho nên ta trong khoảng thời gian này sẽ không lại nhập động, ta cần một chút thời gian để tiêu hóa thu hoạch lần này. Ta đã từng bằng lòng nhân đà la nhập chủ lục dục tiên, ta cảm giác hiện tại vừa vặn. Nhìn thật sâu hề la một cái, Lý Bá Dương trầm mặc một chút mới vừa hỏi nói, là thiên mệnh thần thông cho ngươi cảm giác sao? Lúc nhận được hề la khẳng định sau khi gật đầu, Lý Bá Dương chợt lại nói tiếp, còn nhớ rõ ta và ngươi nói qua, tin hết mệnh, không bằng không biết mệnh. Tướng do tâm sinh, mệnh từ mình tạo. Đừng quên tỷ tỷ ngươi vết xe đổ, nàng cũng là bởi vì quá mức tin tưởng cái gọi là thiên mệnh kết quả rõ ràng nắm giữ cải biến thiên mệnh lực lượng, lại tùy ý chính mình thân tử hồn diệt. Chương 574, bị bỏ qua thiên mệnh thần thông, chương 574, bị bỏ qua thiên mệnh thần thông. Âm u thế giới, Phong Đô Quỷ Thành, Mại Hà Kiều Bờ. Hát xì. Đang chế biến mạnh bà canh vu dao đống nhiên hát hơi một cái. Một màn này cả kinh bên cạnh Thực Thiên Quân lập tức tiến tới góp mặt, sau đó hỏi Hàn Ân cần đưa lên khăn tay. Ngươi thế nào? Ngã bệnh sao? Ta liền biết ngươi tiếp tục như thế sớm muộn sẽ không kiên trì nổi. Nếu không chúng ta vẫn là cùng Phong Đô Đại Đế chào từ ra a. Nào có bắt lấy một người như thế dùng. Thực sự không được, gọi Phong Đô Đại Đế nhiều chiêu hai cái mạnh bà đến, luân chuyển cương vị cũng so hiện tại tình huống này mạnh. Nghe Thực Thiên Quân nói liên miên lại nhải, Vu Giao lại chỉ là cười lắc đầu. Ta không sao, ngươi không cần ngạc nhiên như vậy. Đối với hiện tại để ta nói, có thể nhìn xem những quỷ hồn này tẩy đi hoán nghiệm, an tâm đầu thai, chính là tốt nhất chữa bệnh thuốc hay. Ngược lại là ngươi, một mực bồi tiếp ta chờ ở loại địa phương này, thật sự là hủy quốc ngươi. Thực Thiên Quân là có thể thôn vẻ mặt trời thiên thần. Bây giờ lại chuyển tu thiên nhân chi đạo, có thể nói trình độ rất cao, tiến thêm một bước. Chút nào nói không khoa trương một câu, nếu không phải Thực Thiên Quân ngay từ đầu liền đi nhầm đạo, chỉ sợ sớm đã trước hề la một bước thành tựu luyện thần phản hư. Với ta mà nói, ngươi cũng là ta thuốc hay. Mơ hồ không rõ lẩm bẩm một câu, Thực Thiên Quân không chờ Vu Giao nghe rõ, lập tức liền rời đi chủ đề. Vậy ngươi vừa mới là thế nào? Sẽ không phải là thật ngã bệnh a? Thực lực đạt tới Vu Giao, Thực Thiên Quân cấp độ này, một khi bệnh lên vậy coi như thật là rất nghiêm trọng tình huống. Bất luận là thiên nhân ngũ suy hoặc là đạo tâm bất ổn, bỏ mình đều chỉ là kết cục tốt nhất. Huống hồ Vu Giao có vết xe đổ ở nơi đó, Thực Thiên Quân nào dám chủ quan mảy may? Không có nghiêm trọng như ngươi nghĩ vậy, chỉ là có người tại nhắc tới ta mà thôi. Vu Giao lời còn chưa dứt, Thực Thiên Quân lúc này liền nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là có người tại nhắc tới. Chờ chút, ai tại nhắc tới ngươi? Hơn nữa còn phát động ngươi cảm ứng. Nhìn xem sắc mặt đột biến, lời nói xoay chuyển Thực Thiên Quân, Vu Giao lần nữa bất đắc dĩ nở nụ cười. Ta phát hiện từ khi ta phục sinh về sau, ngươi vẫn ngạc nhiên như vậy. Ta là thiên mệnh nữ vu, bây giờ lại kiêm nhiệm mạnh bà chức vụ, cũng không phải cái gì dễ nát gốm sứ bé con. Lung tung nháy một chút ánh mắt, Thực Thiên Quân sao có thể nói ngươi trong mắt ta chính là gốm sứ bé con loại lời này, cho nên khi hạ liền lần nữa đem thoại để cho chuyện trở về. Là ai tại nhắc tới ngươi? Chẳng lẽ là Hề La? Không trách Thực Thiên Quân như thế hoài nghi, thật sự là hiện tại nhận biết Vu Giao người cơ bản đều chết sạch sẽ. Ở trong đó sẽ còn nhắc tới Vu Giao, ngoại trừ Hề La bên ngoài căn bản là lại khó có người thứ hai. Hẳn là nàng a. Đáng tiếc nàng một mực trốn tránh ta, liền Phong Đô Thành cũng không nguyện ý đến một chuyến. Hơi có vẻ chần chờ lắc đầu, Vu Giao lời nói lần nữa nhường Thực Thiên Quân mở to hai mắt nhìn. Cái gì gọi là hẳn là a? Là chính là, không phải cũng không phải là. Từ chừng nào thì bắt đầu, ngươi cũng ưa thích nói loại này lập lờ nước đôi lời nói. Khoe miệng có chút dương lên, Vu Giao giếng cổ không gợn sóng thấp giọng nói rằng, bởi vì ta đã bỏ đi thiên mệnh thần thông đã sớm làm không được cảm giác tiên tri. Thật muốn luận đến dự báo năng lực lời nói, bây giờ ta có lẽ còn không bằng nắm giữ điểm báo trước thần thông ngươi. Lời này vừa nói ra, Thực Thiên Quân biểu lộ liền đã không thể dùng chấn kinh để hình dung. Từ bỏ thiên mệnh thần thông? Chuyện khi nào a? Vì sao? Thực Thiên Quân trên mặt mộng bức là bình thường, bởi vì hắn còn là lần đầu tiên biết Vu Giao vậy mà từ bỏ thiên mệnh thần thông. Đây chính là Vu Giao sống yên phận bản mệnh thần thông, là vô số người trăm phương ngàn kế cũng muốn lấy được thần thông. Từ ta đảm nhiệm mạnh bà cái này chức trách bắt đầu. Dùng một loại thiếu hiểu biết ánh mắt lườm Thực Thiên Quân một cái, Vu Giao bình tĩnh tiếp tục nói: "Ta cả đời này hết lòng tin theo thiên mệnh, kết quả là lại bị chính mình hậu bối cho lên bài học. Thiên mệnh có biết, nhưng cũng không phải là không thể trái. Ta sinh tiền tự xưng nhìn thấu thiên mệnh cả đời hài lòng, tại bất luận cái gì trong tuyệt cảnh đều có thể thản nhiên chỗ chi. Nhưng trên thực tế đâu? Ta đang nhìn thấu thiên mệnh trong quá trình này, cũng dần dần bị thiên mệnh thuần hóa. Cho nên lúc ban đầu ta tự nhận là thản nhiên chịu chết, sau đó đem hy vọng ký thác cho ngàn năm sau hàng thế thiên nhân." Sau khi nói đến đây, Vu Giao thanh âm hơi hơi dừng lại một chút. Nhưng mà vị kia thiên nhân lại phá vỡ ta nhận biết thiên mệnh. Hắn chẳng những đem thân tử hồn diệt ta thành công phục sinh, còn khai sáng một cái ta căn bản là không có cách lý giải thời đại. Từ một khắc kia trở đi, ta bỗng nhiên ý thức được thiên mệnh là đến cỡ nào buồn cười. Nó cho là ta chết sẽ để cho các tộc nhân trôi qua tốt hơn, cho nên ta thế mà liền thật ngoan như vậy ngoan chết đi. Bây giờ nghĩ đến, nếu là ta không chết lời nói, chưa chắc không thể sửa cái này thiên mệnh. Không biết rõ vì cái gì, Thực Thiên Quân lại từ Vu Giao nói chuyện nghe được ra nàng đối quá khứ chính mình phủ định. Loại kia khinh thường cùng kiên định ngữ khí, giống như là đứng tại một người đứng xem góc độ bình luận người khác như thế, hoàn toàn đem đi qua mình cùng hiện tại chia cắt. Liền phảng phất, hiện tại Vu Giao không phải đi qua nàng như thế. Trong đầu đống nhiên hiện lên một cái ý niệm như vậy. Sau một khắc, Thực Thiên Quân vội vàng hất đầu đem cái này kinh khủng ý nghĩ cho quăng ra ngoài. Vu Giao chính là Vu Giao, bất luận đi qua vẫn là hiện tại, Thực Thiên Quân nhất định phải kiên định như vậy hoàn toàn chính xác tin lấy. Kia bị ngươi bỏ qua thiên mệnh thần thông đâu? Có chút tâm hoảng ý loạn, Thực Thiên Quân bản năng mở miệng hỏi một câu. Đầu tiên đến thừa nhận chính là, Thực Thiên Quân cũng không để ý thiên mệnh thần thông, hắn chỉ là muốn thông qua cái đề tài này chuyển di suy nghĩ của mình. Nhưng khi Vu Giao quay đầu nhìn về phía Mại Hà Kiều lúc, Thực Thiên Quân cũng thuận thế nhìn qua. Sau đó, hắn liền thấy Mại Hà Kiều đầu viên kia to lớn Tam Sinh Thần Thạch. Từ Phong Đô Quỷ Thành tới Vong Xuyên Hà Bờ, viên kia Tam Sinh Thần Thạch ngăn ở tất cả quỷ hồn phải qua trên đường. Chỉ có chiếu qua kia Tam Sinh Thần Thạch, xác định kiếp này đã mất quyền luyến, các quỷ hồn mới có thể chính thức đạp vào Mại Hà Kiều, uống xong mạnh bà canh, đến tận đây trùng nhập lục đạo luân hồi. Theo như truyền thuyết, Tam Sinh Thần Thạch có chiếu khắp cổ kim chi năng, có thể làm cho tất cả quỷ hồn nhìn thấy kiếp trước của mình kiếp này, giải quyết xong những cái kia chưa hết chi tâm nguyện. Thực Thiên Quân vốn cho rằng kia Tam Sinh Thần Thạch là Phong Đô Đại Đế kết tác, là ba hồn hệ thống tại âm u thế giới thực thể hóa biểu hiện. Có thể trong chốc ngắn này, Thực Thiên Quân bỗng nhiên hiểu rõ tới, kia Tam Sinh Thần Thạch rõ ràng chính là Thiên Mệnh Thần Thông biến thành vô thượng thần khí. Liền như là lúc trước Thiên Mệnh cốt giáp như thế. Cái này Tam Sinh Thần Thạch không những đối với người sử dụng không có bất kỳ cái gì yêu cầu, sử dụng cũng tương đối thuận tiện. Muốn nói duy nhất thiếu hụt, đoán chừng chính là Thiên Mệnh cốt giáp có thể tùy thân mang theo. Mà cái này Tam Sinh Thần Thạch lại có mấy trượng chi cao, cùng Phong Đô Đại Địa tương liên, căn bản cũng không phải là thường nhân có thể chuyển đến động. Chương 575 Phật Đà vào luân hồi, chương 575, Phật Đà vào luân hồi. Thì ra là thế, khó trách kia Tam Sinh Thạch có thể chiếu khắp kiếp trước kiếp này. Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Thực Thiên Quân lập tức hiểu rõ thở dài. Thành như trước văn lời nói, Thực Thiên Quân đối với Thiên Mệnh Thần Thông cũng không có cái gì cố chấp địa phương. Bởi vì hắn nữa thích chính là Vu Giao người này, mà không phải Thiên Mệnh Nữ Vu cái thân phận này. Vừa vặn tương phản, tại biết được Vu Giao đã mất đi Thiên Mệnh Thần Thông sau, Thực Thiên Quân nội tâm thậm chí mơ hồ sinh ra một cỗ mừng thầm. Ý vị này Vu Giao sau này nếu như gặp gỡ sự tình gì, đem càng thêm ỷ lại chính mình. Đây chính là Thực Thiên Quân một mực khắc cầu. Bất quá, ngươi cứ như vậy đem Tam Sinh Thạch ném ở nơi đó, khó tránh khỏi có chút không ổn đâu. Nếu không biết Tam Sinh Thạch là Thiên Mệnh Thần Thông còn tốt, chỉ khi nào biết điểm này, Thực Thiên Quân càng xem kia Tam Sinh Thạch liền càng sầu lo. Cái đồ chơi này một khi bị người trộm đi hoặc lấy trộm, dẫn xuất nhiễu loạn tuyệt đối sẽ không so Lý Bá Dương trong tay những pháp bảo kia nhỏ bao nhiêu. Biết Thiên Mệnh, Trần Duyên, đây chính là Thiên Mệnh Thần Thông tốt nhất cách dùng. Vẫn là nói ngươi cũng cùng những cái kia thần minh như thế, cho rằng loại cấp bậc này thần thông chỉ có thể từ những cái kia cường đại, tôn quý tồn tại sử dụng. Vu Giao một câu, liền thành công đem Thực Thiên Quân cho hỏi được nghẹn lời. Tạm thời không nói Vu Giao cùng Lý Bá Dương đều là loại kia tận sức tại đem pháp bảo, thần khí phổ cập cho tất cả mọi người tồn tại. Vẹn vẹn vì mình tại Vu Giao trong suy nghĩ độ thiện cảm, Thực Thiên Quân liền không khả năng thừa nhận đây là chính mình nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Ta bỗng nhiên phát hiện ngươi sau khi trùng sinh, dường như càng ngày càng am hiểu đùa bỡn lòng người. Ngay tại Thực Thiên Quân không biết nên trả lời như thế nào vấn đề này thời điểm, hắn vừa nghiêng đầu liền thấy ngay tại cười trộm Vu Giao. Rõ ràng dễ thấy, Vu Giao lúc trước câu nói kia chính là đang cố ý đùa Thực Thiên Quân. Đùa bỡn lòng người, thuyết pháp này cũng là rất kỳ diệu. Che miệng khép cười một tiếng, Vu Giao toàn vẹn không thèm để ý tiếp tục nói. Đáng tiếc, trên thế giới này có là so ta am hiểu hơn đùa bỡn lòng người tồn tại. Ngươi nói ta nói đúng không? Đến từ Lục Dục Thiên Ma Vương, hoặc là Phật Đà. Nghe tới Vu Giao nói như vậy thời điểm, Thực Thiên Quân lập tức biến sắc, ánh mắt cảnh giác nhìn quanh một vòng bốn phía. Sau đó hắn mới chú ý tới, kia như trường long đồng dạng chờ đợi đầu thai đội ngũ, vậy mà chẳng biết lúc nào ngừng lại. Mà ở đằng kia Vong Xuyên Hà Bờ bị ngạn hoa phụ cận, nguyên một đám quỷ hồn ngay tại run lẩy bẩy, hoàn toàn không còn dám tiến lên nửa bước. Bởi vì ở đằng kia lầu cầu, một vị rõ ràng khác hẳn với cái khác quỷ hồn linh thể túi đầu lặng im lấy. Thằng đến Vu Giao chỉ ra thân phận của đối phương, thần mới chậm rãi ngẩng đầu lên. Ma Vương cũng tốt, Phật Đà cũng được, kia đều chỉ là ngoại giới xưng hô. Nương theo lấy kia trầm thấp mà thanh âm khàn khàn, Thực Thiên Quân thấy rõ dáng dấp của đối phương. Kia linh thể toàn thân trắng bệnh, lại mơ hồ tản mát ra có chút kỳ quang, sau đầu càng là có một vòng vòng ánh sáng như ẩn như hiện. Bất quá so với thần bộ dáng cùng ăn mặc, đối phương trên mặt kia dường như vĩnh viễn tán không đi sầu khổ cùng thương xót mới càng thêm làm người khác chú ý. Tại cái này U Minh địa phủ, ta cũng chỉ là một cái bình thường linh hồn. Ta muốn đi đầu thai, cũng không trái với Phong Đô Đại Đế quyết định quy củ a. Nhìn như tại cùng Vu Giao nói chuyện, Thực Thiên Quân lại cảm giác cái này Phật Đà dư quang ngay tại liếc nhìn chính mình. Ngươi là theo quy củ đi quá trình, ta đương nhiên sẽ không làm khó dễ ngươi. Có thể ngươi cố ý che đậy chính mình tồn tại, bây giờ liền để cho ta có chút hoài nghi ngươi ý đồ đến. Quét qua tại cái khác quỷ hồn trước mặt từ bi cùng nhân thiện, Vu Giao ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm Phật Đà nói rằng: "Thân là một phương Phật quốc chi chủ, ngươi kia Phật quốc còn có cái gì không có, vì cái gì muốn thông qua đầu thai tiến về hiện thế?" Đối mặt Vu Giao chất vấn, kia Phật Đà trên mặt đau khổ chi ý lộ ra càng thêm nồng nặc. Đang là bởi vì cái gì đều có, ta mới càng muốn tiến về hiện thế. Cổ Phật sáng tạo lục dục tiên, lại giao phó chúng ta tự do ý chí, nhưng xưa nay không nghĩ tới quản chúng ta. Ta tại Phật quốc tụng kinh giảng đạo, thần không biết rõ, các ngươi không biết rõ, chúng sinh cũng không biết. Đã các ngươi không đến, vậy ta liền đi qua, cho nên ta đến nơi này. Nghe vậy, Vu Giao cùng Thực Thiên Quân không hẹn mà cùng liếc nhau một cái, đều thấy được trong mắt đối phương vẻ kinh dị. Đối với lục dục tiên những cái kia ma vương cùng chư Phật, hai người hiểu rõ xa so với ngoại giới càng rõ ràng hơn. Thân làm vạn vật chúng sinh dục niệm cùng chính niệm hóa thân, các thần mặc dù bị Lý Bá Dương giao phó tự do ý chí, nhưng chân chính có thể tránh thoát tự thân chấp niệm lại cũng không nhiều. Càng không nói đến giống dưới mắt tôn này Phật Đà như thế, rõ ràng như thế minh xác biểu đạt ý nguyện của mình. Ý nghĩ càng nhiều, tâm tư cũng càng kín đáo, Vu Giao thậm chí hoài nghi, dưới mắt tôn này Phật Đà có phải là hay không đến từ cái khác thời không chứng đạo người. Ngươi thật muốn đi đầu thai? Ngươi có biết, đầu thai liền phải từ bỏ ngươi bây giờ nắm giữ tất cả. Thân phận, địa vị, năng lực cùng ký ức, ngươi như thế cũng không thể giữ lại. Không chỉ có như thế, ngươi cũng đừng vọng tưởng đầu thai về sau còn có thể tìm về kiếp trước ký ức. Bởi vì coi như ngươi lần nữa nắm giữ trí nhớ của kiếp trước, với hắn mà nói cũng không còn là ngươi. Trên một điểm này, hiện tại Vu Giao có thể nói là tràn đầy cảm xúc. Ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành người khác một đoạn ký ức, một đoạn có lẽ người khác căn bản liền nghĩ không ra ký ức. Cho nên thừa dịp ngươi còn không có uống mạnh bà canh, vẫn là nghĩ rõ ràng lại làm quyết đoán a. Nghe Vu Giao khuyên giải, Phật Đà trên mặt đau khổ chi sắc dường như tản một chút, ánh mắt lại biến càng thêm sáng. Chính là bởi vì dạng này, ta mới có thể lại tới đây. Phật quốc tất nhiên cái gì cũng có, nhưng cũng bởi vì này quá hư giả. Thanh âm hơi hơi dừng lại một chút, Phật Đà lúc này mới đè thấp giọng điệu tiếp tục nói: "Chúng ta những này Phật Đà sinh tại Phật quốc, nội tâm đều là chính niệm, cùng kia thiên ngoại chi ma hoàn toàn tương phản. Thế là liền có Phật Đà tiến về thiên ngoại thiên, ý đồ lấy tự thân chính niệm độ hóa những cái kia thiên ngoại chi ma, nhường các thần không còn can thiệp hiện thế. Có thể ta từ đầu đến cuối đều cảm thấy, đây cũng không phải là cổ Phật sáng tạo chúng ta dự tính ban đầu." Thật sâu thở dài, Phật Đà tiếp xuống một phen lần nữa chấn kinh Vu Giao cùng Thực Thiên Quân. "Ta cũng không phải là nhóm đầu tiên đản sinh Phật Đà, cho nên cũng không tin tưởng lục dục thiên đã từng xảy ra chuyện gì. Vì cái gì lục dục thiên tốc độ thời gian trôi qua khác biệt to lớn như thế? Vì cái gì những cái kia thiên ngoại chi ma một mực chế rêu chúng ta là trong giếng con ếch? Vì cái gì nhóm đầu tiên đản sinh chư Phật, Minh Vương đều đối cổ Phật tồn tại như thế giữ kín như bưng? Trở lên đủ loại nghi vẫn không giải quyết, coi như độ lấy hết thiên ngoại chi ma, cũng khó giải tại trong lòng ta chi hoang mang. Đã thần chư Phật không muốn, cũng không dám bước ra bước đầu tiên này, vậy thì do ta tới đi. Ta nguyện trở thành vị thứ nhất vào luân hồi Phật Đà, vì về sau người mở con đường. Nếu như chuyển thế về sau ta thật còn có thể tìm về đoạn này ký ức, ta hy vọng hắn đến lúc đó có thể tìm tới đáp án kia." Chương 576, chăm chú nghe ra mắt, chương 576, chăm chú nghe ra mắt. "Nếu như chuyển thế về sau ta thật còn có thể tìm về đoạn này ký ức, ta hy vọng hắn đến lúc đó có thể tìm tới đáp án kia." Phật Đà cuối cùng câu nói này, rõ ràng không phải hướng về phía Vu Giao cùng Thực Thiên Quân nói. Có thể nguyên nhân chính là như thế, hai người mới càng có thể rõ ràng cảm nhận được kia Phật Đà ý chí cùng quyết tâm. Chỉ có thể nói, những này từ chính niệm biến thành Phật Đà, cuối cùng cùng những cái kia dục niệm biến thành ma vương khác biệt. Đặc biệt là loại này bản thân đã thức tỉnh Phật Đà, không nhận chính niệm ảnh hưởng thần lộ ra đã thuần túy lại ngoan cố, thanh tỉnh lại chấp nhất. "Ngươi có thể hay không luân hồi, không phải ta quyết định." Thật lâu qua đi, nhẹ nhàng lắc đầu Vu Giao nói như thế. "Ngươi đã tại Tam Sinh Thạch trước bồi hồi lâu như vậy, kia chắc hẳn cũng tin tưởng. Chỉ có qua cái này Tam Sinh Thạch, chiếu tận kiếp trước kiếp này tất cả chấp niệm, ngươi mới có tư cách bên trên mại hạ kiểu, uống mạnh bà canh." Vu Giao một câu liền nói ra mấu chốt của vấn đề, đây cũng là Phật Đà trước đây một mực bồi hồi nguyên nhân. Phật Đà là chúng sinh chính niệm biến thành tồn tại. Tạm thời không nói thần hiện tại linh thể đều không phải là đúng nghĩa linh hồn. Coi như cố này linh thể thật sự có thể tiến vào lục đạo luân hồi, Phật Đà bản thân có thể thông qua Tam Sinh Thần Thạch khảo nghiệm sao? Chính niệm biến thành, lại chấp nhất tại tiến về hiện thế. Nói dạng này Phật Đà không có chấp niệm, quả thực chính là đang gạt đứa nhỏ. Nhưng mà lục đạo luân hồi thành lập dự tính ban đầu, chính là vì nhường linh hồn có thể đi đầu thai. Chấp niệm chính là đầu thai, mà đầu thai lại muốn từ bỏ chấp niệm. Phật Đà tình huống hiện tại, chẳng khác gì là thẻ lục đạo luân hồi bờ UG. Ngay cả Vu Giao đều không xác định, đối phương phải chăng có thể thông qua Tam Sinh Thần Thạch đi vào trước mặt mình, sau đó uống chén kia từ đầu tới qua mạnh bà canh. Kiếp trước của ta kiếp này sao? Làm ra một cái hít sâu động tác, Phật Đà tấm kia đau khổ trên mặt lần thứ nhất toát ra nhân tính hóa biểu lộ. Đó là một loại khẩn trương, chờ mong, lại xen lẫn một chút dãy rủa hơi biểu tình biến hóa. Nếu không phải nhìn chằm chằm vào Phật Đà, đoán chừng Thực Thiên Quân đều chú ý không đến trong chớp nhoáng này biểu tình biến hóa. Có lẽ ta sinh ra liền đã định trước có này một lần. Là cướp là phúc, sớm đã mệnh chung chú định. Lời còn chưa dứt, nguyên bản một mực dừng bước không tiến lên Phật Đà rốt cục lần nữa hướng về phía trước phóng ra một bước. Một bước này nhường Phật Đà chính thức đứng ở Tam Sinh Thạch trước, chân chính thấy rõ cái kia nghe nói có thể chiếu khắp kiếp trước kiếp này thần thạch. Vượt quá Phật Đà dự kiến chính là, cái này Tam Sinh Thạch xa so với chính mình tưởng tượng bên trong muốn bình thường nhiều. Cho dù là chính diện nhìn qua, cũng chỉ là một khối cao mấy trượng bất quy tắc nham thạch, thần thậm chí từ đó thấy được có thể thấy rõ ràng khe đá cùng nham ấn. Hô. Thế là, ngay tại Phật Đà ngắn ngủi ngây người công phu, ý thức của hắn đột nhiên tiến vào một loại hoảng hốt trạng thái. Nguyên bản kia bất quy tắc Tam Sinh Thạch bắt đầu diễn biến, quay lại ra Phật Đà từ hiện tại tới sinh ra đến nay toàn bộ kinh nghiệm. Tại Phật Đà thị giác bên trong, thần cảm giác chính mình giống như lại lần nữa sống một lần. Nếu như đem người bình thường sinh kinh nghiệm coi như từ sinh ra đến chết, như vậy Phật Đà hiện tại chính là từ tử đến sinh lại còn sống một lần. Đợi đến ký ức quay lại tới Phật Đà giáng sinh thời điểm, thần trầm mặc. Phật Đà giáng sinh, thiên hữu dị tượng. Đại địa sáu liền chấn, trời giáng cả độc dược. Theo sát mà tới chính là bạch tượng, thần hiệu, linh quy hiện thế, mặt đất nở sen vàng, mọc ra linh chi. Sau đó liền chư Phật hiện thế, Minh Vương tán dương, Bồ Tát bộ dạng phục tùng, kim cương cúi đầu, thiên phi tỷ khưu vui đến phát khóc, hiến múa mà ca. Phật Đà chưa hề hoài nghi tới cái này có cái gì không đúng, nhưng bây giờ thần lại mơ hồ cảm thấy cái này không bình thường. Nhất là cùng âm u thế giới những này đau khổ quỷ hồn so sánh, Phật quốc phát sinh hết thảy đều quá mức dị thường. Chúng sinh đều khổ, dùng cái gì độ chi? Chỉ nghe kia Phật Đà than nhẹ một tiếng, trong mắt đau khổ lần nữa nồng nặc lên. Bất quá ngay tại thần coi là tất cả sắp kết thúc lúc, kia Tam Sinh Thạch bên trên hình ảnh vậy mà còn đang không ngừng hướng phía trước quay lại. Một màn này trực tiếp để Phật Đà ngu ngơ ngay tại chỗ, chẳng lẽ mình cũng có kiếp trước? Trong đầu ý nghĩ này mới vừa vặn xuất hiện, Tam Sinh Thạch bên trên hình ảnh liền hoàn toàn hiện ra. Đó cũng không phải người nào đó, một loại nào đó sinh vật đời người quy tích, mà là vạn vật chúng sinh, vô số sinh linh loại nào đó cộng đồng ý chí. Cứ việc những hình ảnh này chỉ có đoạn ngắn, căn bản là không tạo thành một đoạn trí nhớ đầy đủ. Nhưng đều không ngoại lệ, hiện ra tại Phật Đà trong mắt mảnh vỡ ký ức, đều là vạn linh chúng sinh hạnh phúc nhất thời khắc.
45. Đây là có chuyện gì?
Cao mày nhìn đứng ở Tam Sinh Thạch trước Phật Đà, Thực Thiên Quân nhịn không được thấp giọng hỏi. Kia Phật Đà dừng lại tại Tam Sinh Thạch trước thời gian thực sự quá dài, dài đến Thực Thiên Quân đều kém chút coi là Tam Sinh Thạch xảy ra vấn đề.
Ngươi hỏi ta?
Ta làm sao có thể biết? Thần là vị thứ nhất mong muốn chuyển thế Phật Đà, ta cũng muốn biết thần đến cùng nhìn thấy cái gì. Đồng dạng nhìn qua kia Phật Đà, Vu Giao nội tâm lại sinh ra một loại nào đó không hiểu rung động. Tam Sinh Thạch hoàn toàn chính xác có thể chiếu tận kiếp trước kiếp này, nhưng không phải mỗi người đều có thể thấy rõ. Tại tuyệt đại đa số thời điểm, các quỷ hồn đều chỉ có thể giống như đèn kéo quân, nhìn thấy cuộc đời mình bên trong mấu chốt nhất mấy cái thời khắc. Húng chi giống Phật Đà loại này căn bản cũng không có kiếp trước tồn tại, có trời mới biết thần sẽ thông qua Tam Sinh Thạch thấy cái gì.
A,
đúng lúc này, Vu Giao giống như là đã nhận ra cái gì như thế, đột nhiên phát ra một tiếng ồ ngạc nhiên. Tiếp theo trong nháy mắt, Vu Giao đột nhiên ngước đầu nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy nguyên bản âm u thế giới đột nhiên hội tụ chống canh một nhiều mây đen, mà một trương khuôn mặt chẳng biết lúc nào lặng yên xuất hiện ở những cái kia mây đen bên trong. Kia là Phong Đô Đại Đế hóa thân, thần cũng đã nhận ra Phật Đà tồn tại. Trong chớp mắt, Tam Sinh Thần Thạch đột nhiên rung động, một cỗ lực lượng vô hình dường như ngay tại trong đó thai nghén.
Oanh!
Giật mình từ chúng sinh một đoạn ký ức bên trong bừng tỉnh, Phật Đà bản năng nhìn quanh một vòng bốn phía. Kết quả khiến thần vạn vạn không nghĩ tới chính là, từ Lại Hà tiểu tới Phong Đô Quỷ Thành, nơi mắt nhìn thấy chỗ tất cả quỷ hồn đều nhao nhao quỳ xuống, phảng phất như là tại triều bái. Ý thức được những quỷ hồn này tuyệt đối không phải tại triều bái chính mình, Phật Đà lập tức một lần nữa đem ánh mắt tập trung tới Tam Sinh Thạch bên trên. Không có gì bất ngờ xảy ra, thần lần này tại Tam Sinh Thạch bên trên thấy được một cái cụ tượng hóa cái bóng. Kia là một đầu mãnh thú, một đầu đầu hổ, độc giác, hai chó, long thân, sư đuôi, kỳ lân đủ chín không giống. Vẹn vẹn chỉ là cùng kia mãnh thú liếc nhau, Phật Đà liền cảm nhận được đã lâu hai hùng kiếp vía, nội tâm tất cả ý nghĩ đều giống như bị nhìn xuyên như thế. Đang lúc Phật Đà suy nghĩ cái này có phải là ảo giác hay không thời điểm, kia mãnh thú vậy mà từ Tam Sinh Thạch bên trong đi ra. Kia là đồng dạng mở to hai mắt, Thực Thiên Quân cùng Vu Giao cũng nhìn thấy đầu kia từ Tam Sinh Thạch bên trong đi ra manh thú. Thế nhưng là tại hoàn toàn đi ra Tam Sinh Thạch sau, kia chín không giống manh thú liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Trong chốc lát, nguyên bản hung hãn manh thú liền biến thành một đầu toàn thân trắng như tuyết đại cầu. Lý Ba Dương tiểu tử kia, quả nhiên vẫn là trước sau như một ác thú vị. Thực Thiên Quân mười phần khẳng định cái này tuyệt không phải là ảo giác của mình. Đầu kia màu trắng đại cầu, rõ ràng chính là chiếu vào chính mình khuôn mẫu khắc đi ra. Chương 577, Phương Nam thất túc, chương 577, Phương Nam thất túc. Trong nháy mắt, khoảng cách xích tùng tử Vu La đi vào Bách Địa Quần Sơn đã có thời gian gần nửa tháng. Khi biết phục quỳ hạ là sau, hai người cũng không có vội vã chạy tới Nam Hải. Tương phản, Xích Tùng Tử cơ hồ là đạp biến toàn bộ Bách Địa Quần Sơn sơn dân thôn trấn, lúc này mới chính thức lên đường tiến về Nam Hải. Một khi vượt qua tòa sơn mạch này, thật là hết thảy đều khác biệt. Túi đầu quan sát phía dưới Quần Sơn, Vu La khó được phát biểu ra chính mình cảm khái. Có thể làm cho thân làm chiến đấu cùng Vu La phát ra cảm khái như thế, đủ để thấy vùng núi này hai bên chênh lệch chi lớn. Tại vùng núi này phía bắc là các sơn dân địa bàn, thiên hình vạn trạng con đường, cầu nối cùng câu khóa nối liền toàn bộ Quần Sơn. Dường như chỗ nào đều có dấu vết người, bay trên trời cánh lượn cùng được người, trên mặt đất chạy xe ngựa đồng theo cùng xe đạp. Nơi mắt nhìn thấy chỗ, các sơn dân chân chính chinh phục mảnh này Bách Địa Quần Sơn, ngay cả trăm chúng thần cũng ngầm cho phép bọn hắn chi phối địa vị. Nhưng mà một khi vượt qua tòa sơn mạch này, tất cả thì đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Vùng núi này phía nam, tiếp cận nam bộ đường ven biển sơn lâm, bày biện ra một loại vô cùng nguyên thủy trạng thái. Không có cầu nối, không có câu khóa, thậm chí không có quá nhiều thôn trấn. Chỉ có mấy đầu đại lộ miễn cưỡng xuyên qua sơn lâm, một mực từ vùng núi này kéo dài đến Nam Hải Phổ Đà Sơn. Thông qua trước đó hiểu rõ, Xích Tùng Tử biết cái này mấy đầu đại lộ vẫn là lúc trước các sơn dân tại quản lý Nam Hải lúc tu kiến. Tại Nam Hải lũ lụt bị hoàn toàn thanh trừ về sau, vốn là không có thừa bao nhiêu người sống sót tự nhiên là đi theo di chuyển tới Bắc Bộ, nơi này cũng liền dần dần trở thành tinh quái dã thú cái bệ. Nhưng là có thấy xa người cũng nhìn ra được, các sơn dân khai phát nơi này chỉ là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Hiện tại sở dĩ giữ lại không khai phá, thuần túy là xem ở vị kia lớn xuân thần trên mặt núi. Nơi đó hẳn là vị kia xuân thần địa bàn a. Nghĩ cho đến này, Xích Tùng Tử nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn về phía một bên khác một chỗ đồng dạng không có bị khai thác địa khu. Kia là đầu này dãy núi đầu nguồn, cũng là tuyệt đại đa số trăm chúng thần nơi ở. Cái này Nam Hải ven bờ tốt xấu còn có mấy đầu đại lộ, kia phiến địa khu chính là thuần túy tự nhiên sinh thái. Không những như thế, kia phiến địa khu cũng toàn bộ bị dãy núi vây quanh, chỉ có một đầu thông hướng Vân Mộng Trạch đường sông bị mở ra. Nói cách khác, nếu như muốn tiến về kia phiến địa khu, hoặc là trực tiếp từ không trung bay qua, hoặc là chính là đi ngang qua toàn bộ Vân Mộng đầm lầy. Bất luận lấy loại nào phương thức đi qua, độ khó cũng không tính là nhỏ. Vị kia cổ lão xuân thần đã lui đến phía sau màn, hiện tại quản lý kia phiến địa khu chính là một vị mới xuân thần. Nhẹ nhàng triển khai trong tay mình bản đồ sống, Vu La không ngẩng đầu đốn nắn Xích Tùng Tử lời giải thích. Tên học sinh mới kia Xuân Thần tự xưng Lăng Quang Quân cùng Vân Mộng Sơn thần quan hệ không ít. Thần Vu bên kia tại lúc đến liền cố ý cùng ta dặn dò qua, thần có lẽ chính là trời nhân chứng nói thời điểm, từng ngắn ngủi xuất hiện tại kia Huyền Hoàng Tháp bên trên tiên địa tứ linh một trong. Thẳng đến xác định việc này, địa đồ tại mảnh này địa giới như cũ có hiệu lực, Vu La vừa mới một lần nữa ngẩng đầu lên. Nói cách khác, nếu là thần không chết yểu lời nói, tương lai đã định trước sẽ là một tôn đại thiên thần, liền cùng bây giờ trấn thủ Đông Hải Mạnh Trường Quân như thế. Đây là Xích Tùng Tử lần thứ nhất biết được những nội tình này, thần sắc khó tránh khỏi có chút kinh dị. Thiên địa tứ linh, tương lai đại thiên thần, ngươi còn biết thứ gì? Duy nhất một lần đều cùng ta nói rõ ràng a. Không phải ta sợ ta đoạn đường này đi qua, còn không có trước gặp tới phục quỷ, trước hết bị ngươi dọa cho chết. Nghe Xích Tùng Tử phàn nàn, Vu La biết mình vị lão hữu này cuối cùng là bất giận. Dù sao lúc trước mặc dù bởi vì phục quỷ sự tình náo loạn điểm mâu thuẫn, có thể song phương chúng quy là tương giao mấy trăm năm lão bằng hữu, nào có khảm qua không được. Ngươi cái này có chút oan uổng ta, ta trước đó nào biết được chúng ta còn phải đi Nam Hải a. Lớn Xuân Thần cũng tốt, Lăng Quang Quân cũng được, các thần đều không phải là cái gì ác thần, hòa thần sẽ không ngăn cản chúng ta. Sau khi nói đến đây, Vu La thanh âm hơi hơi dừng lại một chút. Bất quá kia Lăng Quang Quân có 7 vị thuộc thần, theo thứ tự là Tỉnh Mộc Ngạ, Quỷ Kim Dê, Liêu Thổ Trương, Tinh Ngày Ngựa, Trương Nguyệt Lộc, Cánh Hỏa Xà cùng Trần Nước Dẫn. Các thần ngày bình thường phân tán tại Nam Hải chư địa, duy trì lấy Nam Hải cùng Bách Địa quần sơn ở giữa cân bằng. Phàm là Nam Hải đản sinh thần minh, sinh linh đều nhận được các thần ân huệ, cũng bằng lòng nghe theo các thần chỉ huy. Cũng chính bởi vì các thần tồn tại, Lăng Quang Quân tại Nam Hải có được vô thượng quyền uy, đồng đẳng với nửa cái Nam Hải chi thần. Vu La nơi này sở dĩ nói là nửa cái, là bởi vì Lăng Quang Quân chưa hề cùng Mạnh Trường Quân như thế, danh chính ngôn thuận kế thừa Đông Hải chi thần địa vị cùng thuộc thần. Chỉ riêng lấy tình huống trước mắt đến xem, Vu La thậm chí cảm thấy đến Lăng Quang Quân tựa hồ có chút xem thường Nam Hải chi thần xưng hô thế này. Nếu không, hoàn toàn không cách nào giải thích xem như Nam Hải trên thực tế kẻ thống trị, nhưng thủy chung căn nhà nhỏ bé tại Lớn Xuân Thần lãnh địa. Ngươi nói kia 7 vị thuộc thần, có phải hay không mấy cái kia? Đúng lúc này, Xích Tùng Tử bỗng nhiên nhíu mày chỉ vào phương xa Nam Hải nói rằng, phản phất như là tại đáp lại Xích Tùng Tử lời nói như thế, phía chân trời xa xôi tuyến bên trên bỗng nhiên toát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Một giây sau, một đầu toàn thân xích hồng trường xà bại lộ tại hai người tầm mắt bên trong. Kia trường xà sau lưng có hai cánh, tựa như hỏa diễm huyễn hóa mà thành, mỗi một lần thổ tức đều có thể chiếu sáng nửa bầu trời, bốc hơi vô số nước biển. Ở đằng kia đầu màu đỏ trường xà đối diện, liên tục không ngừng hắc vụ ngay tại trống rông hiện lên. Cái này đoàn hắc vụ từ Nam Hải chỗ sâu phun ra ngoài, lại cùng bình thường vụ mai hoàn toàn khác biệt, tràn đầy tà ma cùng ác ý. Mấu chốt nhất là, theo màu đỏ trường xà cùng kia hắc vụ không ngừng chiến đấu, kia hắc vụ cũng đang bắt chước màu đỏ trường xà bộ dáng, dần dần biến hóa ra một đầu màu đen trường xà. Hiu, hiu, hiu. Song phương lúc giao thủ sinh ra động tĩnh, cũng ngay tại một chút xíu từ nhỏ biến thành lớn, rất nhanh liền Vu La, Xích Tùng Tử hai người hiện tại vị trí đều có thể nghe thấy. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, kia màu đỏ trường xà cũng không phải là một người tại chiến đấu. Mắt thấy cánh hỏa xà dần dần lâm vào khốn cục, Nam Hải trên không theo thứ tự xuất hiện Tỉnh Mộc Ngạ, Quỷ Kim Dê, Liêu Thổ Trương, Tinh Mày Ngựa, Trương Nguyệt Lộc cùng Trần Nước Dẫn thân ảnh. Làm cái này 7 vị thuộc thần đồng thời hiện thân thời điểm, Nam Hải trên không cũng mơ hồ xuất hiện một tôn hỏa điểu hình tượng. Kia hỏa điểu đỉnh đầu ba đám, toàn thân màu son, lại tại đầu ngón tay cùng cánh nơi đuôi có kim sắc tô điểm. Cứ việc chỉ là một cái hư ảo hình tượng, nhưng khi kia hỏa điểu tự bầu trời quan sát Nam Hải thời điểm, trong con mắt lại mơ hồ hiện lên cách quẻ đường vân, khí thế càng là nghiền ép tất cả. Trong khoảnh khắc, nguyên bản còn khí thế hung hăng hắc vụ lập tức bị chấn áp xuống. Nương theo lấy 7 vị thuộc thần liên tục không ngừng huy giải, toàn bộ Nam Hải dường như lại khôi phục yên lặng như cũ. Chỉ có biển cả chỗ sâu kia không thể gặp bước lên, kể rõ chàng nguy cơ này chỉ là bị ngắn ngủi chấn áp mà không phải hoàn toàn trừ tận gốc. Chương 578, Nam Hải thần khí, chương 578, Nam Hải thần khí. Đại Xuân Thần lĩnh vực, to lớn trên chặt cây. Một cái lớn chừng bàn tay xích hồng sắt chim tức chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó mệt mỏi run bóng núc nhích cánh. Đây chính là Niết Bàn sau khi thành công thanh điểu, cũng là ngoại giới trong truyền thuyết Lăng Quang Quân. Trải qua một lần Niết Bàn, thanh điểu hoàn toàn lộ sắc thành chu tước, đồng thời thành công đem đại kim ố cùng bạch ngọc kinh lực lượng dung hội quan thông. Hiện nay, Lăng Quang Quân tại tình, khí hai đạo bên trên đều đã vượt qua thần môn, chỉ kém một bước cuối cùng liền có thể luyện thần phản hư. Vẫn là không có tra rõ ràng những cái kia hắc vụ lai lịch sao? Bất đắc dĩ thở dài một tiếng, Lăng Quang Quân luôn cảm giác những cái kia hắc vụ nhìn qua có chút giống như đã từng quen biết. Đáng tiếc là, Tỉnh Mộc Ngạ, Quỷ Kim Dê, Liêu Thổ Trương, Tinh Ngày Ngựa, Trương Nguyệt Lộc, Cánh Hỏa Xà cùng Trận Nước Dẫn chỉ phân biệt kế thừa chính mình một cái hỏa ngọc, căn bản là không có cách bố trí xuống hoàn chỉnh Nam Minh Ly Hỏa đại trận. Từ bạch ngọc kinh biến thành hỏa ngọc tổng cộng có 12 mai. Theo một ý nghĩa nào đó, cũng coi là Lăng Quang Quân bản mệnh pháp bảo. Lăng Quang Quân đem bên trong 7 viên ban cho chính mình xem trọng 7 vị thuộc thần, dự tính ban đầu là vì nhường các thần đại đi ý chí của mình, quản lý hỗn loạn Nam Hải. Đợi đến chân chính Nam Hải chi thần xuất thế sau, Lăng Quang Quân tự sẽ lui đến phía sau màn. Nhưng từ tình huống hiện tại đến xem, chỉ sợ không chờ vị kia Nam Hải chi thần xuất thế, những cái kia không rõ lai lịch hắc vụ liền sẽ ấp ủ ra mới mầm thai vạn. Ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy những cái kia hắc vụ nhìn qua có chút quen mắt sao? Đúng vào lúc này, một chương giản mua gương mặt chậm rãi từ trên chạc cây nổi lên. So với mấy năm trước, bây giờ Đại Xuân Thần mặc dù vẫn như cũ khuôn mặt giản mua, lại có một loại cây già phát mầm non cảm giác. Cái này còn phải nhờ vào thần cùng Hề La hợp tác bồi dưỡng bản đảo cây. Cứ việc đứng tại Lý Bá Dương dưới góc nhìn, bây giờ bản đảo cây còn chỉ có thể coi là một loại bán thành phẩm bất tử dược. Có thể trong đó dựng dục sinh cơ, cũng đầy đủ để Đại Xuân Thần cây khô gặp mùa xuân. Hoàn toàn chính xác nhìn rất quen mắt, nhưng chính là nhớ không nổi ở nơi nào gặp qua. Nhẹ nhàng triển khai chính mình cánh, Lăng Quang Quân ý đổ hồi ức quá khứ. Kết quả là như là trước đây như thế, Lăng Quang Quân căn bản liền nghĩ không ra kia đoạn thiếu thốn ký ức. Đây chính là Niết Bàn trùng sinh một lớn di chứng. Bây giờ Lăng Quang Quân căn bản cũng không phải là hoàn chỉnh trạng thái. Hoặc là nói xác thực hơn, Lăng Quang Quân vẫn là thanh điểu, nhưng lại không chỉ là thanh điểu. Phương diện lực lượng còn dễ nói. Niết Bàn sau khi trùng sinh, Lăng Quang Quân phải cần một khoảng thời gian nhường tự thân lực lượng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, sau đó khả năng tiến thêm một bước tiến hành đột phá. Nhưng có quan hệ với đi qua ký ức lại khác biệt. Nàng nhất định phải tự mình tiếp xúc đến một ít sự vật, mới có thể tiến thêm một bước hồi tưởng lại trong đó chi tiết. Đây cũng không phải là ký ức thiếu thốn, mà là một loại bản năng bản thân bảo hộ cơ chế. Thiên nhân giáng sinh thời điểm, ngục hồn đỉnh rơi vào bách địa quần sơn. Một vị quỷ phương tế tự nghịch luyện thần hồn, hóa thân quỷ thần, diễn sinh ra được Hắc Vân Trạch. ngươi chẳng lẽ liền không cảm thấy những sương mù này cùng lúc trước Hắc Vân Trạch giống nhau đến mấy phần chỗ sao? Lời còn chưa dứt, Lang Quang Quân ký ức lập tức bị tỉnh lại, ngay cả ánh mắt đều biến sắc bén rất nhiều. Lúc trước kia tế tự còn chưa có chết. Lời này vừa nói ra, Đại Xuân Thần lập tức nhân tính hóa liếc mắt. Quỷ Phương Quốc đều diệt quốc, hắn làm sao có thể còn không chết? Ý của ta là, kia Quỷ Phương Quốc có lẽ còn có bí pháp lưu truyền tới nay, lại có lẽ là có người muốn hóa thân quỷ thần. Hơi có vẻ lúng túng niết miệng, Lang Quang Quân tận đến giờ phút này mới phản ứng được. Cái này sao có thể? Bây giờ lục đạo luân hồi đã thành, âm dương trật tự thành lập, lại có đạo tổ truyền bá phương pháp tu hành, ai còn sẽ ngốc tới đi hóa thân quỷ thần? Xem như thần minh một đại phân chi, quỷ thần là bởi vì U Minh phủ quân mà ra đời đặc thù tồn tại. Hiện nay đa số quỷ thần không phải bị trấn áp tại 6 ngày quỷ thần cung hạ, chính là thay đổi triệt để đảm nhiệm âm thần chức trách. Lăng Quang Quân thực sự không thể nào hiểu được, đều thời đại mới, còn có ai nghĩ như vậy không ra chủ động muốn trở thành quỷ thần? Thiên hạ chi lớn, không thiếu cái lạ. Vĩnh viễn không muốn lấy thân phận của mình cùng tư tưởng đi phỏng đoán người khác. Mắt thấy Lăng Quang Quân đã kịp phản ứng, Đại Xuân Thần cũng không cần phải nhiều lời nữa, đảo mắt liền lần nữa biến mất. 45. Cùng một thời gian, Phổ Đà Sơn Tử Trúc Lâm bên trong. Ngay tại khoanh chân ngồi tĩnh tọa Phục Quỷ tự nhiên cũng mắt thấy phương xa phát sinh cuộc chiến đấu kia. Không biết do vì cái gì, Phục Quỷ nội tâm mơ hồ sinh ra một cỗ cảm giác bất an, mà trong cơ thể hắn tâm ma càng là tùy ý chào nợ đủ cười. Ngươi đã đoán được đúng hay không? Như là đã đoán được, vậy tại sao không hành động đâu? Ngươi đang sợ cái gì? Hoặc là nói ngươi không dám mặt đúng cái gì? Sắc mặt bình tĩnh nghe tâm ma chào phúng, Phục Quỷ đã sớm đã thành thói quen. Đoán được cũng không nhất định là sự thật. Nhất là tại không biết được toàn bộ diện mạo dưới tình huống, quá độ suy đoán ngược lại sẽ chệch hướng sự thật. Tâm ma lần nữa nở nụ cười lạnh, trong lòng tràn đầy đối Phục Quỷ loại này ra vẻ đạo mạo khinh thường. Đã như vậy ngươi vì cái gì còn ngồi ở chỗ này? Kia Diệu Thiện đã rời đi nơi này được một khoảng thời gian rồi, vừa vặn chính là nàng rời đi trong khoảng thời gian này, Nam Hải bắt đầu rung chuyển. Lại thêm nàng tận lực bảo lưu lại chính mình giận, hận hai mặt, ngươi chẳng lẽ liền thật một chút cũng không dao động sao? Trầm mặc thật lâu, Phục Quỷ vừa mới bất đắc dĩ cười cười. Ta cũng không phải là thánh hiền, lại làm sao có thể không lay được đâu? Chỉ là so với chính mình bắn mỏ, ta càng muốn tin tưởng Diệu Thiện lựa chọn. Nàng không phải người xấu, ta so bất luận kẻ nào đều tin tưởng điểm này, nàng nhất định có kế hoạch của mình. Đã đối Phục Quỷ loại này rùa đen rút đầu hành vi mệt mỏi, tâm ma rốt cục không che giấu nữa, dự định thừa cơ công phá tâm lý đối phương phòng tuyến. Ta tại trên người nàng cảm nhận được khí tức của đồng loại, ta không tin ngươi không có phát giác ra được. Không, ngươi khẳng định đã sớm đã nhận ra điểm này, bằng không thì cũng sẽ không lưu tại cái này Phổ Đà Sơn. Ý chí yếu kém, tâm thần ba phần, hết lần này tới lần khác lại có cực kỳ thực lực cường hãn. Dạng này đối tượng quả thực chính là chúng ta ma vương tốt nhất đi săn mục tiêu, tin tưởng thiên ma còn sống, cũng nhất định sẽ động tâm. Tâm ma tiếng cười ngông nên kia duy trì liên tục tại Phục Quỷ trong lòng vang lên, ma thần tiếp xuống một phen càng là lộ ra ý vị thâm trường. Nếu là ta nhớ không lầm, cái này Nam Hải Hải nhãn chốt nhưng có một cái vô thượng chí bảo. Kia là đạo tổ tự mình chế tạo Nam Hải thần khí, là có thể thôn nạp toàn bộ nước bốn biển bảo bình. Ngươi cảm thấy món kia bảo vật nếu như rơi xuống chúng ta ma vương chi thủ, thế giới này lại biến thành cái dạng gì đâu? Vẫn là nói ngươi thật mềm lòng. Vẹn vẹn bởi vì Diệu Thiện cái thân phận này, ngươi liền lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Phục Quỷ, đừng làm ngươi ngụy quân tử, để chúng ta cướp đi món kia thần khí a. Tin tưởng ta, chúng ta mới thật sự là có tư cách thay đạo tổ đảm bảo món kia thần khí tồn tại. Chương 579, thường ngày lật xe đầu châu, chương 579, thường ngày lật xe đầu châu. Ngay tại ánh mắt mọi người sắp tập trung tại Nam Hải thời điểm. Nam Hải chỗ sâu, đã từng Nam Hải trong hải nhãn, thuần khiết như mỡ dê bạch ngọc bảo bình ngay tại run nhẹ nhẹ. Đáng chết, lại bị ngươi cho hố. Thanh âm hùng hồn nương theo lấy ngựa hí từ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trong truyền ra. Ngay sau đó, chủ nhân của thanh âm kia dường như vận dụng một loại nào đó thần thông, lập tức đâm vào Dương Chi Ngọc Tịnh Bình trên nội bích. Thế nhưng ngoại trừ một tiếng cơ hồ nghe không được ngột ngạt tiếng vang bên ngoài, toàn bộ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình không có chút nào lung lay. Dù sao cái này Dương Chi Ngọc Tịnh Bình có thể gánh chịu toàn bộ Tây Hải nước biển, lại làm sao có thể bị chỉ là một vị âm thần đụng lật đâu? Mã Diện, đừng uổng phí sức lực. Chúng ta vẫn là suy nghĩ một chút phong đô bên kia, lúc nào có thể phát hiện chúng ta mất tích à? Bình tĩnh thanh âm nghe không ra chút nào kinh hoàng, đầu trâu trên một điểm này liền lộ ra so Mã Diện tỉnh táo nhiều. Cùng lắm thì liền chết một lần thôi. Ngược lại có phong đô đại đế tại, chết bao nhiêu lần đều có thể làm lại. Lần sau lại tới thời điểm, cẩn thận đừng ở lật thuyền trong mương chính là. Nghe xong đầu trâu bình tĩnh như vậy, Mã Diện hiển nhiên càng tức giận hơn. Ngươi cái cửa hàng, nếu không phải là bởi vì ngươi lỗ mãng làm việc, làm sao chúng ta khả năng luân lạc tới hiện tại loại tình trạng này? Đầu trâu là lật xe lật quen thuộc. Ngược lại từ khi phong đô đại đế quy vị về sau, đầu trâu lật xe số lần liền thẳng tắp lên cao. Phương diện này cố nhiên là bởi vì đầu trâu lâu dài xông lên đầu tiền tuyến, cùng những cái kia cường đại quỷ thần chiến đấu. Có thể một phương diện khác, sao lại không phải bởi vì đầu trâu tự thân kia lô mãng tính cách đâu? Trên một điểm này, sinh tính cẩn thận Mã Diện cùng đầu trâu quả thực hoàn toàn tương phản, thậm chí đem loại này ngoài ý liệu lật xe coi là xỉ đục. Ta nào biết được cái này phá cái bình còn có thể thu người. Lui 10.000 bước tới nói, ngươi không phải cũng không nghĩ đến kia yêu nghiệt có thể khu động cái này phá cái bình sao? Biết mình đối lý đầu trâu chỉ là thoại một câu, lập tức liền quả quyết đổi chủ đề. Nói đến, kia yêu nghiệt đến cùng là cái gì địa vị? Thần không thần, quỷ không quỷ, giống như lại còn dính điểm lục dục thiên hương vị. Tương lai âm u thế giới sẽ từ lục dục thiên bên trong chọn lựa âm thần, đầu châu cùng Mã Diện tự nhiên là biết điểm này. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, đầu châu mới phát giác được lúc trước kia yêu nghiệt nhìn qua phá lệ quỷ dị. Bây giờ lục dục thiên, hoặc là nói thiên giới chưa thành hình, còn xa không tới thế nhân đều biết tình trạng. Theo đầu châu biết, duy nhất có thể biết được lục dục thiên con đường chính là những cái kia được xưng là thiên ma ma vương nhóm. Không vẹn vẹn chỉ là lai lịch quỷ dị đơn giản như vậy. rất thuận lợi bị đầu châu rời đi chủ đề, Mã Diện đồng dạng đã nhận ra kia yêu nghiệt dị thường. Kia yêu nghiệt căn bản cũng không phải là vô ý bại lộ, thần là cố ý dẫn hai chúng ta tới. Lời nói cho đến này, đầu châu, Mã Diện ăn ý liếc nhau một cái, trong đầu không hẹn mà cùng hiện lên một tia giật mình. Sinh tử bộ, thần là vì sinh tử bộ. Đầu châu thanh âm nghe vào trầm ổn như cũ, có thể quen thuộc đối phương Mã Diện dĩ nhiên đã từ đối phương trong giọng nói nghe được có chút bối rối. Chúng ta lần này, giống như thật sông đại họa. Rời đi U Minh giới trước đó, mỗi một vị âm thần trên thân đều sẽ tùy thân mang theo một tờ sinh tử bộ. Tờ kia sinh tử bộ bên trên ghi chép đối ứng quỷ thần tục danh, chỉ cần nhẹ nhàng nhất câu liền có thể đem nó mang về âm u. Chính là bởi vì có cái này sinh tử bộ, âm thần nhóm mới có thể tại ngắn ngủi thời gian mấy năm bên trong, đem những cái kia không nguyện ý tiến về âm u quỷ thần toàn bộ bắt. Nhưng mà đầu châu, Mã Diện dạng này thâm niên âm thần, vẫn còn biết một cái khác càng khủng bố hơn sự thật. Sinh tử bộ mặc dù là bởi vì Phong Đô đại đế mà sinh, là đạo tổ thành lập ba hồn hệ thống về sau tự nhiên dựng dục thiên địa chí bảo. Thật là muốn truy cứu bản chất lời nói, kia là U Minh phủ quân sinh tử đại đạo cụ tượng hóa, là dùng cho chứng đạo căn cứ chính xác nói chi vật. Nói cách khác, mỗi một trang sinh tử bộ mặc dù cũng không tính mạnh, nhưng lại là có thể trực tiếp khai thông sinh tử đại đạo, là tượng trưng cho âm thiên tử quyền hành tử vong thanh khí. Kia yêu nghiệt nếu quả như thật biết được sinh tử bộ bản chất, như vậy bây giờ đầu châu, Mã Diện chẳng khác nào là sông giá họa lớn ngập trời. 45. Sinh tử bộ ném đi một tờ. Kinh ngạc nhìn đối diện Đế Minh, Thực Thiên Quân quả thực khó mà tin được chính mình nghe được cái gì. Đầu châu mặt ngựa đã gần nửa tháng không có trở về báo danh, bọn hắn nắm giữ tờ kia sinh tử bộ cũng hoàn toàn mất liên lạc. Nhưng Phong Đô hiện tại nhân thủ thực sự quá ít, căn bản là rút không ra dư thừa nhân lực đi điều tra. Thật sâu thở dài, Ế Minh vừa nhắc tới cái này liền đau đầu. Ai bảo thân phận của mình đặc thủ, có thể đồng thời thu hoạch được U Minh phủ quân cùng Phong Đô đại đế tín nhiệm đâu? Một khi gặp phải loại này giống sinh tử bộ mất trộm đại sự, trước mắt toàn bộ Phong Đô thành cũng chỉ có chính mình có thể xử lý. Cho nên ngươi không tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp, đến chúng ta cái này làm gì? Nghiêng đầu nhìn chằm chằm Ế Minh nửa ngày, Thực Thiên Quân ngữ khí cũng không hề hữu hảo mà hỏi. Nói thật, đối với vị này thường xuyên tới quấy rầy mình cùng Vu Giao thế giới hai người ra hỏa, Thực Thiên Quân hiện tại loại thái độ này đã tính có thể. Nếu là đổi lại trước đó Thực Thiên Quân, hắn thậm chí căn bản cũng không khả năng phản ứng đối phương. Ta cũng không phải tới tìm ngươi, ngươi cút sang một bên. Chính như cùng Thực Thiên Quân không chào đón Ế Minh như thế, Ế Minh cũng chướng mắt nhà mình khuê mật đầu này liếm cầu. Hai người mỗi lần gặp mặt không phải tại đấu võ mồm, chính là tại đấu võ mồm trên đường. Trong lúc nhất thời ngược lại là Vu Giao vị này chính chủ, giờ phút này đang ở một bên chịu đựng mạnh bà canh, một bên cười khanh khách nhìn xem ầm ĩ hai người. Tốt tốt, ngươi lần này tới là vì nó a. Mắt thấy hai người càng nhao nhao càng náo nhiệt, Vu Giao rốt cục vẫn là tại hai người nhao nhao ra chân hỏa lên tiếng trước. Chỉ thấy Vu Giao buông xuống trong tay mình quay côn, sau đó dịu dàng ôm lấy phía sau mình cái kia thuần bạch sắc chó con. Kia chó con tại bị ôm lấy sau, ánh mắt nhỏ giọt đảo quanh, vậy mà để lộ ra một tia láo trượt ý vị. Hắc hắc, ta liền biết không thể gạt được ngươi. Cũng là không có không thừa nhận chính mình ý đồ đến, Ế Minh hết sức quen thuộc gáp sát tới, sau đó ôm Vu Giao cánh tay cười nói, đây chính là kia chăm chú nghe a. Quả nhiên không hổ là bị đại đế chúc phúc qua thần thú, vừa nhìn liền biết cùng nào đó đầu xuẩn chó khác biệt. Tham dò tính đưa tay mong muốn đi sờ kia chăm chú nghe, Ế Minh vẫn không quên mở miệng chào phúng Thực Thiên Quân. Nghe nói cái này chăm chú nghe có thể nghe khắp tam giới lục đạo, trên đời này không có chuyện gì có thể giấu giếm được nó. Nó hẳn là có thể giúp ta tìm tới tờ kia mất đi sinh tử bộ a. Nói câu nói này thời điểm, Ế Minh ánh mắt nhìn về phía Vu Giao, tràn đầy tìm tòi nghiên cứu ý vị. Ngươi cái này nghe nói cũng là nghe rất toàn. Lạnh nhạt khẽ cười một tiếng, Vu Giao cũng là không có truy cứu Ế Minh là từ đâu nghe nói đến. Ngược lại coi như đối phương không nói, Vu Giao đại khái cũng có thể đoán được. Nàng chỉ là có chút buồn bực, vì cái gì vị kia đạo tổ muốn quấn mấy vòng tử, nhường Ế Minh từ chính mình nơi này vào tay. Chẳng lẽ cùng âm tiên tử có quan hệ? Trong đầu hiện lên một cái ý niệm như vậy, Vu Giao không tiếp tục truy đến cùng xuống dưới. Kia không phải mình một cái người chết tai quản chuyện, càng không nói đến còn dính đến hai vị đại thiên thần ở giữa chuyện ẩn ở bên trong. Chăm chú nghe, ngươi cũng nghe thấy rồi chứ? Ngươi có thể tìm tới tờ kia sinh tử bộ hạ là sao? Mười phần nhu thuận ngẩng đầu, chăm chú nghe dùng một loại tựa như hài đồng giống như thanh âm non nớt nói rằng, tờ kia sinh tử bộ tại Nam Hải, tại một vị chưa giáng sinh thiên ma quỷ thần trong tay. Chương 580, thiên ma con thứ 7, chương 580, thiên ma con thứ 7. Thiên ma biến mất về sau, người người đều là thiên ma. Đây chính là tha hóa tự tại thiên hiện trạng, cũng là đám kia ma đầu nhóm mục tiêu. Ma La liền là một cái trong số đó, hơn nữa còn là bọn này ma đầu bên trong tiếp cận nhất cái này một mục tiêu tồn tại. Ma La là ba tuần con thứ 7, kế thừa ba tuần thiên ma điên đảo càn khôn năng lực, thực lực chân thật gần với đặc biệt lợi tất kia, La cuống cùng La giả kia ba vị ma nữ. Bất quá, ngoại trừ kia ba vị ma nữ bên ngoài, không người biết được Ma La thực lực chân thật. Đến mức kia ba vị ma nữ, sớm tại Nguyên Thủy Thiên Ma hiện thế thời điểm, liền hốt hoảng thoát đi tha hóa tự tại thiên, không người biết được hành tung của các nàng. Cái này trực tiếp dẫn đến Ma La rời đi đao lợi thiên thời điểm, tất cả ma đầu đều cho rằng thần điên rồi, vậy mà ý đồ chân thân xuyên qua tha hóa tự tại thiên, giáng lâm hiện thế. Nhưng là ta thành công, thậm chí còn tại sinh tử bộ bên trên lưu lại tên của mình. Tại Nam Hải nơi nào đó vực sâu vô tận bên trong, thân thể tụ tán vô hình, tựa như quần quần khói đen, Ma La cười nói. Tại lúc này Ma La trước mặt, một quyển tản mát ra quỷ dị hắc quang trang sách ngay tại triển khai. Tại trang này sinh tử bộ bên trên, liên tiếp danh tự ngay tại một chút xíu biến mất, thay vào đó là Ma La hai chữ như ẩn như hiện. Ma La biết, chỉ cần tên của mình hoàn toàn xuất hiện tại trang này sinh tử bộ bên trên, chính mình liền có thể quang minh chính đại xuất nhập âm u thế giới, nắm giữ luân hồi, thậm chí cả trở thành âm thần tư cách. Đến lúc đó, chính mình sẽ không còn là chúng sinh dục niệm biến thành ma vương, mà là chân chính sinh linh. Đây hết thảy cũng đều được may mắn mà có ngươi, Diệu Thiện. Cuồn cuộn khói đen hóa thành hình người thực thể, Ma La quay người nhìn về phía sau mình Diệu Thiện. Giờ này phút này, Diệu Thiện tình huống nhìn qua 10 phần không ổn. Chỉ thấy mặt ngoài thân thể mọc đầy các loại quỷ dị dạng mặt người đau nhức, bọn hắn còn đang thống khổ dãy rủa cùng kêu thảm, liền tựa như chân nhân đồng dạng. Ngươi không có tuân thủ hứa hẹn, ngươi rõ ràng đã đáp ứng ta muốn thả qua bọn hắn. Chính diện nữ tính gương mặt toát ra một tia thương xót ý vị, Diệu Thiện thanh âm tràn đầy đè nén bi thương. Ngươi không phải cũng không tuân thủ hứa hẹn sao? Cố ý tại ta nghi thức thời khắc cuối cùng dẫn tới Phương Nam thất túc can thiệp, làm cho ta không thể không sớm hóa thân quỷ thần. Đáng tiếc kia Phương Nam thất túc chỉ có hư danh, ta chỉ là một cái đơn giản ve sầu thoát xác, liền đem những thứ ngu xuẩn kia cho lừa gạt đi. Sau khi nói đến đây, Ma La thanh âm hơi dừng lại một chút, sau đó vừa mới tiếp tục nói. Huống hồ ngươi đều gọi ta là ma, thế mà lại tin tưởng một cái ma hứa hẹn. Mang trên mặt có chút không thể tưởng tượng nổi, Ma La thanh âm nghe không ra một chút xíu trêu chọc. Ma La không tin Diệu Thiện sẽ nhìn không ra chính mình hoang ngôn, nhưng đối phương nhưng như cũng ngoan ngoãn chui vào chính mình bẫy cả bẫy. Cái này không thể để cho thông minh, nhưng cũng tuyệt đối không tính là ngu xuẩn. Ngươi muốn tiếp tục sống, mà bọn hắn cũng muốn tiếp tục sống, chỉ thế thôi. Trong mắt của ta, ngươi cùng bọn hắn không có gì khác nhau. Ma La cũng không phải là chưa thấy qua những cái kia lấy thánh hiển, thánh nhân tự cho mình là tồn tại. Thân làm dục niệm biến thành ma vương, Ma La kiến thức quá nhiều khẩu thị tâm phi, cũng biết những cái kia lấy thánh hiển, thánh nhân tự cho mình là tồn tại, tại chính thức lựa chọn sinh tử trước mặt là đến cỡ nào xấu xí cùng buồn cười. Nhưng mà cũng nguyên nhân chính là như thế, Ma La mới có thể nghe ra Diệu Thiện lần này nói bên trong chân thành tha thiết cùng thành khẩn. Đối phương cùng trước kia những cái kia tự xưng thánh hiển, thánh nhân gia hỏa hoàn toàn khác biệt, nàng là phát ra từ nội tâm mong muốn cứu vớt tất cả mọi người. Nếu không phải biết được lai lịch của ngươi, ta đều có chút hoài nghi ngươi có phải hay không những cái kia chính niệm biến thành Phật Đà Bồ Tát. Ngắn ngủi trầm mặc một chút, Ma La tận lực để thấp âm điệu nói rằng, Diệu Thiện cũng không phải là loại kia ngây thơ tới tên ngu xuẩn, nàng là trải qua tai họa cùng gặp trắc trở. Bất luận là lúc trước vì bảo hộ thôn dân cùng bất duyên hồ dư, thiên mô là địch, hoặc là tại Phổ Đà Sơn bồi dưỡng Tử Trúc Lâm, đều đó có thể thấy được nàng quả cảm, trí tuệ cùng thấy xa. Thế nhưng chính là bởi vì dạng này, Ma La mới không thể nào hiểu được Diệu Thiện bây giờ lựa chọn. Ngươi yên tâm, ta là ma vương, không phải ma quỷ. Ta cũng không có vi phạm hứa hẹn, bọn họ đích xác cũng còn sống. Nói câu nói này thời điểm, Ma La ánh mắt đảo qua Diệu Thiện kia đầy người mặt người đau nhức. Những cái kia đều là Nam Hải dị tộc, là nhận Ma La ảnh hưởng mà sa đọa cá thể. Nếu là đổi lại bình thường ma đầu, khẳng định sẽ hoàn toàn đồng hóa những này sa đọa cá thể, đem biến thành chính mình hóa thân. Thế nhưng Ma La có truy cầu cao hơn, hắn căn bản là chướng mắt những này bình thường hóa thân. Thế là, hắn thao túng những này sa đọa cá thể tu hành quỷ phương bí pháp, đồng thời cuối cùng đã sáng tạo ra như thế một bộ quỷ thần chi thân. So với U Hào lúc trước biến thành bốn tay quỷ thần, bây giờ Ma La hiển nhiên càng thêm cường đại. Dù sao lúc trước U Hào thế nhưng là thôn vệ đầu châu lực lượng, mới miễn cưỡng hoàn thành tự thân thuế biến. Hôm nay Ma La ở mọi phương diện đều hơn xa U Hào, đã từng quỷ phương bí pháp cũng tại hắn thôi diễn hạ thay đổi, nắm giữ cao hơn hạn mức cao nhất. Đến mức những cái kia bị Ma La mê hoặc sa đọa Nam Hải dị tộc, chỉ có thể nói nếu không phải Diệu Thiện xuất hiện, bọn hắn cũng sớm đã bị Ma La thôn vệ, hiến tế. Dù là như thế, từ bọn hắn bây giờ hiện trạng đến xem, có lẽ tử vong đối bọn hắn tới nói mới thật sự là giải thoát. Ngươi quả nhiên cũng là giả nhân giả nghĩa gia hỏa. Ngươi có biết hay không, nếu như không phải ngươi khư khư cố chấp, bọn hắn kỳ thật cũng sớm đã giải thoát rồi. Mà ta cũng có thể thay thế bọn hắn tồn tại, lấy một tôn tân sinh quỷ thần thân phận tiến về âm thế, thậm chí đảm nhiệm âm thần chức vụ. Đây mới là Ma La kế hoạch ban đầu, đáng tiếc đều bị Diệu Thiện làm hỏng. Bách dưới sự bất đắc dĩ, Ma La chỉ có thể mượn nhờ Dương Chi Ngọc Tịnh Bình lực lượng, đi đầu đem kia đầu trâu mặt ngựa vây khốn. Chính mình thì không còn ngụy trang thành tân sinh quỷ thần, mà là vận dụng sinh tử bộ lực lượng, cưỡng ép đem tên của mình viết lên. Cứ việc làm như thế phong hiểm cực lớn, nhưng chỗ tốt nhưng là lại không người có thể nhìn thấu chính mình thật giả. Ma La đang đánh cược, cực kế hoạch của mình cuối cùng có thể thành công. Đến lúc đó, ở bề ngoài chân tướng liền biến thành Diệu Thiện giết chết đến từ tha hóa tự tại Thiên Ma Vương, sau đó lấy bản thân hy sinh phương thức độ hóa những cái kia bị hủ hóa Nam Hải dị tộc. Ma vụ trộm, chính mình thì nắm giữ tự do xuất nhập âm u thế giới quyền lợi, có thể từng bước một cướp lấy, trộm cướp vị kia âm thiên tử lực lượng. Nói cho cùng, nếu không phải là bởi vì ngươi can thiệp, đây hết thảy cũng sẽ không phát triển cho tới hôm nay cục diện này. Trong ánh mắt dần dần nổi lên vẻ ngất lệ, Ma La thanh âm cũng theo đó biến thấp trầm xuống. Vì để cho trình diễn đến càng thật một chút, ta hiện tại không thể không giết chết càng nhiều sinh linh. Cuối cùng ta sẽ lấy thân phận của ngươi đi giải cứu đầu châu cùng Mã Diện, sau đó gia nhập Phong Đô Quỷ Thành trở thành một tên chân chính âm thần. Phản phất như là tại xác minh Ma La lời nói như thế, Diệu Thiện sau đầu dần dần nổi lên một trương khuôn mặt. Lại thêm Diệu Thiện bản thân ba tấm gương mặt, chẳng khác gì là nàng hiện tại biến thành tứ phía tám tay, toàn thân mọc đầy mặt người đau nhức quỷ dị bộ dáng. Ngươi sẽ không được như ý. Nhẹ nhàng hai mắt nhắm lại, Diệu Thiện không tiếp tục cùng Ma La tiến hành tranh luận. Ma La cái này một hệ liệt kế hoạch mong muốn hoàn thành, đều có một cái lớn nhất tiền đề, cái kia chính là lấy Diệu Thiện mà thay vào. Nếu như cái này đại tiền đề không hoàn thành, Ma La kế hoạch sau này cho dù là Diệu, cũng chỉ là tại đàm bình trên giấy, không chung lâu các mà thôi. Ta đã khốn trụ đầu châu mặt ngựa, lại hao hết thất túc lực lượng. Tiếp xuống không ai sẽ lại xuất hiện can thiệp kế hoạch của ta, ta có đầy đủ thời gian cùng tinh lực cùng ngươi chầm chậm ải. Nói thật, đứng tại phàm nhân, thậm chí cả thần minh góc độ đến xem, ý chí của ngươi cùng tín niệm đều đã siêu việt đa số tồn tại. Đáng tiếc ta là thiên ma con thứ 7, là tha hóa tự tại thiên chủ nhân tương lai. Chương 581, con đường chi tranh, chương 581, con đường chi tranh. Vân Mộng Giao chỉ cảnh, mặt trời treo cao tại chân trời. Từ khi Thái Dương tinh quý vị về sau, nguyên bản quặn cuẽ Vân Mộng Giao chỉ cảnh vậy mà bắt đầu dựng dục ra sinh mệnh. Không phải bất tử cây cùng bị Hề La tận lực bồi dưỡng được bàn đảo cây, mà là một loại thế giới vận chuyển bình thường chỗ dựng dục ra sinh cơ. Trong không khí hơi trùng, thổ nhưỡng bên trong con giun, con cá trong nước. Những này ngay tại một chút xíu xuất hiện cùng tiến hóa sinh mệnh, không cần bất luận người nào can thiệp, liền một cách tự nhiên xuất hiện ở Vân Mộng giao chỉ cảnh bên trong. Nhanh như vậy liền thúc đẩy sinh trưởng ra thành thể hệ tộc quần, vân mặt trời này tinh quả nhiên không phải bình thường mặt trời. Bất quá cũng là nói thông được, dù sao tại chính thức thần thoại thời đại, mặt trời nào có khả năng chỉ là một quả duy trì liên tục tiêu đốt hàng tinh đâu. Khoan hai dạo bước tại Thái Dương tinh bên trên, chỉ thấy Lý Ba Dương không nhìn quanh mình ngọn lửa nóng bỏng, một lòng một dạ quan sát đến vầng mặt trời này tinh. Ngoại trừ nhiệt độ nóng bỏng bên ngoài, Lý Ba Dương còn từ vầng mặt trời này tinh bên trên cảm nhận được nồng đậm nguyên khí. Cỗ này nguyên khí liền cùng Thái Âm tinh Thái Âm chi khí như thế, tại phổ chiếu đại địa đồng thời cũng cho đại địa mang đến mới tinh sinh cơ. Lão sư, ngài thật dự định mượn nhờ vầng mặt trời này tinh chứng đạo sao? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, Thái Âm tinh hóa thân, Vọng Thư xuất hiện ở Lý Ba Dương bên người. Nhưng mà Vọng Thư hiển nhiên cũng không thích Thái Dương tinh nhiệt độ cao hoàn cảnh, toàn bộ hành trình một bộ cao mày bộ dáng. Đây có phải hay không là có chút quá vội vàng? Chẳng lẽ là vì sư cô sao? Nghe được Vọng Thư nghi vấn, Lý Ba Dương ngu ngơ nửa ngày mới phản ứng được, đối phương trong miệng sư cô chỉ là ai? Ngươi đây đều là từ chỗ nào học được xưng hô? Hề La cũng không phải là loại kia quan tâm đối phận người, ngươi gọi thẳng tên là được rồi. Dở khóc dở cười lườm Vọng Thư một cái, Lý Ba Dương chợt mới mở miệng giải thích. Bất quá ngươi nói không sai, Hề La chứng đạo sắp đến, ta nhất định phải nghĩ biện pháp thay nàng chia sẻ một chút chú ý độ mới được. Lời này vừa nói ra, Vọng Thư chẳng những không có giải thích nghi hoặc, ngược lại lộ ra càng thêm cuốn hoặc. Nàng nguyên lai tưởng rằng là bởi vì Hề La hết lòng tin theo thiên mệnh, Lý Bá Dương đã nhận ra trong đó khả năng tồn tại cái gì nguy cơ, cho nên mới sốt ruột mong muốn chứng mặt trời chi đạo. Có thể nghe Lý Bá Dương hiện tại lời giải thích, tình huống dường như cùng chính mình tưởng tượng có chút không giống nhau lắm. Người có hay không nghĩ tới, Hề La mong muốn chứng thần linh chi đạo đến tột cùng sẽ sinh ra cỡ nào rộng khắp ảnh hưởng. Nàng ở đời sau được xưng là Tây Vương mẫu, ngươi cho rằng cái này vẹn vẹn chỉ là một cái đơn giản xưng hào sao? Thống soái và thần, quân lâm thiên hạ. Những này ngươi có thể tưởng tượng đến từ ngữ, đều không đủ để hình dung nàng ở đời sau uy danh. Chút nào nói không khoa trương một câu, đơn thuần nổi tiếng lời nói, Tây Vương mẫu xưng hô này hàm kim lượng có lẽ gần với đạo tổ. Điểm này, kỳ thật từ Trang Chu, Ba Tuần cùng Chân Vũ biểu hiện liền có thể nhìn ra. Ba người bọn họ phân biệt đến từ khác biệt thời đại, khác biệt tương lai, cũng đều biết Tây Vương mẫu tồn tại, đủ để thấy uy danh của nàng. Sau khi nói đến đây, Lý Bá Dương ngữ khí hơi dừng lại một chút. Như vậy vấn đề liền đến, giống Tây Vương mẫu chứng đạo loại cấp bậc này sự kiện lớn, những cái kia đến từ quá khứ, hiện tại cùng tương lai chứng đạo đám người sẽ khoanh tay đứng nhìn sao? Bất luận là đối Hề La bản thân có mang cừu hận hoặc các ý, hoặc là muốn ngăn cản Tây Vương mẫu sinh ra, đều đã định trước nàng căn cứ chính xác nói không có khả năng bình tĩnh. Nghe vậy, Vọng Thư vừa mới giật mình nhẹ gật đầu. Tâm trí càng thêm thành thục nàng, đã hoàn toàn có thể lý giải Lý Bá Dương lo lắng. Đầu tiên, Tây Vương mẫu biểu tượng chính là thần linh chi đạo. Ý vị này từ nay về sau đản sinh tất cả thần linh, trên lý luận đều thuộc về trưởng quản. Hết lần này tới lần khác Hề La lại không thể giống Lý Bá Dương như thế, chỉ là đơn thuần vì ngộ đạo mà chứng đạo, bởi vậy nàng thiên nhiên chính là tất cả địch nhân của thần linh. Dù sao bất luận Hề La sau này có thể giao phó thần linh cái này khái niệm như thế nào lực lượng cường đại, truy cứu bản chất đều là tại ước thúc chúng thần. Không ai sẽ thích loại kia trên đỉnh đầu từ đầu đến cuối có người quản thúc chính mình, làm chuyện gì đều không tự do cảm giác. Tiếp theo, chính là bởi vì Tây Vương mẫu biểu hiện ra quyền hành như thế chi khủng bố, ngấp nghé phần này quyền hành tồn tại khẳng định không phải số ít. Dù là vì thế sẽ đắc tội Hề La, đối với các thần tới nói cũng là đáng. Dám vượt qua thời không, đem tự thân con đường xuyên qua cổ kim căn cứ chính xác đạo giả, liền không có một cái nào là nhát gan hạng người. Tối thiểu nhất, đối với tuyệt đại đa số cũng không tin tưởng Lý Bá Dương cùng Hề La quan hệ chứng đạo người tới nói, đắc tội Tây Vương mẫu nhất hệ cường giả hoàn toàn ở các thần trong phạm vi chịu đựng. Cuối cùng cũng là mấu chốt nhất một chút, Hề La có thể ở tương lai có to lớn như vậy uy danh. Muốn nói không có một, hai cái đối với nó hận thấu xương đối thủ cùng cửu gia, vậy đơn giản là tại người si nói mộng. Ngẫm lại Hạo Quân cùng Đại Nghệ, Trang Chu cùng Ba Tuần liền biết, các thần quả thực là các loại yêu hận gút mắc làm một thể tốt nhất chứng minh. Đây chính là con đường chi tranh sao? Chưa hề rõ ràng như thế minh ngộ con đường chi tranh phức tạp cùng kinh khủng, Vọng Thư nhịn không được cảm khái một tiếng. Chỉ có điều tại cảm khái qua đi, Vọng Thư ở sâu trong nội tâm lại kìm lòng không được sinh ra một cỗ lòng hào thắng. Con đường chi tranh càng kịch liệt, đã nói lên chứng đạo người càng cường đại. Bởi vì chỉ có cường giả chân chính mới có thể dẫn tới đám người nhìn trộm cùng ngấp nghé, cái này ở thời đại nào đều là không đổi chân lý. Vọng Thư thậm chí mặc sức tưởng tượng, nếu là tương lai mình chứng đạo thời điểm có thể có lớn như thế bài diện, coi như cuối cùng chứng đạo thất bại cũng đáng. Không sai, đối với những cái kia vượt ép một thời đại đại thiên thần nhóm tới nói, chứng đạo bản thân kỳ thật cũng không có gì khó khăn. Khó liền khó tại các thần chứng đạo quá trình bên trong, sẽ có vô số cùng cấp bậc tồn tại đến đây ngăn đường. Bởi vì cái gọi là đắc đạo người giúp đỡ nhiều, mất đạo giả quả trợ. Nếu như ngươi sau này mong muốn chứng đạo lời nói, tự thân ngạnh thực lực là một mặt, một phương diện khác cũng không cần quên rộng kết thiện duyên. Nghe Lý Ba Dương lần này giảng thuật, Vọng Thư lại muốn nói lại thôi há to miệng. Dựa theo Vọng Thư bản tâm, nàng nhưng thật ra là xem thường loại này cố ý kéo bè kết phái, chỉ vì tại chứng đạo lúc nhiều một phần trợ lực, ít một chút cửu gia cách làm. Lý Ba Dương vết xe đổ phía trước. Vọng Thư cảm thấy loại kia chấn áp toàn bộ thời gian trường hạ, không người dám đi ra ngăn kỳ thành nói khí phách, mới là mục tiêu của mình. Thế nhưng lý tưởng cùng hiện thực ở giữa chênh lệch, vẫn là để Vọng Thư ngoan ngoãn lựa chọn ngậm miệng. Lý Ba Dương chỉ có một cái, đạo tổ xưng hô thế này cũng đã định trước chỉ có một mình hắn có thể gánh chịu lên. Lão sư, vậy ngài dự định thế nào thế sư cô chia sẻ chú ý độ đâu? Vẫn như cũng lựa chọn xưng hô Hề La là sư cô, Vọng Thư bướng bỉnh có thể thấy được lúng đốn. Cũng may Lý Ba Dương thật cũng không tiếp tục tại vấn đề xưng hô bên trên xoắn xuýt, mà là cười nhạt một chút, sau đó đưa ánh mắt về phía Vân Mộng giao chỉ cảnh bên ngoài Nam Hải phương hướng. Trợ giúp Hề La chia sẻ áp lực biện pháp có rất nhiều, nhưng chân chính tiến hành hữu hiệu lại cũng không nhiều. Huống chi, bây giờ còn có một vị ngoài ý liệu tồn tại nhúng tay, ta nhất định phải trước hết nghĩ biện pháp biết rõ thần ý đồ mới được.
Chương 582, giao chỉ chứng đạo, chân võ giáng lâm, chương 582, giao chỉ chứng đạo, chân võ giáng lâm.
Lục Dục Thiên, giao chỉ thiên. Nơi này là Đao Lợi Thiên đỉnh điểm, lại cũng không thuộc về 33 trọng thiên phạm chủ. Thế nhân đều biết, Đao Lợi Thiên là Lục Dục Thiên bên trong đặc thù nhất trọng thiên, tổng cộng từ 33 trọng thiên cấu thành. Cái này 33 trọng thiên tượng trưng lấy vạn vật chúng sinh tất cả dục niệm. Mỗi một trọng đều có khác biệt quan cảnh, là dục niệm ma vương nhóm lâu dài chỗ ở. Tại cái này 33 trọng thiên chi bên trên, chính là chư Phật Bồ Tát chỗ đêm cao trọng trời, mơ hồ có chính niệm trấn áp dục niệm ngụ ý. Nhưng mà tất cả mọi người không rõ ràng chính là, Đao Lợi Thiên hiện tại chỉ có 33 trọng thiên, lại cũng không có nghĩa là nó mãi mãi cũng chỉ có 33 trọng thiên. Vạn vật chúng sinh mỗi thêm ra một loại dục niệm, loại này dục niệm đều sẽ diễn hóa ra nhất trọng thiên. Cái này giao chỉ thiên chính là vạn vật chúng sinh đối với trường sinh khao khát, cuối cùng thực thể hóa kết quả. Nói thật, sinh vật có trí khôn đối với trường sinh khao khát là khắc vào trong xương. Nhưng qua nhiều năm như vậy, phần này đối trường sinh khát vọng thường thường đều xen lẫn tại cái khác dục niệm bên trong. Hoặc là bởi vì không bỏ quyền thế, hoặc là bởi vì sợ hãi tử vong. Chưa có sinh linh dục niệm là thuần túy trường sinh. Thẳng đến hề La ứng nhân Đà La mời, giáng lâm cái này Đao Lợi Thiên. Nguyên bản hỗn tạp tại rất nhiều dục niệm bên trong trường sinh dục niệm bị đơn độc bóc ra, diễn hóa ra bây giờ giao chỉ thiên. Cứ việc cùng 33 trọng thiên tướng so, bây giờ giao chỉ thiên nhìn qua như vậy không có ý nghĩa. Nhưng này chút vượt qua thời không mà đến, hoặc là ngay tại quan sát thời gian trường hà căn cứ chính xác đạo giả đều tin tưởng, lúc này mới vừa mới sinh ra giao chỉ thiên trong tương lai đến tột cùng sẽ có cỡ nào lớn uy danh. Cái này uy danh cùng giao chỉ thiên bản thân không quan hệ, thậm chí cùng 33 trọng thiên, thậm chí cả lục dục thiên không quan hệ. Nếu như nói cái khác 33 trọng thiên uy danh đến từ lục dục thiên, đến từ tam giới chi thiên giới cái này định vị. Như vậy cái này giao chỉ thiên uy danh liền đến bắt nguồn từ chủ nhân của nó, Tây Vương Mẫu. Đây chính là thiên mệnh thần thông để cho ta tới nơi này nguyên nhân sao? Nếu là sớm biết nơi này có lợi cho ta chứng đạo, ta sớm lại tới. Lặng lặng phiêu phủ ở đám mây phía trên, Hề La hơi có vẻ sợ hãi than nhìn xem cái này cũng không tính quá lớn động thiên bí cảnh. Lục Dục Thiên chỉnh thể thoát thai từ đại tự tại thiên, là Lý Ba Dương chuyên môn vì chứng đạo đám người chế tạo chứng đạo chi địa. Đương nhiên, cái này giao chỉ thiên tự nhiên cũng kế thừa đại tự tại thiên loại kia tựa như ảo mộng, khó phân thật giả đặc tính, chứng đạo độ khó thật to giảm nhỏ. Nhất là tại tu hành trong mộng chứng đạo chi pháp sau, Hề La quả thực có thể tùy tâm sở dục cải tạo cái này giao chỉ thiên một ngọn cây cỏ. Ý chí của nàng chính là cái này giao chỉ thiên trật tự. Ý nghĩ của nàng chính là cái này giao chỉ thiên quy tắc. Vẹn vẹn chỉ là mấy ngày, vùng này bất quá ngàn dặm giao chỉ thiên liền đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Từng tòa ngọc đài đột ngột từ mặt đất mọc lên, từng tầng kim lâu ẩn nấp trong mây mù. Không biết là tự thân tư duy quán tính, hoặc là đối Vân Mộng giao chỉ cảnh tận lực mô phỏng. Hề La chế tạo cái này giao chỉ thiên đồng dạng không có lục địa, mà là chỉnh thể bày biện ra một mảnh bến nước sơn hồ cảnh tượng. Quỳnh hoa ngọc thụ tại trong hồ sinh trưởng, ngàn thước cây đào kết xuất trường sinh chi quả. Trong suốt nước hồ phản chiếu lấy bầu trời, như mâm ngọc giống như thịnh phóng lấy từng cây bàn đào cây. Những cái kia bàn đào cây cắm rễ ở hồ nước chỗ sâu, chỉ có 1/3 chạc cây tại nước hồ mặt ngoài nở rộ. Cứ việc những này bàn đào cây đều chưa kết quả, nhưng Nhân Đà La lại dường như đã thấy kia hoa đào rực rỡ, trái cây từng đống tương lai. Càng ngày càng tiếp cận khi đó, chậm rãi rơi vào giao chỉ cao nhất trên đài ngọc, Nhân Đà La ngước đầu nhìn lên bầu trời nói rằng: "Đứng tại Nhân Đà La hiện tại góc độ, có thể thấy rõ ràng kia thực chất hóa thiên địa nguyên khí hóa thành mây khói, sau đó tựa như thạch nhũ giống như hội tụ, nhỏ xuống tới hồ nước bên trong. Đặt mình vào trong đó Hề La càng là hiện hóa ra nghìn vạn đạo hào quang, hình như có vô số thần linh tự sau lưng nàng hiện hiện. Những thần linh kia cũng không phải là hư vô mờ mịt tồn tại, mà là chân thực tồn tại cá thể. Mắt sắc Nhân Đà La thậm chí có thể nhìn thấy, một ít thần linh trong mắt lộ ra không kiên nhẫn cùng bất đắc dĩ. Dù sao lấy Hề La loại kia giao hữu phương thức, khẳng định có thần linh là không tình nguyện mới tại giao chỉ thiên sách bên trên lưu lại tục danh. Bây giờ Hề La tiêu hóa trong ngộng thu hoạch, chứng đạo sắp đến, chính là cần những thần linh này trợ lực thời điểm. Các thần cho dù là không tình nguyện, cũng không thể không phân ra một đạo hóa thân dáng lâm nơi này. Đã đến lúc này sao? Lặng yên không một tiếng động ở giữa, một tôn oai hùng nam tính thần linh đồng dạng hiện hóa ra ngoài. Thần không giống với thần linh, thân thể càng thêm hư ảo tới thậm chí căn bản là liền tàn ảnh cũng không tính. Trên thực tế, thần lúc đầu cũng không nên xuất hiện ở đây, bởi vì thần cũng không phải là thời đại này thần linh, hoặc là nói thời đại này thần còn chưa trưởng thành tới có thể trợ Hề La chứng đạo trình độ. Thần là vượt qua thời không mà đến, là từ tương lai thời không giáng lâm đến đây thế căn cứ chính xác đạo giả. Cái này chính là ngươi diện mục thật sự, cũng là so ta trong tưởng tượng muốn uy vũ một chút. Chân Võ quay đầu nhìn Chân Võ một cái, Hề La chú ý tới trên người đối phương món kia rùa rắn trường bảo. Ngươi bây giờ còn chưa trưởng thành, cứ như vậy bại lộ thân phận của mình, chẳng lẽ liền không sợ có tương lai cựu gia nhìn thấu thân phận của ngươi, tại ngươi thành đạo thời điểm hiện thân ngăn ngươi chứng đạo sao? Hề La nói cũng không phải là phỏng đoán, mà là một cái cố định sự thật. Chân Võ đã lại vào lúc này hàng thế, vậy đã nói rõ thần đã ở thời đại này giáng sinh. Chỉ điểm này cũng đủ để cho tương lai chứng đạo đám người tìm hiểu nguồn gốc, đi tìm Chân Võ ở thời đại này chân thân. Ngài quá lo lắng, ngài cho là ta chứng chính là cái gì nói a? Hoàn toàn khác với Long Quy tại Hề La trước mặt chỗ biểu hiện ra khiêm tốn cùng dịu dàng ngoan ngoãn. Vượt giới mà đến Chân Võ chỉ là ngữ khí lạnh nhạt, thanh âm bên trong lại tràn ngập một loại không thể nghi ngờ bá đạo. Tại ta đản sinh thời đại kia, tà ma yêu quái hoành hành, vượt ngoại quỷ thần nhiều lần ra, nhiều đến thế gian không được an bình. Ta lấy ba thước mũi kiếm chém hết yêu ma, tận diệt tà ma, vừa mới đổi được nhân gian 600 năm hòa bình. Cho nên, ta đã không có cựu nhân. Thật đơn giản một câu, nghe được Hề La trợn mắt hốt mồm. Nàng không biết rõ Chân Võ đản sinh niên đại đó đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng nàng nghe hiểu câu này nhìn như bình thản nhưng lại tràn ngập sát cơ lời nói. Lúc nào? Chứng đạo người dễ giết như vậy? Ngắn ngủi kinh ngạc qua đi, Hề La hơi có vẻ chần chờ nhìn qua Chân Võ, kết quả lại phát hiện đối phương chỉ là cười không nói. Đối phương dường như nắm giữ lấy một loại nào đó đem chứng đạo người đuổi tận giết tuyệt thủ đoạn. Cho dù là vượt qua thời không, xuyên thẳng qua cổ kim, Chân Võ cũng có thể truy tung tới các thần hành tung, chân chính làm được diệt cỏ tận gốc. Nghĩ như vậy, Chân Võ có thể quay người trở thành Huyền Vũ Long Quy, trở thành nhóm đầu tiên giáng sinh tại thời đại này căn cứ chính xác đạo giả, dường như cũng không phải cái gì khó có thể lý giải được sự tình. Xem ra, ngươi tính nguy hiểm giống như so Trang Chu cao hơn. Đã không có thừa nhận cũng không có phủ nhận, Chân Võ chỉ là nhìn quanh một vòng bốn phía, sau đó tiếp tục dùng loại kia bình tĩnh tới làm cho người sợ hết cả gai ốc ngữ khí khẽ cười một tiếng. Cũng không biết trận này chứng đạo về sau, lại có bao nhiêu tà ma quỷ quái sẽ chết tại dưới kiếm của ta. Chương 583, đại mạc kéo ra, chương 583, đại mạc kéo ra. Nam Hải, Phổ Đà Sơn. Làm Xích Tùng Tử cùng Vu La tìm tới phục quỷ thời điểm, hắn đang đứng tại trên vách đá dựng đứng nhìn ra xa Nam Hải. Kia là Phổ Đà Sơn điểm cao nhất, cũng là duy nhất một chỗ không có bị Tử Trúc Lâm bao trùm vách núi treo leo, đứng ở phía trên có thể tinh tưởng nóng nhìn phương xa kia mênh mông vô bờ Nam Hải. Người chính là phục quỷ. Bên này Xích Tùng Tử vẫn còn đang suy tư, Vu La liền đã tùy tiện đi đến kia vách núi treo leo. Tràn ngập khe danh vách núi cùng cao ngất vách đá, đối với Vu La loại cấp bậc này đại vu tới nói và bình địa không có khác nhau chút nào. Thấy thế, Xích Tùng Tử ngoại trừ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cũng đành phải lập tức đi theo. Giúp ta cứu người. Đúng lúc này, đã nhanh muốn tiếp cận Vu La Xích Tùng Tử chợt nghe một câu nói như vậy. Còn không đợi hắn kịp phản ứng, chỉ thấy phục quỷ sắc mặt ngưng trọng xoay người lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn mình chằm chằm cùng Vu La hai người. Ta biết các ngươi chuyến này mục đích. Nếu như các ngươi giúp ta cứu một người, ta liền đáp ứng các ngươi tiến về đại hạ. Bất luận ta cuối cùng là không có thể trở thành thứ 10 mặc cho Vu Vương, ta đều bằng lòng phụ tá các ngươi đại hạ tiến hành biến đổi. Bởi vì phục quỷ lời nói thực sự quá mức kinh người. Xích Tùng Tử cùng Vu La đều ngu ngơ ngay tại chỗ, nửa ngày không có mở miệng nói chuyện. Thằng đến mắt sắc Vu La chú ý tới phục quỷ trong tay bắt quái la bàn, hắn lúc này mới có chút giật mình nháy một chút ánh mắt. Vị Tiêu đạo tổ thật đúng là. Mặc dù đã sớm biết hắn đem nhìn trộm thiên mệnh xem bói chi pháp truyền phát ra ngoài, có thể ngươi thế mà dựa vào một cái giản dị bắt quái la bàn, liền có thể xem bói ra tin tức cơ mật như vậy. Xem ra ngươi tại bói toán một đạo bên trên cố gắng cùng thiên phú, so với kia Lý Tinh Thủ cũng không chút thua kém. Đồng dạng chú ý tới phục quỷ trong tay bắt quái la bàn, Xích Tùng Tử lập tức cũng là một bộ bừng tỉnh hiểu ra bộ dáng. Theo Lý Ba Dương nhiều lần đơn giản hóa bói toán chi pháp cánh cửa, hiện nay bách địa quần sơn, cơ hội nhân quân sẽ như vậy một, hai tay xem bói. Đặc biệt là tại bắt quái la bàn phổ cập sau, dù là chính là không có tu hành người bình thường, đều có thể làm được su cắt tị hung. Nói thật, nếu không phải đại hạ không cách nào làm đến như bách địa quần sơn như thế đại quy mô xóa nạn mù chữ, Vu Hàm bọn hắn cũng đã sớm tại đại hạ nội bộ mở rộng bắt quái này la bàn. Ngươi muốn để chúng ta giúp ngươi cứu ai? Cùng thói quen thất thần Xích Tùng Tử khác biệt, Vu La hoàn toàn không có nghĩ nhiều như vậy, mà là mười phần ngay thẳng mà hỏi. Chỉ là từ cái kia kích động biểu lộ có thể nhìn ra được, Vu La có lẽ căn bản cũng không quan tâm phục quỷ trả lời. Hắn hoàn toàn chỉ là muốn tìm cớ, sau đó phát tiết một chút chính mình trong khoảng thời gian này tích xúc, để nén tràn đầy chiến ý. Ta muốn cho các ngươi cứu người là cái này Phổ Đà Sơn chủ nhân, Diệu Thiện. Cái này cùng nhau đi tới, Xích Tùng Tử cùng Vu La đã sớm biết cái này Phổ Đà Sơn chủ nhân sự tích. Kia là một vị nhân từ thần minh, hơn nữa tựa hồ là nhân loại vu nữ xuất thân. Chỉ cần biết điểm này, Xích Tùng Tử cùng Vu La cơ hồ liền không chần chờ chút nào quyết định hỗ trợ. Không có vấn đề, nàng hiện tại ở đâu? Chúng ta làm như thế nào cứu nàng? Bất đắc dĩ liếc qua gấp gáp Vu La, Xích Tùng Tử rất muốn nói đàm phán không phải như thế nói. Có thể suy nghĩ một chút trước đó tại Cao thôn trấn kinh lịch, Xích Tùng Tử cảm giác chính mình có vẻ như cũng không tốt hơn chỗ nào, cho nên liền cũng ngoan ngoãn ngậm miệng. Ngược lại bất kể nói thế nào, chính mình hai người mục đích của chuyến này xem như là đến. Nàng hiện tại hẳn là tại Nam Hải Hải Nhãn phụ cận, vị trí cụ thể ta còn phải kỹ càng xem bói một chút. Bất quá bây giờ thời gian khẩn cấp, ta chờ các ngươi đã bỏ ra thời gian rất lâu, hiện tại tốt nhất lập tức đi đường. Cho nên tình huống cụ thể chúng ta vừa đi vừa nói, cũng không có vấn đề a. Hoàn toàn không có cân nhắc tới khả năng này là cái cạm bẫy, Vu La lúc này liền ứng thanh đáp. Nhìn như trầm ổn, kỳ thực không quả quyết Xích Tùng Tử cũng không cân nhắc tới vấn đề này, đồng dạng liền cũng gật đầu đáp ứng. Vâng. Thế là, phục quỷ dẫn đầu quay người, cả người hóa thành một đạo buôn lôi nhảy xuống vách núi. Nơi này buôn lôi cũng không phải hình dung tử, mà là phục quỷ xem như lôi trạch chi thần thiên phú thần thông. Khuấy động dòng điện kích xạ tại mặt nước, trực tiếp liền đem nước biển địa phân, trong không khí cũng theo đó tản ra một cỗ mùi cháy khét. Xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo điện quang tránh lập tức trôi qua, rất nhanh liền biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Xem ra hắn là muốn thử trước một chút bản lãnh của chúng ta a. Long Hào Thắng lập tức liền dậy, chỉ thấy Vu La đột nhiên vạch phá bàn tay của mình, sau đó từ đó rút ra một thanh tạo hình kỳ lạ gãy điệt trường đao. Một giây sau, kia gãy điệt trường đao mặt đao bên trên chiếu xạ ra phục quỷ thân ảnh. Muốn cùng ta cùng đi sao? Quay đầu nhìn thoáng qua Xích Tùng Tử, Vu La được đến chính là đối phương lắc đầu. Vậy ta liền đi trước một bước, nhớ kỹ cùng lên đến. Liền một tơ một hào do dự đều không có, Vu La cả người thuận thế dung nhập trường kiếm bên trong, thật giống như tiến vào một cái khác hẳn với hiện thực chiều không gian. Khỉ La kiếm mặt kính gãy vọn. Chôi này tạo hình kỳ lạ gãy điệt trường đao, ngay từ đầu kỳ thật cũng không phải là vũ khí. Nó là Vu La tại trăm năm trước loại trừ một vị ác thần lúc, mạnh mẽ từ thể nội rút ra xương của sống. Trải qua lâu đến trăm năm thời gian rèn đúc cùng tái tạo, căn này xương của sống cuối cùng bị Vu La chế tạo thành một cái có thể xuyên thẳng qua chiều không gian vũ khí. Kia là mặt kính chiều không gian, một cái cùng loại với bóng ma thấp duy thời không. Cái kia mặt kính chiều không gian không có khái niệm thời gian, có chỉ là cái bóng cùng bắn ra. Cho nên chỉ cần đi vào cái kia chiều không gian, thời gian tại Vu La trên thân liền đã mất đi ý nghĩa. Chỉ có làm đối ứng hình chiếu cùng bắn ra xuất hiện lần nữa thời điểm, Vu La mới có thể từ mặt kính chiều không gian thoát thân, lại một lần nữa tiến vào vật chất thời không. Nói thật, loại năng lực này rất thích hợp dùng tại phong ấn cùng giam cầm. Nhưng đối với chiến đấu của Vu La tới nói, so với phong ấn loại hình thủ đoạn, hắn càng ưa thích trực tiếp chiến đấu. Bởi vậy loại này trên lý luận là cùng phong ấn vũ khí, trong tay hắn cũng thay đổi thành một loại có thể tùy ý trốn vào cái khác chiều không gian, tùy thời đánh lén binh khí. Giờ phút này Vu La chính là thông qua loại này đặc thù vũ khí tính chất, không ngừng tại mặt kính chiều không gian gãy vọt, lần lượt xuất hiện tại hóa thân buôn lôi phục quỷ bên người. So sánh với nhau, Xích Tùng Tử thủ đoạn liền lộ ra bình thường rất nhiều. Hô, vô cùng đơn giản một ngụm thanh khí phun ra, Xích Tùng Tử quanh thân liền xuất hiện phong lôi chi thành. Đợi đến ngự phong lăng không lúc, thân ảnh của hắn cũng trong nháy mắt biến mất tại trong cuồng phong, liền phảng phất những cái kia hóa thân thiên thai thiên thần như thế. Gió qua chỗ, chính là Xích Tùng Tử chỗ. Loại này lấy nhân loại chi thần đánh vỡ thiên thần quyền hành uy năng, chính là Xích Tùng Tử cái này lang thang mấy trăm năm trưởng thành. Hắn cũng không phải là thiên thần, lại lấy thiên nhân chi pháp đánh cắp thiên thần quyền hành. Càng quan trọng hơn là, theo Xích Tùng Tử phong lôi âm thanh tại Nam Hải trên không quanh quẩn, thiên địa nguyên khí cũng bắt đầu dị thường hợp thành tụ lại. Đây là thiên kiếp hàng thế, nhưng lại bởi vì khóa chặt không được mục tiêu mà đưa đến nguyên khí dị thường hiện tượng. Nhưng mà loại này vốn nên thuộc về hiện tượng tự nhiên thiên kiếp, bây giờ lại trở thành Xích Tùng Tử sân nhà ưu thế. Trong nháy mắt, Xích Tùng Tử liền phát sau mà đến trước đội kịp phục quỷ cùng Vu La hai người. Chương 584, Thiên ngoại chi ma, chương 584, Thiên ngoại chi ma. Nam Hải chỗ sâu, hải nhãn phụ cận. Buôn lôi địa quang, chết xạ gợn sóng, gào thét cuồng phong. Theo cái này ba loại thiên địa dị tượng dần dần tiếp cận, Ma La cũng trước tiên đã nhận ra phục quỷ, Vu La cùng Xích Tùng Tử mục đích. Bọn hắn chính là ngươi mong đợi cứu tinh sao? Ta còn tưởng rằng là ai đây? Hóa ra là cái kia giống như ngươi xuẩn ngu xuẩn. Vô tận hắc vụ bắt đầu ở đáy biển hội tụ, Ma La thanh âm tại Diệu Thiện bên tai ù ù vang lên. Ma La đối phục quỷ đánh giá cùng Diệu Thiện như thế, đều thuộc về loại kia nắm giữ can thiệp sự kiện đi hướng năng lực, lại bởi vì người trong cuộc lựa chọn mà từ bỏ can thiệp ngu xuẩn. Bọn hắn có lẽ tính không được ngụy quân tử, thế nhưng tuyệt đối không phải người bình thường trong mắt người tốt. Cũng tỷ như nói, phục quỷ rõ ràng liền đã phát hiện Diệu Thiện trên người không thích hợp, lại bởi vì Diệu Thiện cự tuyệt mà không có truy đến cùng xuống dưới. Ngược lại là bây giờ, chính mình cũng đã hoàn thành hiến tế nghi thức, chỉ thiếu chút nữa liền có thể thay thế Diệu Thiện thời điểm, đối phương lúc này mới nhảy ra mất bỏ mới lo làm chuồng. Có thể nói là hối hận thì đã muộn. Cũng không có chính diện đáp lại Ma La, Diệu Thiện vẫn như cũ duy trì nhắm mắt quanh tay bộ dáng, chỉ là ở trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Diệu Thiện biết, phục quỷ quả nhiên chú ý tới chính mình lưu lại nhắc nhở. Rất sớm trước đó Diệu Thiện không nguyện ý phục quỷ tham dự vào, là bởi vì nàng không xác định Ma La trong tay con tin đến tột cùng có bao nhiêu, lại ẩn giấu nào át chủ bài. Bây giờ Ma La trong tay đã không có con tin, lại trải qua cùng Phương Nam thất túc một trận chiến, lại thêm bản thân liền là cưỡng ép hóa thân quỷ thần, này mới khiến tha hóa tự tại thiên bản thể hàng thế. Cho nên từ mọi phương diện tới nói, hiện tại Ma La đều đã đạt đến chính mình đời này thung lũng, là hắn trong cuộc đời nhất khi yếu ớt. Phục quỷ ở thời điểm này mang theo hai vị viện quân xuất hiện, có thể nói là vừa đúng. Hừ, các ngươi bọn giá hỏa này quả nhiên chấp mê bất ngộ. Liếc mắt liền nhìn ra Diệu Thiện điểm tiểu tâm tư kia, Ma La trên mặt nổi lên một tia nụ cười dữ tợn. Ta chính là thiên ma chi tử, dùng các ngươi tới nói chính là trời thần. Coi như bây giờ không phải là hoàn chỉnh dáng vẻ, cũng không phải kia chỉ là mấy cái sâu kiến có thể xem thường. Đợi đến ta đi đem bọn hắn bắt giữ, sau đó ở ngay trước mặt ngươi đem bọn hắn từng cái giết chết, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có thể hay không thể kiên trì. Ma La cầm tù Diệu Thiện mục đích xưa nay không phải là vì giết chết nàng, mà là vì tốt hơn đánh tan đối phương tâm phòng, sau đó tiến thêm một bước thay vào đó. Bây giờ phục quỷ đã đưa tới cửa, Ma La đương nhiên sẽ không buông tha loại này cơ hội tuyệt vời. Dù sao liền hiện ở loại tình huống này, tiếp tục mang xuống đối Ma La tới nói có thể không nhất định là chuyện tốt. Bất luận là kia Phương Nam thất túc lấy lại tinh thần, hoặc là đầu trâu mặt ngựa tránh thoát trói buộc, thậm chí là gây nên bách địa quần sơn phương diện chú ý, Ma La kế hoạch đều sẽ thất bại trong gang tấc. Hô, nghĩ cho đến này, đáy biển tiên đồng đậm hắc vụ lần nữa bốc lên, rất nhanh liền trồi lên mặt biển. Lần này Ma La muốn tốc chiến tốc thắng, đối với cái này hắn có lòng tin tuyệt đối. 45. Đối thủ lần này là thiên ngoại chi ma sao? Cùng một thời gian, Vu La cùng Xích Tùng Tử cũng từ phục quỷ trong miệng hiểu được cả sự kiện chân tướng. Đặc biệt là Ma La, phục quỷ phá lệ cường điệu đây không phải là bình thường tâm ma. Đối phương không chỉ có thực lực cường đại, mà lại là chân thân giáng lâm như thế, cùng thông thường trên ý nghĩa những tâm ma này không thể so sánh nổi. Càng quan trọng hơn là, phục quỷ phỏng đoán kia Ma La hiện tại cũng đã hóa thân trở thành quỷ thần, thậm chí khả năng lấy ra bộ phận thuộc về âm lực lượng của thần. Tại đối đại hắn thời điểm, muốn đem xem như một tôn tiên chính là thần cấp âm thần đi ứng đối. Đến mức một tôn vượt qua sinh tử thiên thần mạnh đến mức nào? Cụ thể có thể tham khảo lúc trước Lý Bá Dương chứng đạo thời điểm, từng tại Đông Hải nhắc lên thai họa thiếu hạo cùng khắc hồi. Trong đó tập quá dương thần, hải thần, quỷ thần thân phận vào một thân thiếu hạo có lẽ có ít vượt chỉ tiêu. Nhưng từ trong tử vong trở về, hoàn toàn cuồng bạo hóa khắc hồi, tuyệt đối có thể làm một cái kỹ càng tham khảo hàng mẫu. Phục quý lúc kia còn không có sinh ra, đại khái không rõ ràng hắn lời nói này hàm kim lượng. Có thể Xích Tùng Tử cùng Vu La lại là tự mình trải qua thời đại kia, so bất luận kẻ nào đều tin tưởng Ma La thực lực. Coi như thần không có bất tử chi thân, cũng tuyệt đối là cái đối thủ khó dây dưa. Dưới tình cảnh này, ngay cả dị thường hiếu chiến Vu La cũng nhịn không được nhíu mày. Xem như kém một chút liền bị cuốn vào Đông Hải chiến trường đại vu, Vu La biết rõ vô cùng bị Khai Minh Lục Vu xem như vật thí nghiệm phục sinh Khang Hồi kinh khủng đến cỡ nào. Tại Lý Ba Dương chứng đạo lớn bối cảnh phía dưới, Khang Hồi vẹn vẹn chỉ là một cái trước đồ ăn. Mà ở dưới tình huống bình thường, Khang Hồi loại cấp bậc kia thiên thần tuyệt đối là không thể nghi ngờ quan đáy buột. Có thể 100% chắc thắng loại cấp bậc này, chỉ có những cái kia vượt qua thần môn, chính thức nắm giữ bất tử chi thân, bất hủ chi hồn hoặc vô tận nguyên khí đỉnh cấp thiên thần.
Oanh. Ngay tại Vu La suy nghĩ khoảng cách, một tiếng vang thật lớn đột nhiên từ dưới chân hắn mặt biển truyền đến. Đợi đến kịp phản ứng thời điểm, mấy tận vô tận hắc vụ hóa thành một cái đen nhánh cự trưởng từ đáy biển dò ra. Cái kia cự trưởng mọc ra 6 tiết ngón tay, trong lòng bàn tay còn có chỉ có một con mắt. Làm Vu La chú ý tới cái kia độc nhãn thời điểm, chỉ cảm thấy một cái bừng tinh thần, liền lâm vào ma la trong ảo cảnh, sau đó bị chăm chú siết ở trong lòng bàn tay.
Oanh.
Ngay sau đó là cái thứ hai, cái thứ ba, con thứ tư đen nhánh cự trưởng theo thứ tự xuất hiện. Bất quá không giống với vừa đối mặt liền bị bắt Vu La. Có vết xe đổ xích tùng tử cùng phục quý ngay lúc này thi triển bản lĩnh, lấy thế xét đánh không kịp bưng thai đào thoát ma la ma trưởng. Không chỉ như thế, cứu bạn sốt ruột xích tùng tử còn dẫn động thiên kiếp, cưỡng ép bổ về phía ma la cự trưởng. So với bình thường sấm chớp, loại này bởi vì nguyên khí dị thường mà tụ lại thiên kiếp, là trực tiếp công kích sinh mệnh bản chất thai ách.
A.
Bởi vì khinh địch chủ quan nguyên nhân, ma la căn bản là không có ý thức được một phạm nhân lại có thể sử xuất cường đại như thế thủ đoạn công kích, lập tức phát ra một tiếng kêu rên. Đáng tiếc là, ma la chẳng những không có buông tay ra bên trong Vu La, ngược lại càng thêm hung ác siết chặt nắm đấm. Sau một khắc, những cái kia tán loạn hắc vụ lấy càng thêm tấn manh tốc độ hợp thành tụ lại, tại Nam Hải mặt biển bên trên nhấc lên trăm trượng gợn sóng. Hèn mọn sâu kiến, ngươi thành công chọc giận ta. Nương theo lấy tựa như lôi đình vang dội gào thét, ma la cũng tại trăm trượng sóng biển bên trong hiện hóa ra chân thân của mình hình thái. Kia là một tôn thân cao ngàn trượng, thân người bốn vó, bát mục bốn tay ma nhân. Chỉ thấy quanh thân còn quấn bất diệt hắc vụ, mơ hồ còn có thể nghe được khác biệt sinh linh gào thét. Phối hợp nửa người nửa thú dáng vẻ, cho người ta một loại vô hạn tuyệt vọng cảm giác. Đặc biệt là làm ma la bốn vó đập mạnh, vượt biển mà đi thời điểm. Ngay cả phụ cận không khí đều bởi vì không chịu nổi như thế đả kích cường liệt mà khuấy động lên từng vòng gợn sóng. Chương 585, hoan nên đi vào thế giới của ta, chương 585, hoan nên đi vào thế giới của ta. Quả nhiên không phải bình thường thiên thần. Kinh ngạc nhìn xem ma la lấy tuyệt đối lực lượng phá vỡ thiên kiếp. Xích Tùng Tử nội tâm giờ phút này rung động, quả thực không cách nào dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Muốn nói ma la hiện tại dáng vẻ, tuyệt đối phù hợp Xích Tùng Tử trong lòng ma vương hình tượng. Nửa người trên bắt mục bốn tay hình người, đỉnh đầu còn dài một đôi như là cựu sừng xoắn ốc giống như sừng thú. Nửa người dưới thì là hổ báo giống như hình thú. Tứ chi tráng kiện từng cục, mỗi một lần lướt sóng mà đi đều sẽ kích thích trăm ngàn trượng sóng cả. Mấu chốt nhất là, tại ma la một hít một thở ở giữa, còn có rất nhiều tiểu ma đầu từ hắc vụ bên trong hiện hóa ra ngoài, không khác biệt công kích tới bốn phía địch nhân. Cũng may bất luận Xích Tùng Tử vẫn là phục quỷ, đều không phải bình thường tồn tại. Phục quỷ quanh thân phóng thích tiềm điện, lấy vạn tà chớ xâm thái độ cấp tốc hoàn thành dọn bãi. Xích Tùng Tử thì là một cái hít sâu, cấp tốc trốn vào kia trong sợ hãi tột cùng, đem ngũ hành độn thuật tinh túy phát huy tới cực hạn. Ngự phong mà đi, gặp nước mà hóa, dục hỏa mà sinh. Thiên địa này vạn vật diễn hóa đều tại trong ngũ hành. Mà Xích Tùng Tử vừa lúc chính là đạo này người trong nghề. Ngươi có thể nói Xích Tùng Tử trừ dẫn động thiên kiếp bên ngoài, sẽ không có gì cường lực thủ đoạn công kích. Nhưng khi ngươi thật muốn bắt giữ, thậm chí giết chết Xích Tùng Tử, vậy ngươi liền có thể cảm nhận được cái gì gọi là trượt không trượt thu. Vẹn vẹn chỉ là mấy hiệp giao phong qua đi, Ma La liền ý thức được Xích Tùng Tử khó chơi trình độ. Gia hỏa này quả thực so với mình càng giống là đến từ tha hóa tự tại thiên ma đầu, cho dù dùng hết thủ đoạn cũng không cách nào làm bị thương mảy may. Vật lý công kích miễn dịch, pháp thuật tổn thương vô hiệu, thần thông lại không cách nào bắt được chân chính hành tung. Ma La giống như là tại cùng không khí chiến đấu như thế, ngoại trừ biệt khuất cũng chỉ thừa biệt khuất. Cũng may trận chiến đấu này không hề chỉ có Xích Tùng Tử. Tại ý thức tới trong thời gian ngắn không cách nào giải quyết Xích Tùng Tử sau, Ma La cơ hồ là không chút do dự liền đưa ánh mắt về phía Phục Quỷ. Tôn này đầu rồng thân người lôi thần, dường như không có kia đại vu chân trượt. Coi như Ma La làm ra như thế phán đoán thời điểm, Phục Quỷ cũng đúng lúc ngẩng đầu đối mặt ánh mắt của hắn. Đây là coi ta là thành quả hờ mềm. Quanh thân lôi điện trong nháy mắt hóa thành lôi đình lĩnh vực, Phục Quỷ thanh âm nương theo lấy trầm thấp lôi minh truyền khắp bát phương. Hiu, vang. Trong chốc lát, lôi điện hóa thành lôi long phóng lên tận trời. Nguyên bản liền nhận hắc vụ ảnh hưởng mà dần dần âm trầm xuống bầu trời, càng là trong khoảng thời gian ngắn liền hội tụ lên mây đen. Làm kia đầy trời sét đánh hiện lên, Ma La lúc này mới ý thức được chính mình lại khinh địch. Hoặc là nói xác thực hơn, Phục Quỷ mặc dù chỉ là thần minh, còn không có đạt tới thiên thần cấp độ. Có thể hắn lại là cực kỳ hiếm thấy chiến thần là chân chính trên ý nghĩa có thể đem tự thân lực lượng phát huy đến cực hạn, tiến tới đột phá cực hạn tồn tại. Đối với này chủng loại hình chiến thần tới nói, vượt cấp khiêu chiến chỉ là trạng thái bình thường. Bọn hắn thiên phú chiến đấu liền như là thần thông như thế, là rơi vào thường nhân trong mắt căn bản là không thể nào hiểu được không thể tưởng tượng nổi năng lực. Một chút cực đoan điểm hiếu chiến chi thần, thậm chí có thể làm được lấy chiến dưỡng chiến, thắng địch thích mạnh tình trạng.
Vâng, vâng, vâng.
Muôn vàn ý niệm tại Ma La trong đầu chợt lóe lên, cũng không có nhường động tác trong tay của hắn chậm hơn nửa nhịp. Phục Quỷ cố nhiên là chiến thần, có được vượt cấp khiêu chiến năng lực, nhưng Ma La cũng không phải ăn chay. Ma La cùng những cái kia ham hưởng lạc ma vương nhóm khác biệt, có thể bị hắn mê hoặc, dẫn dụ đọa lạc giả đều là tinh anh trong tinh anh. Thông qua hấp thu, đồng hóa những cái kia đọa lạc giả, Ma La học được cũng không chỉ có quỷ phương bí pháp, còn có bọn hắn lần lượt liều mạng tranh đấu kinh nghiệm chiến đấu cùng bản năng chiến đấu. Trong lúc nhất thời, Phục Quỷ cùng Ma La chiến đấu lại lâm vào thế bí.
Vâng, vâng, vâng.
Mắt thấy song phương chiến đấu càng ngày càng nghiêm trọng, vô số con cá nhận xung kích cái bụng trắng dã, trồi lên mặt biển. Xích Tùng Tử lại lần nữa vô thanh vô tức hiện ra thân hình, hắn lần này thế mà quỷ dị bám vào tại Ma La cái bóng bên trong.
Bang.
Chói hai tiếng sắt thép va chạm đột nhiên vang. Ý thức được không ổn, Ma La bản năng xoay người một cái, đã thấy mấy đạo kim quang đâm về phía chính mình tám đôi mắt. Mặc dù biết Xích Tùng Tử đây là tại bức bách chính mình nhắm mắt, có thể Ma La lại vẫn không tự chủ được nhắm mắt lại. Bởi vì ở đằng kia mấy đạo kim quang phía trên, Ma La cảm nhận được một loại chí mạng nguyên rủa. Nhưng mà cũng chính là cái này quyết đoán,
nhường Ma La lần thứ nhất cảm nhận được cái gì gọi là hối hận.
A,
Ma La đã làm tốt phòng ngự xích tùng từ bất kỳ công kích chuẩn bị, kết quả lại không ngờ tới, lần này phản kích lại là từ Ma La trong lòng bàn tay truyền đến. Lúc trước bị Ma La chăm chú nắm trong lòng bàn tay Vu La, lấy một loại khiến người không tưởng tượng được phương thức triển khai phản kích. Vượt ngoại thiên ma mà thôi, cũng quá coi thường ra ra người ta. Chỉ thấy từng đạo binh khí xuyên trường mà qua, lạnh lẽo hàn quang thậm chí đông kết Ma La hấp vụ. Những cái kia tiểu ma đầu nhóm ý đổ vây công sắp thoát khốn Vu La, lại ngay cả dựa vào đều không có tới gần liền bị bắn ra đao quang kiếm ảnh cho chém giết.
Bành!
Cưỡng ép chống ra Ma La bàn tay, Vu La dùng một loại chật vật nhưng lại kiên định dáng vẻ đứng thẳng lên. Bất quá cái này cũng chưa hết, Vu La thoát khốn vẹn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Đợi đến Ma La mở mắt lần nữa thời điểm, Xích Tùng Tử đã xuất hiện ở Vu La sau lưng, đồng thời ngay tại đem lực lượng của mình liên tục không ngừng chuyển vận cho đối phương. Xích Tùng Tử tu hành ngũ hành độn thuật có được nguyên khí khổng lồ lại không cường lực thủ đoạn công kích. Vu La làm là cường đại nhất chiến đấu đại vu, có được so sánh thiên thần sức chiến đấu, duy chỉ có tại bay liên tục phương diện có chỗ khiếm khuyết. Cả hai hợp hai là một, phối hợp lẫn nhau, vừa vặn bổ túc đối phương được điểm. Thế là, một màn kinh người đã xảy ra. Cơn xoáy,
cơn xoáy,
cơn xoáy. Nương theo lấy nguyên khí khổng lồ vòng xoáy thành hình, bốn phía hết thảy đều bắt đầu phát sinh biến hóa. Thiên địa biến sắc, nhật nguyệt vô quang. Sóng biển cuộn cuộn, đao binh ra khỏi vỏ. Thế giới dường như tại thời khắc này dừng lại, chỉ có kia không ngừng kéo dài tới kết giới ngay tại bao trùm tất cả mọi người. Kia là một cái to lớn, hoàn toàn do đao binh cấu trúc kết giới. Nó là Vu La nội tâm hiển hóa, cũng là thứ nhất đuổi sát cầu mai cốt chi địa. Sóng biển biến mất, đất đỏ xuất hiện, ngàn vạn đao binh nghiêng cắm ở mảnh này đất đỏ phía trên, nhường trong không khí đều tràn đầy vết dị cùng mùi máu tanh.
Ha ha,
thật đúng là đã lâu không gặp nha. Hưng phấn liếm liếm bờ môi của mình, Vu La giờ phút này chiến ý đã hoàn toàn không cách nào áp chế. Tựa như đại giang giống như huyết hà bắt đầu ở đất đỏ bên trong chảy xuôi, Vu La cùng Xích Tùng Tử thân ảnh cũng tại giờ phút này biến mất tại Ma La trong tầm mắt. Hoan nên đi vào thế giới của ta. Lao nhanh huyết hà lôi cuốn lấy đao binh của tới. Trong chốc lát, một bộ hình thể cùng Ma La tương đối bách binh cự nhân liền ra đời. Kia bách binh cự nhân là chân chính trên ý nghĩa từ sắt thép đúc thành tồn tại, cấu thành thần thân thể mỗi một cái kết cấu đều là một thanh thần binh lợi khí. Tâm tướng kết giới kim qua binh chủ, chương 586, sáng nghe đạo, chiều có thể chết, chương 586, sáng nghe đạo, chiều có thể chết. Ngay tại Vu La chủ động đem chiến trường chuyển rời đến tâm tướng kết giới thời điểm, kia dần dần khôi phục lại bình tĩnh Nam Hải mặt ngoài, một vị người mặc màu đỏ là cựu thân ảnh chống rông xuất hiện. Bóng người kia vẹn vẹn chỉ là hướng về phía trước phóng ra một bước, nguyên bản dung chuyển mặt biển như vậy hoàn toàn lắng lại, tất cả dường như lại về tới cái gì đều không có xảy ra trước đó gió êm sóng lặng. Cũng đúng lúc này, bên hông hắn kia liên tiếp hộ thân phủ chấn động một cái, giống như là đã nhận ra cái gì như thế, bóng người bỗng nhiên quay đầu nhìn về Nam Hải hải nhãn vị trí. Quả nhiên, nương theo lấy khẽ than thở một tiếng, Lý Bá Dương mi tâm thiên nhãn đột nhiên mở ra. Thông qua thiên nhãn quan sát cùng thấy rõ, Lý Bá Dương có thể tinh tường xem tới tôn này to lớn Dương Chi Ngọc Tịnh Bình. Không chỉ có như thế, ngay cả kia một tia quấn quanh ở Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trên hắc khí, Lý Bá Dương đều có thể thấy rõ rõ ràng ràng. "Phủ quân, cái này Ma La là ngươi thả ra a?" Phản phất như là tại xác minh Lý Bá Dương lời nói như thế, Dương Chi Ngọc Tịnh Bình bên trên từng tia hắc khí bắt đầu lưu động. Thoáng qua ở giữa, hắc khí kia liền hội tụ quanh mình vật chất cùng linh tính, hiện hóa ra một tôn hình người hóa thân. Kia là một vị tuấn mỹ thiếu niên. Chỉ thấy giữa trán đầy đặn, địa các phương viên, ngũ quan cân đối. Một bộ rộng lượng tăng bảo dưới cuồng phong bay phất phới, trong tay thiền trượng thì lại lấy đầu lâu tiến hành trang trí. Mấu chốt nhất là, thiếu niên kia xếp bằng ở huyền màu đen liên hoa đài bên trên, nghiễm nhiên chính là một bộ chư Phật Bồ Tát hoa trang. Nếu như lại nhìn kỹ kia mặt mũi của thiếu niên, liền sẽ phát hiện thiếu niên này bộ dáng, vậy mà cùng kia vào luân hồi Phật Đà giống nhau đến mấy phần chỗ. Giấc mộng kia bên trong chứng đạo chi pháp hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, không phải sao? Cũng không cùng với bản thể cao thâm mặt chắc, cũng khác biệt tại Thái Sơn phủ quân uy nghiêm túc mục. Thiếu niên bộ dáng Thái Sơn phủ quân hóa thân mặt mỉm cười, ngay cả hai đầu lông mày tựa hồ cũng tản ra một loại không hiểu từ bi. Hoàn toàn chính xác dùng rất tốt, kia Ma La tin tưởng mình là trời ma con thứ bảy. Chỉ sợ hắn nằm mộng cũng nghĩ không ra, hắn vẹn vẹn chỉ là Thái Sơn phủ quân một trận mộng mà thôi. Nghe vậy, đã thấy thiếu niên kia lắc đầu phủ định cười nói: "Không, hắn cũng không phải là chỉ là ta một trận mộng, hắn là chân thật tồn tại ở Lục Dục Thiên Ma Vương. Ta bất quá là cho hắn một cái thân phận mới, hắn cùng ta quan hệ chỉ thế thôi." Trong nháy mắt hiểu rõ thiếu niên ý nghĩ, Lý Bá Dương hơi có vẻ kinh ngạc chọn đông lúc nhích lông mày. "Vậy ngươi thả hắn ra, không phải là vì cho ta quấy rối?" Lý Bá Dương nguyên lai tưởng rằng cái này Ma La là U Minh phủ quân vì ngăn hề La chứng đạo, mới cố ý thả ra một quân cờ. Mặc dù không biết Hề La lúc nào đắc tội đối phương, nhưng tương lai có vô số loại khả năng tính, có lẽ là U Minh phủ quân thấy được một loại nào đó tương lai, lúc này mới lựa chọn tại cái này mấu chốt tiết điểm bên trên đúng tay. Tóm lại khả năng có rất nhiều, ngược lại Lý Bá Dương không tin U Minh phủ quân ra tay, chỉ là một cái đơn thuần trùng hợp. Người ta cũng không phải là địch nhân, ta lại làm sao có thể là vì quấy rối ngươi đâu? Có chút nhân tính hóa phản bác một câu, thiếu niên hiện ra nụ cười trên mặt biến càng thêm sán lạ. Ta chỉ là muốn cùng cái này Ma La như thế, hướng ngươi cầu cái thân phận mà thôi. Kia Lục Dục Thiên là ngươi chế tạo chứng đạo chỗ, liền thần đều coi trọng nơi này, đủ để thấy chỗ huyền diệu. Chỉ là không biết rõ, ngươi có hoan nên hay không giống ta dạng này căn cứ chính xác đạo giả nhập chủ đâu. Từ thiếu niên giờ phút này lời nói bên trong liền có thể nghe được, đối phương hiển nhiên tại thật lâu trước đó liền bắt đầu đánh cái chủ ý này. Thế nhưng một mực không tìm được cơ hội thích hợp, lúc này mới một mực chờ tới bây giờ.
Thần,
nhập chủ Lục Dục Thiên, ngươi làm ra động tĩnh lớn như vậy, liền chỉ là vì cái này. Nghe được cái này ngoài ý liệu đáp án, Lý Bá Dương trên mặt đầu tiên là hiện lên một tia kinh ngạc, lập tức liền rơi vào trầm tư. Hắn có nghĩ qua 10.000 loại Thái Sơn phủ quân nhúng tay khả năng, thậm chí cho rằng Thái Sơn phủ quân có thể là bởi vì e ngại thần tồn tại, lúc này mới muốn ra tay ngăn Hề La chứng đạo. Lý Ba Dương duy chỉ có không nghĩ tới chính là Thái Sơn phủ quân mục đích cuối cùng nhất lại là vì nhập chủ Lục Dục Tiên. Phải biết, Lý Bá Dương chưa hề hạn chế người ngoài tiến vào Lục Dục Thiên. Hoặc là nói xác thực hơn, Lục Dục Thiên chính là Lý Bá Dương là những cái kia chứng đạo người chuẩn bị đặc tù nơi trốn. Chính như Hề La ngay tại mượn nhờ Lục Dục Thiên chứng đạo như thế. Cái khác chứng đạo người cũng có thể mượn Lục Dục Thiên kia thiên biến văn hóa, luyện giả thành chân năng lực, đi nếm thử nghiệm chứng con đường của mình. Đạo thành về sau, Lý Bá Dương nguyên thủy chi đạo cũng sẽ được đến tiến thêm một bước hoàn thiện. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, đây đều là một cái đôi bên cùng có lợi chuyện. U Minh phủ quân hoàn toàn không cần thiết như thế quanh co lòng vòng, nhất định phải được Lý Bá Dương đồng ý lại vào chủ Lục Dục Thiên. Trừ phi mục tiêu của đối phương không chỉ là chứng đạo mà thôi. Ngươi cũng muốn nguyên thủy chi đạo. Làm Lý Bá Dương hỏi ra câu nói này thời điểm, giữa song phương không khí lập tức trầm mặt lại. U Minh phủ quân cùng Lý Bá Dương như thế, lần lượt chứng đạo chỉ là vì kia hư vô mở mịt luyện hư hợp đạo chi cảnh. Cho nên con đường tác dụng đối các thần tới nói, không hề giống thần chứng đạo người như thế không thể dứt bỏ. Nhưng mà, U Minh phủ quân lại có một chút cùng Lý Bá Dương khác biệt. Thần mặc dù cũng không để ý con đường, nhưng cũng làm không được giống Lý Bá Dương như vậy bỏ đi như giày rách. Nếu như nói Lý Bá Dương là muốn thông qua lần lượt chứng đạo, làm sâu thêm chính mình đối đại đạo lý giải, tiến tới luyện hư hợp đạo. Như vậy U Minh phủ quân chính là đem mọi loại con đường dung nhập chính mình con đường sinh tử bên trong, tiến tới nhường tự thân con đường sinh tử trở thành vĩnh hằng bất diệt đại đạo. Trên một điểm này, Lý Bá Dương mở Nguyên Thủy Chi Đạo quả thực hoàn mỹ phù hợp U Minh phủ quân lý niệm. Nguyên Thủy Chi Đạo diễn hóa chính là vũ trụ khởi nguyên, là đại đạo lúc đầu hình thái, cái này cùng ta theo đuổi con đường hiệu quả như nhau. Bất quá, ta cũng không phải là muốn trở thành Nguyên Thủy Chi Đạo đạo chủ. Ta chỉ là muốn thu hoạch được kia phần cảm ngộ, cùng thần chứng đạo đám người đối con đường nhận biết. Thiếu niên biết mình như vậy nói miệng không bằng chứng, muốn cho Lý Bá Dương tin tưởng mình rất khó. Bởi vậy tại nói xong câu đó sau, thiếu niên lại tiến thêm một bước nói bổ sung. Để chứng minh thành ý của ta, ta có thể chặt đứt cố này hóa thân cùng bản thể toàn bộ kết nối, vẹn vẹn chỉ tiếp thu hắn cảm ngộ. Kể từ đó, coi như một ngày kia cái này hóa thân muốn trở thành Nguyên Thủy Chi Đạo đạo chủ, hắn cũng tuyệt không có khả năng tranh đến qua ngươi. Đang nói cuối cùng câu nói này thời điểm, thiếu niên rõ ràng là lấy U Minh phủ quân thân phận tại hướng Lý Bá Dương cam đoan. Tạm thời không nói cưỡng ép chém xuống như thế một bộ hóa thân, sẽ cho U Minh phủ quân bản thân lưu lại như thế nào thai hoàng ẩm. Vẹn vẹn hành động này trôi tỏ rõ ngụ ý, cũng đủ để thấy U Minh phủ quân thành ý. Cũng là cho đến giờ phút này, Lý Bá Dương rốt cục tin tưởng U Minh phủ quân thật không phải là vì trở ngại Hề La thành đạo xuất thủ. Dù sao muốn chỉ là đơn thuần vì ngăn cản Hề La thành đạo, như thế một cái giá lớn đối với U Minh phủ quân thật sự mà nói quá lớn. Bởi vì cái gọi là sáng nghe đạo, chiều có thể chết. Câu nói này tại bây giờ U Minh phủ quân trên thân, quả thực hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Chương 587, Địa Tạng Vương Bồ Tát, chương 587, Địa Tạng Vương Bồ Tát. Thành ý của ngươi hoàn toàn chính xác đủ, nhưng điều kiện không đủ. Thật sâu đưa mắt nhìn thiếu niên một cái, Lý Bá Dương không chút khách khí biểu lộ thái độ của mình. Coi như ngươi không xuất thủ, cái này Ma La đối ta, đối Hề La cũng cấu thành không được bất cứ uy hiếp gì. Vừa vặn tương phản, nếu không phải ngươi nhường đầu châu, mã diện đưa tới tờ kia sinh tử bộ, ta trở tay liền có thể diệt kia Ma La. Lý Bá Dương cái này tự nhiên không phải tại cưỡng từ đoạt lý, mà là tại giản lược nói tóm tắt trình bày một cái cố định sự thật. Ma La tại phục quỳ trong mắt ba người là đại địch, bọn hắn hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Mà ở Lý Bá Dương xem ra, kia Ma La bất quá là tiện giới chi tật mà thôi, căn bản cũng không đáng giá để ở trong lòng. Nếu không phải đối phương chặn được một tờ sinh tử bộ, Lý Bá Dương thậm chí sẽ không con mắt nhìn đối phương một cái. Dù là như thế, xử lý kia Ma La cũng bất quá là hơi hơi phiền toái một chút, cũng không ảnh hưởng kết quả cuối cùng. Thành ý ta mang đến, điều kiện ta cũng mang đến. Bắt trước Lý Bá Dương dáng vẻ gầy nhẹ lông mày, thiếu niên lập tức đưa ánh mắt về phía dưới người mình nơi nào đó ẩn nấp ránh biển. Kia là Ma La cầm tù rượu thiện địa phương, nồng đậm khói đen che phủ tất cả. Kia Hề La muốn chứng thần linh chi đạo nhưng âm thần, quỷ thần lại thuộc về ta quản hạt. Ta biết ngươi phục chế một phần các thần danh sách, có thể vẹn vẹn một phần danh sách lại làm sao có thể trợ Hề La chứng đạo đâu? Chỉ nghe thiếu niên vừa cười, một bên hướng phía kia phiến nồng vụ chiêu xuống tay. Một giây sau, những cái kia vây khốn rượu thiện hắc vụ trong nháy mắt hóa thành một tờ sinh tử bộ, chống rông đã rơi vào thiếu niên trong tay. Bất quá, danh sách kia tăng thêm trang này sinh tử bộ liền không giống nhau. Từ nay về sau, dưới trướng của ta những cái kia âm thần, quỷ thần cũng tương tự đem nhận thần linh chi đạo ước thúc. Phần này thành ý, ngươi nhưng thỏa mãn sao? Căn bản không cho Lý Bá Dương cự tuyệt, thiếu niên đem tờ kia sinh tử bộ đẩy hướng đối phương. Đáng tiếc là, Lý Bá Dương mặc dù thuận tay nhận lấy tờ kia sinh tử bộ, thái độ nhưng như cũ cứng ngạnh. Thuận nước dong thuyền có thể không tính là gì tốt mua bán. Ngươi cũng biết ta tại trùng luyện giao trì thiên sách trang này sinh tử bộ nhiều nhất chỉ là gia tốc nó thành hình. Coi như không có trang này sinh tử bộ, ta tối đa cũng chỉ là nhiều bỏ chút thời gian cùng tinh lực mà thôi. Dưới tình cảnh này, cho dù là thiếu niên cũng không nhịn được trầm mặc. Thân làm đương thời tồn tại cường đại nhất, U Minh phủ quân cùng Lý Bá Dương ở giữa nhưng thật ra là có ăn ý nào đó. Làm Lý Bá Dương một hai lần, lại mà ba cự tuyệt thiếu niên thời điểm, thiếu niên liền ý thức được mục đích thực sự của đối phương. Nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế, thiếu niên mới lựa chọn trầm mặc. Ta một lòng truy cầu đại đạo, vô ý cuốn vào chứng đạo người ở giữa ân oán khúc mắc. Nhất là giống thần như vậy biểu tượng tồn tại. Khoe miệng có chút dương lên, Lý Bá Dương lại chỉ là lơ đến cười nói. Chỉ cần ngươi còn có yêu cầu, cuốn vào chứng đạo người ở giữa ân oán gút mắt chỉ là một cái chuyện sớm hay muộn. Ta cũng không có bức ngươi, đây hết thể đều là chính ngươi tìm tới cửa. Ngươi biết Hề La cùng ta quan hệ, cho nên mong muốn mượn nhờ cái tầng quan hệ này để cho ta nhượng bộ. Đã như vậy, ngươi cần gì phải có chỗ giữ lại đâu. Nhìn xem giữ yên lặng thiếu niên, Lý Bá Dương vừa cười tiếp tục nói. Đến mức trong miệng ngươi cái kia thần. Ta kỳ thật cũng không để ý thần tồn tại. chỉ là bởi vì Hề La muốn chứng đạo, cho nên ta mới đứng ở chỗ này. Hề La chứng chính là thần linh chi đạo đã định trước sẽ đắc tội rất nhiều thực tiễn đạo này tồn tại. Bất luận đi qua, hiện tại hoặc là tương lai, trừ phi các thần bằng lòng từ bỏ chính mình thần linh thân phận, không phải hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ nhận Hề La cả tay. Húng chi còn có thần ở trong đó pha trộn, Hề La căn cứ chính xác nói đã định trước thế gian đều là địch. So sánh với nhau, cái này Ma La vẹn vẹn chỉ là trong đó nhất không có ý nghĩa tồn tại. Nữ khí hơi hơi dừng lại một chút, Lý Bá Dương nhìn xem thiếu niên mười phần nói nghiêm túc. Trợ giúp ta ngăn cản thần có khả năng ảnh hưởng Hề La chứng đạo tồn tại, cũng tỉ như nói những cái kia đến từ âm u thế giới căn cứ chính xác đạo giả. Chỉ cần ngươi giúp ta ngăn lại các thần, còn lại phiền toái chính ta sẽ giải quyết. U Minh phủ quân là âm u thế giới chúa tể, là trí cao vô thượng âm thiên tử. Phàm là từ âm u thế giới đản sinh đại thiên thần, mặc kệ các thần thân ở cái nào thời đại, đều tất nhiên nhận qua U Minh phủ quân ân huệ hoặc ảnh hưởng. Chỉ cần U Minh phủ quân bằng lòng ra mặt, các thần hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ bán đối phương một bộ mặt. Đến mức càng nhiều, Lý Bá Dương cũng không yêu cầu xa vời, thậm chí không quan tâm. Dù sao U Minh phủ quân đứng đài, bản thân liền đã có đầy đủ uy hiếp tính. Vậy ngươi vì cái gì không tự mình ra tay? Tận đến giờ phút này, thiếu niên rốt cục không còn trầm mặc. Lấy Lý Bá Dương trước mắt thân phận, lấy xem như đạo tổ uy danh, chỉ cần hắn bằng lòng đứng ra cho Hề La đứng đài, hiệu quả chỉ có thể so U Minh phủ quân tốt hơn, tiện thể còn có thể danh chính ngôn thuận giải quyết thần vấn đề. Nhưng từ đầu đến cuối, Lý Bá Dương tựa hồ cũng chỉ tính toán ở phía sau màn, là Hề La căn cứ chính xác nói cung cấp các loại trợ giúp, mà không phải tự mình ra sân. Hiện tại còn không phải lúc. Hít một hơi thật sâu, Lý Bá Dương khó được lộ ra một tia bất đắc dĩ. Bây giờ có lẽ chỉ có tại người nhà mình, hoặc là giống U Minh phủ quân loại này đồng cấp đối thủ khác trước mặt, Lý Bá Dương mới có thể lộ ra loại người này tính hóa biểu lộ. Tối thiểu nhất tại Tây Vương Mẫu chính thức sinh ra trước đó, chuyện còn không có phát triển tới cần đạo tổ ra mặt tình trạng. Trầm mặc nhìn chăm chú Lý Bá Dương, thiếu niên dường như đã xem thấu ý đồ của đối phương. Dưới mắt vị này đạo tổ liền cùng mình lần thứ nhất tiếp xúc lúc như thế, luôn luôn cẩn thận để cho người ta sợ hãi, cũng hầu như là tại kế hoạch một chút lấy nhỏ thắng lớn hành vi, lần này tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Ngươi dự định dẫn xả xuất động, vẫn là có càng lớn nhu đồ. Cũng may lần này, thiếu niên không có nhường trầm mặc không khí duy trì liên tục quá lâu. Mà thôi, mặc kệ ngươi tại kế hoạch thứ gì, ta tin tưởng lựa chọn của ngươi. Lấy thân phận bằng hữu, ta bằng lòng giúp ngươi một cái. Không phải lấy Thái Sơn phủ quân thân phận, mà là lấy Thái Sơn phủ quân tương lai chuyển thế chi thân phận. Nhưng yêu cầu của ta cũng phải đổi một cái, ta hiện tại không chỉ cần nhập chủ lục dục tiên, ngươi còn phải an bài cho ta một cái đầy đủ phân lượng thân phận. Dù sao Thái Sơn phủ quân có thể không quan tâm những cái kia việc nhỏ không đáng kể, có thể tương lai ta nhất định phải có đầy đủ năng lực tự vệ. Sau khi nói đến đây, trên mặt thiếu niên đồng dạng nổi lên một tia nhân tính hóa cười khổ. Thân làm tất nhiên sẽ bị U Minh phủ quân bỏ qua hóa thần, thiếu niên dường như đã thấy chính mình chuyển thế về sau một hệ liệt kiếp nạn. Tại lục dục tiên, ta phải là một phương thế giới chi chủ. Tại âm u thế giới, địa vị của ta đồng dạng không thể tại Phong Đô đại đế phía dưới. Lúc cần thiết, ta thậm chí có thể tiến về nhân gian, đồng thời nắm giữ bị tam giới công nhận thân phận. Tam giới lục đạo, lục dục chư thiên, không có ta không thể tiến về chi địa. Thiếu niên yêu cầu không thể bảo là không hà khắc, có thể Lý Bá Dương lại cơ hồ không chần chờ chút nào liền đồng ý. Không có vấn đề, bất luận chuyển thế trước đó vẫn là chuyển thế về sau, bất luận ngươi là U Minh phủ quân hay là hắn chuyển thế chi thân, đều là bằng hữu của ta. Ở nhân gian thời điểm, ngươi chính là sáu thông đủ cấu người tu hành. Ở thiên giới thời điểm, ngươi sẽ là bị cổ Phật thừa nhận Phật quốc chi chủ. Tại Phong Đô thời điểm, ngươi cũng là cùng Phong Đô đại đế trung cầm quyền trôi địa tạm vương. Nguyên thủy chi đạo thì đồng dạng vô điều kiện hướng ngươi cùng bản thể của ngươi rộng mở, ngươi nhìn cái hứa hẹn này còn đi. Chương 588, U Minh phủ quân chuyển sinh, nguyên đồ ác tị hiện thế, chương 588, U Minh phủ quân chuyển sinh, nguyên đồ ác tị hiện thế. Đối với Lý Bá Dương cho hứa hẹn, thiếu niên quả thực lại hài lòng hết mức, thậm chí còn có chỗ vượt qua. Dứt bỏ nguyên thủy chi đạo cái này mục đích cuối cùng nhất không nói, Lý Bá Dương còn lại ba cái hứa hẹn, phân biệt đối ứng ba loại trên lý luận tuyệt không kiêm dung thân phận, quả thực có thể nói là đem đãi ngộ kéo đầy. Tại bây giờ thời đại này, cũng liền Lý Bá Dương có năng lực làm ra loại này hứa hẹn. Dù là chính là đổi lại U Minh phủ quân bản tôn ra tay, đều nhiều nhất chỉ có thể làm được một điểm cuối cùng. Một lời đã định. Cuối cùng cười nhẹ nhìn Lý Bá Dương một cái. Thiếu niên thân ảnh quay người liền biến mất ở Nam Hải trên không. Vị này từ xưa tới nay liền tồn tại U Minh phủ quân, sắp tiến hành chính mình không biết rõ lần thứ bao nhiêu chuyển sinh. Mà lần này hắn sẽ hoàn toàn bỏ qua chính mình U Minh phủ quân thân phận, như là bình thường sinh linh giống như tiến vào lục đạo luân hồi, dùng cái này thực tiễn chính mình con đường sinh tử. Ầm ầm. Trong chốc lát, thiên, địa, nhân tam giới bầu trời đồng thời âm tối xuống. Lục Dục Thiên Chư Phật Ma Vương ngước đầu nhìn lên bầu trời, trên mặt không hẹn mà cùng lộ ra một tia kinh ngạc. Âm u thế giới âm thần quỷ hồn đồng dạng ngước đầu nhìn lên bầu trời, nhìn thấy lại là một trương như ẩn như hiện to lớn gương mặt. Ngay cả hiện thế vạn linh chúng sinh ngước đầu nhìn lên bầu trời thời điểm, cũng đồng dạng thấy được một mảnh mưa gió sấm chớp mưa bão đều hiện khoa trương kỳ quan. U Minh phủ quân vào luân hồi. Đây là mấy ngàn năm cũng khó khăn đến xảy ra một lần sự kiện lớn. Còn nhớ kỹ U Minh phủ quân lần trước vào luân hồi, vẫn là tại vạn năm trước Thiên Đế Hạo Quân chi phối thời kỳ. Lần này có lục đạo luân hồi cùng ba hồn thể hệ gia trì, U Minh phủ quân luân hồi thành thế biến càng thêm to lớn, lực ảnh hưởng cũng càng thêm sâu xa. Tới đối ứng, U Minh phủ quân chuyển thế chi thân cũng càng thêm bí ẩn cũng khó mà tìm kiếm. Trừ phi kia chuyển thế chi thân chính mình lộ diện, không phải như lần trước loại kia bị Hạo Quân bắt được chuyện, gần như không có khả năng phát sinh nữa. Nói thật, cũng chính là gần nhất 2-30 năm, bởi vì Lý Bá Dương giáng sinh nguyên nhân, dẫn đến các loại sự kiện lớn thường xuyên xảy ra. Nếu không, U Minh phủ quân lần này chuyển thế có thể đưa tới chú ý sẽ càng nhiều. Dù là như thế, một chút mưu tính sâu xa hoặc là đến từ cái khác thời không chứng đạo người, vẫn là nhao nhao ý thức được U Minh phủ quân lần này chuyển thế không giống bình thường. Là bởi vì Tây Vương mẫu sao? Cựu ngục cựu tuyển chỗ sâu, một cái chưa thành hình ác quỷ từ trong vũng bùn bò lên đi ra. Cái này ác quỷ cứ việc đồng dạng ngước đầu nhìn lên bầu trời, có thể trong ánh mắt không chút nào nhìn không ra đối U Minh phụ quân tôn trọng cùng kính sợ. Cho đến vũng bùn dưới chân hóa thành nhất phẩm huyết liên. Kia ác quỷ lúc này mới dần dần tránh thoát quanh thân oán nghiệm, hóa thành một vị mặt mũi thanh tú thiếu niên. Xem ra ta lần này thật đúng là đi tới một cái tốt thời đại a. Khóe miệng nứt ra một đạo hơi có vẻ dữ tợn đường cong, ác quỷ biến thành thiếu niên chợt đưa ánh mắt về phía dưới chân huyết liên. Sau một khắc, chỉ thấy thiếu niên kia thình lình từ huyết liên bên trong rút ra hai thanh so le răng nanh trường kiếm. Trong đó một thanh toàn thân huyết sắc, sục sôi chiến ý cùng sát ý thấu thể mà ra, liền tựa như một tôn vĩnh viễn khát máu ác quỷ. Một cái khác trôi thì toàn thân huyền hắc, mặc dù không có toát ra cụ thể sắc cơ, có thể mịt mờ trong đó ác niệm lại so cái trước càng lớn. Nguyên Đồ, A Thị, lần này chúng ta nhất định sẽ chứng đạo thành công. Xem như đến từ hậu thế căn cứ chính xác đạo giả, thiếu niên vốn là tám bộ chúng bên trong nhất thị sát, hiếu chiến nhất A Tu La. Tại thiếu niên thời đại kia, hắn vì mạnh chứng sát đạo, dẫn A Tu La xâm lấn âm u thế giới, ngang nhiên phát động một trận quét sạch tam giới đại chiến. Kết quả chính là A Tu La nhóm giết sạch cửu tuyển, họa loạn lục đạo, dẫn tới Phong Đô đại đế tức giận, đem bọn hắn toàn bộ trấn áp tại 6 ngày quỷ thần cung phía dưới. Một đời kia, thiếu niên tên là Nguyên Đồ là vị thứ nhất A Tu La vương. Sau đó thiếu niên được ăn cả ngã về không xâm nhập thời gian trường hạ, nhường ý thức của mình giáng lâm tới cái nào đó hỗn loạn thời không song song. Lần này thiếu niên đã có kinh nghiệm, hắn cũng không có xuất lĩnh A Tu La quy mô xâm lấn âm u thế giới, mà là thông qua thời gian rất dài di chuyển, đồng hóa cùng luân hồi phương thức, thành công nhường A Tu La từ tám bộ chúng lộ sắc thành vị chư thiên vạn tộc một trong. Ngay cả lục đạo một trong ma đạo đều bởi vậy đổi tên là A Tu La nói. Đáng tiếc là, coi như A Tu La nhóm cuối cùng thoát khỏi chúng sinh dục niệm bản chất, nam tính hiếu chiến, nữ tính yêu mị đặc tính, vẫn như cũ để bọn hắn trở thành chiến tranh, hai họa đại danh tử. Vạn bất đắc dĩ phía dưới, thiếu niên đành phải nhặt lại Nguyên Đồ kiếm, lại chứng sát đạo. Lần này có chuẩn bị đầy đủ, thiếu niên thành công đánh nát cựu ngục cựu tuyển, mở ra một chỗ A Tị đạo, chuyên môn dùng cho an trí A Tu La tộc. Đến tận đây, cựu ngục cựu tuyển băng liệt, bị trấn áp ở trong đó ác quỷ nhóm quay về nhân gian, lại một lần dẫn tới tam giới đại loạn. Không biết là may mắn vẫn là bi ai, thời đại này Phong Đô đại đế cũng là không có lần nữa ra tay, thay vào đó là một vị đồng dạng ngay tại chứng sát đạo sát thần, Trấn Võ. Kết quả có thể nghĩ, thiếu niên bị ép lần nữa từ bỏ ở thời đại này chứng đạo ý niệm. Hắn hai lần chứng đạo sát đạo lý niệm, cũng bị cụ hiện thành trôi thứ hai sát đạo lợi khí, A Tị kiếm. Hung. Theo Nguyên Đồ, A Tị hai kiếm phóng thích thần uy. Tại cựu ngục cựu tuyển chỗ sâu, một chỗ đồng thời kết nối lấy lục dục thiên cùng âm u thế giới bí giới lặng yên thành hình. Kia là A Tị đạo, là một chỗ biển máu vô tận. Nương theo lấy kia huyết hải cuộn cuộn, lục dục thiên A Tu La nhóm giống như là nhận lấy triệu hoán như thế, nguyên một đám đem ánh mắt chừng đến cùng chung đồng như thế, không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía kia A Tị đạo. Tại A Tu La nhóm ở sâu trong nội tâm, một đạo tư tưởng lạc ấn chống rông xuất hiện. Đạo này tư tưởng lạc ấn nói cho A Tu La nhóm, chỉ cần bọn hắn bằng lòng tiến về A Tị đạo, liền có thể thoát khỏi chúng sinh dục niệm trói buộc, lấy một cái thân phận hoàn toàn mới chúng sinh. Nói thật, nay bằng với là đồng thời chui lục dục thiên cùng âm u thế giới chỗ trống, không cần làm hao mòn ký ức cùng chấp niệm, cũng không cần lo lắng đầu thai trở thành cái gì sinh vật cấp thấp. Đản sinh tại lục dục thiên A Tu La nhóm, có thể lấy loại này các loại phương thức biến thành A Tị đạo A Tu La tộc. A. U Minh phủ quân cùng Lý Bá Dương gần như đồng thời cảm giác được A Tị đạo sinh ra. Đã nửa chân đạp đến vào luân hồi U Minh phủ quân, tại ngắn ngủi trầm mặc sau lựa chọn ngầm thừa nhận. A Tị đạo cho âm u thế giới mang đến biến hóa mới, đây đối với U Minh phủ quân tới nói cũng không tính chuyện xấu. So với vĩnh viễn ngay ngắn trật tự, bất luận loại biến hóa này cuối cùng mang tới kết quả như thế nào, đều có đáng giá tham khảo ý nghĩa. U Minh phủ quân đều không có điều gì dị nghị, Lý Bá Dương tự nhiên cũng sẽ không can thiệp loại biến hóa này. Tương phản, tại đơn giản bấm đốt ngón tay qua đi, Lý Bá Dương nhìn về phía A Tị đạo ánh mắt chỉ có dạt dào hào hứng. A Tị đạo sao? Nếu như cựu ngục cựu tuyển thật có thể diễn hóa thành tầng 18 địa ngục, cũng là vẫn có thể xem là một loại thú vị biến hóa. Chỉ có điều, ngươi thật sự có lòng tin tranh qua chân võ sao? Mang không hiểu chờ mong cùng hiếu kỳ, Lý Bá Dương thu hồi ánh mắt của mình, một lần nữa nhìn về phía mưa gió sấm chớp mưa bão đều xuất hiện bầu trời. Chương 589, xin gọi ta Đông Vương Công, chương 589, xin cứ gọi ta Đông Vương Công. Ầm ầm. Theo U Minh phủ quân chuyển thế, lấy trước mắt thời đại này là tiết điểm thời gian trường hà đều khuấy động lên gợn sóng. Nguyên bản có thể thấy rõ ràng thời gian trường hà bắt đầu biến hỗn độn. Vô số đến từ tương lai chứng đạo đám người, rốt cuộc thấy không rõ thiên mệnh cùng tương lai đi hướng. Dưới tình cảnh này, những cái kia đản sinh tại âm u thế giới căn cứ chính xác đạo giả nhóm, mỗi cái đều mười phần nhu thuận yên tĩnh trở lại. Các thần nhu thuận, một phương diện cố nhiên là bởi vì U Minh phủ quân lực uy hiếp, nhưng một phương diện khác cũng là nghĩ cùng A Tị đạo như thế, thừa dịp U Minh phủ quân không có ở đây thời điểm, giáng sinh tới thời đại này đến. Dù sao ngăn người khác thành đạo, nào có chính mình mượn cơ hội thành đạo thu hoạch lớn đâu. Ngược lại những này âm u thế giới căn cứ chính xác đạo giả đều nghĩ rất mở. Tây Vương Mẫu chứng đạo dẫn tới ngăn đường người rất nhiều. Nhiều hơn mình một cái không nhiều, thiếu chính mình một cái cũng không ít. Chẳng bằng bắt lấy thời gian này trường hà hỗn độn trống rỗng, tại đồng đội, đối thủ cũng không biết dưới tình huống lặng lẽ sửa tự thân khởi nguyên. So với âm u thế giới lặng yên không một tiếng động, Lục Dục Thiên cùng hiện thế tình huống liền lộ ra kịch liệt rất nhiều. Đang nhìn không rõ thời gian trường hà hướng đi về sau, rất nhiều chứng đạo người trực tiếp đưa ánh mắt về phía thời đại này, dường như muốn nhìn rõ nơi này đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Một chút tính cách tương đối xung động căn cứ chính xác đạo giả, càng là đã làm tốt quấy nhiều hề la chứng đạo chuẩn bị. Nhưng vào lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện ở tất cả chứng đạo người trong tầm mắt. Thân ảnh kia cũng không cao lớn lắm, khuôn mặt cũng lộ ra mười phần tuấn tú. Duy chỉ có kia một đầu trắng muốt tóc dài, cho người ta một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Chỉ thấy ngạo nghễ sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, trên mặt nụ cười lại có vẻ kiêu ngạo như thế, khinh miệt. Đang lúc đám người phỏng đoán người đến tột cùng là người phương nào thời điểm, lại chợt thấy người kia thu lại mặt cười, đầu lâu cũng trong nháy mắt biến thành một khỏa hung hãn đầu chim. Ngay sau đó, một đầu thon dài đuôi hổ tự sau người chậm rãi duỗi ra. 45. Thần là ai? Cái này không vẹn vẹn chỉ là chứng đạo đám người nghi vấn, đồng thời cũng là Hề La nghi vấn. Rõ ràng chưa bao giờ thấy qua kia đầu chim đuôi hổ ra hỏa, Hề La nhưng từ trên người của đối phương cảm nhận được khí tức quen thuộc. Thế nhưng đối mặt Hề La vấn đề này, Chân Võ đồng dạng là một mặt hoang mang. Không biết rõ, thần chưa hề tại ta thời đại xuất hiện qua. Không, nói đúng ra thần căn bản cũng không có xuất hiện tại bất luận một loại nào tương lai bên trong. Đầu ngón tay không ngừng bấm đốt ngón tay lấy, Chân Võ con ngươi dường như xuyên qua thời không, nhìn phía vô tận tương lai. Tùy ý Chân Võ như thế nào vận dụng nghịch biết tương lai thần thông, nhưng thủy chung không cách nào tìm tới tương tự thân ảnh. Đừng nói là tới tương tự thân ảnh, Chân Võ thậm chí đều không dám xác định thân ảnh kia có phải là thật hay không thực tồn tại căn cứ chính xác đạo giả. Hoàn toàn không cách nào đo lường tính toán sao? Đồng dạng sử dụng thiên mệnh thần thông Hề La ngược lại cảm giác loại tình huống này càng thêm nhìn quen mắt. Đúng lúc này, kia đầu chim đuôi hổ ra hỏa bỗng nhiên giang hai cánh tay, quanh thân bắt đầu bốc cháy lên thuần túy vô cùng thái dương chân hỏa. Hung. Nếu như nói U Minh phủ quân chỉ là che đậy thời gian trường hạ, nhường đi qua, tương lai chứng đạo người không cách nào lại quan trắc thời đại này. Như vậy thần chính là thật đốt lên thời đại này thời gian, nhường tất cả ý đồ thừa cơ vào rào, lén qua căn cứ chính xác đạo giả nhóm cảm nhận được thực cốt đốt tâm thống khổ. Hạ quân. Cơ hồ cùng một thời gian, đa số chứng đạo người trong lòng không hẹn mà cùng nổi lên cái tên này. Khủng bố như thế thái dương chân hỏa, hung hãn như vậy bá đạo phong cách hành sự. Quả thực cùng lúc trước 10 ngày diệt thế thiên đế Hạo Quân không có sai biệt. Nếu không phải là bị vây ở trong dòng sông lịch sử, cho dù là tại một đám chứng đạo người bên trong, kia thiên đế Hạo Quân đều tuyệt đối thuộc về mạnh nhất danh sách một trong. Như vậy, vấn đề liền đến. Chẳng lẽ nói hiện tại thiên đế Hạo Quân đã phá vỡ dòng sông lịch sử trói buộc, sửa nơi trở về của mình. Nghĩ đến đây, liền có vô số căn cứ chính xác đạo giả vì đó rung động, đem ánh mắt bắn ra tới sớm hơn thập nhật hành không thời kỳ. Kết quả vượt quá đại gia dự liệu là, thiên đế Hạo Quân số mệnh cũng không có bị sửa, thần cuối cùng vẫn là chết tại đại nghệ dưới tên. Không cần nhìn, ta không phải Hạo Quân. Đang lúc tất cả mọi người trong lòng sinh hoang mang lúc, bóng người kia chủ động mở miệng. Sau đó phảng phất như là tại xác minh thần lời nói như thế, một khỏa to lớn mặt trời từ hư không nổi lên. Kia là một khỏa đến từ viễn cổ mặt trời, nhưng lại cùng Hạo Quân mặt trời hoàn toàn khác biệt. Nếu là đem Hạo Quân mặt trời so sánh huy hoàng mặt trời, tràn đầy uy nghiêm cùng không thể xâm phạm cảm giác. Như vậy vầng mặt trời này chính là mọc lên ở phương đông húc nhật, tảng sáng bình minh, quét hết tất cả hắc ám tà ma, đem sinh cơ mang cho đại địa. Mấu chốt nhất là, tất cả mọi người không nhìn ra viên kia mặt trời lai lịch. Từ xưa đến nay một đường nhìn xem đến, toàn bộ bên trong dòng sông thời gian mặt trời đều không có mất tích, thật giống như vầng mặt trời này thật là trống rỗng xuất hiện như thế. Ta là phương đông thế giới mặt trời, các ngươi có thể xưng hô ta là Đông Quân. Nghe cái này rõ ràng là cùng Hạo Quân làm so sánh xưng hô, tất cả mọi người cảm nhận được một loại dị dạng. Bởi vì đồng dạng ngay tại nhìn trộm thời đại này Hạo Quân, vậy mà mười phần bình tĩnh liền tiếp nhận cái này tràn ngập mạo phạm ý vị xưng hô. Nếu không phải dòng sông lịch sử không có bị sửa lời nói, thật rất khó tin tưởng cái này Đông Quân sẽ không phải Hạo Quân hóa thân. Ta chẳng cần biết ngươi là ai. Hôm nay chính là đạo tổ đích thân tới cũng đừng hòng ngăn cản ta. Tại tất cả mọi người trong chờ mong, trước hết nhất bước lên chiến đấu đau đầu xuất hiện. Chỉ thấy một bàn tay cực kỳ lớn vượt qua thời không xuất hiện ở thời đại này, rất có một bộ đem Đông Quân một thanh ấn chết ý đồ. Có ánh mắt người cũng đã nhìn ra, cự trưởng này chủ nhân đi rõ ràng là cùng Tây Vương Mẫu như thế thần linh chi đạo. Chỉ có điều thần là trong tương lai chứng đạo, còn không có đem chính mình khởi nguyên quay lại tới đạo tổ thời đại. Ý vị này một khi Tây Vương Mẫu chứng đạo thành công, như vậy cả hai trong tương lai tất sẽ trở thành sinh tử đại địch. Cho đến một phương đem một phương khác hoàn toàn tiêu diệt, hoặc là từ bỏ con đường này đồ mới thôi. Duy nhất thần sao? Mắt thấy bàn tay lớn kia sắp hoàn toàn hiện hóa lúc, Đông Quân lại chỉ là lông mày gảy nhẹ một chút cười nói, đem tất cả thần linh khái niệm tụ vào một thân. Dùng cái này tấn cấp làm vạn thế độc nhất, tuyên cổ trường tồn thượng đế. Đây chính là vị này duy nhất thần chỗ đi con đường, cũng là thần cấp thiết như vậy muốn ngăn cản Tây Vương Mẫu chứng đạo nguyên nhân căn bản. Trước hôm nay, các ngươi cũng không biết tục danh của ta, nhưng là sau ngày hôm nay, ta tồn tại sẽ là cấm kỵ của các ngươi. Đưa tay mở ra ống tay áo, một đạo hào quang bỗng nhiên từ Đông Quân trong tay bắn ra. Vị kia duy nhất thần còn chưa kịp chân chính dáng lâm thời đại này, liền bị cái kia đạo hào quang cho quán xuyên lòng bàn tay. Thoáng qua ở giữa, một tiếng vượt qua thời không kêu rên truyền vào tất cả chứng đạo người trong hai. Ta cùng Tây Vương Mẫu trung trưởng thần đạo, cho nên lần sau lúc nhìn thấy ta xin gọi ta Đông Vương Công. Chương 590, một ngụm thuần dương kiếm, giết hết ngăn đường người, chương 590, một ngụm thuần dương kiếm, giết hết ngăn đường người. Ta cùng Tây Vương Mẫu trung trưởng thần đạo, cho nên lần sau lúc nhìn thấy ta xin gọi ta Đông Vương Công. Làm Đông Quân nói ra câu nói này thời điểm, thần thân phận đã không cần nói cũng biết. Xem như Lý Bà Dương lấy mặt trời chi đạo hiển hóa vị thứ ba hóa thân, thần sinh ra chính là vì thay Hề La cả hai. Hưu. Đợi đến vệ kia hào quang một lần nữa trở lại Đông Quân trong tay thời điểm, đám người lúc này mới thấy rõ diện mục thật của nó. Kia là một cây kiếm phong ba thước, toàn thân kim sắc thuần dương bảo kiếm. Sáng rực thiêu đốt thái dương chân hỏa giao phó phi phạm lực sát thương, bản thân lại có được cùng bình thường sinh linh không khác linh tính. Tại tạm thời đánh lui vị kia thượng đế sau, người quan chiến thậm chí ngầm trộm nghe tới một tiếng cao vút long ngâm từ trong thân kiếm truyền ra. Kia cố kích động chiến ý, đã đầy đủ nói rõ Đông Quân hung hăng. Kế tiếp là ai? Một tay cầm kiếm nhìn quanh một vòng bốn phía, Đông Quân trên mặt kia cao ngạo xen lẫn khinh miệt thần thái càng thêm rõ ràng. Tạm thời không nói chứng đạo đám người vốn là các thần thời đại kia người mạnh nhất. Vẹn vẹn liền nhìn Đông Quân giờ phút này kia khiêu khích ánh mắt, liền không ai có thể phải nhìn xuống. Thế là tại ngắn ngủi trầm mặc qua đi, còn lại những cái kia muốn ngăn cản Hề La thành đạo căn cứ chính xác đạo giả nhóm cũng nhao nhao xuất thủ. Vâng! Vâng! Oanh. Thời gian trường hà bắt đầu rung chuyển, mắt trần có thể thấy quang hoa tại khác biệt thời đại nở rộ. Chỉ thấy kia Đông Quân Ngạo Nghễ sừng sững tại thời gian trường hà phía trên, trong tay thuần dương kiếm hóa thành kim long trường âm, linh hoạt tự nhiên ứng đối đến từ bất kỳ thời đại công kích. Khi thì hóa thành kim long, khi thì hóa thành trường kiếm. Thuần dương bảo kiếm lấy thế sét đánh không kịp bưng thai ra vào thời gian trường hà. Mỗi một lần đều có thể nhường một cái khác chứng đạo người phát ra kêu rên cùng kêu thảm. Cũng là tận đến giờ phút này, một đám chứng đạo đám người mới ý thức tới thuần dương bảo kiếm trô đáng sợ. Dù là không có Đông Quân thúc đẩy, cái này thuần dương bảo kiếm cũng có thể tự động hóa địch, giết địch. Đáng sợ hơn chính là, thuần dương bảo kiếm biểu tượng chính là mặt trời chi đạo là thế gian cường đại nhất, lớn nhất tính sát thương con đường một trong. Nó không ngừng qua lại từng cái thời không, đồng đẳng với Hạo Quân, Đông Quân lần lượt tự mình ra tay. Một chút tương đối không may, còn chưa kịp tại cái khác thời đại chứng đạo thành công chứng đạo người, tại chính mình thời đại bị giết chết, chẳng khác nào là hoàn toàn tử vong. Cho dù là đem chính mình tồn tại khuyết trương tới số nhiều thời không, kia thuần dương bảo kiếm truy sát vẫn như cũng làm cho người sợ hãi. Có thể nói, ngoại trừ những cái kia chân chính cường đại đến đã để tự thân trở thành thời gian trường hà chủ lưu tồn tại, còn lại căn cứ chính xác đạo giả đều có bị cái này thuần dương bảo kiếm hoàn toàn giết chết khả năng. Tại ý thức tới điểm này về sau, còn dám xuất thủ chứng đạo người liền rõ ràng ít đi rất nhiều. 45. Vân Mộng giao ao cảnh, Thái Âm tinh bên trên. Lão sư, đây chính là ngài mặt trời chi đạo sao? Ngước nhìn kia nhìn như không có gì cả bầu trời, vọng thư trong mắt là khó nén hiếu kỳ cùng kích động. Bởi vì Thái Dương tinh thiếu thốn, Vân Mộng giao ao cảnh trước mắt vận chuyển áp lực hoàn toàn trấn áp vọng thư trên thân, có thể nàng đối với cái này lại không thèm quan tâm. Tương phản, tận mắt nhìn thấy Lý Bá Dương chứng được mặt trời chi đạo. Sau đó hóa thân Đông Quân đại sát tứ phương hình tượng, đối vọng thư khích lệ là khó có thể tưởng tượng. Nhất là kia một ngụm thuần dương kiếm, giết hết ngăn đường người cường giả tuyệt thế phong phạm, quả thực chính là vọng thư đối với mình tương lai chứng đạo hoàn mỹ mặc sức tưởng tượng. Xem ra ta phải hoa chút công phu học luyện khí chi pháp. Túi đầu nhìn thoáng qua chính mình phía dưới lò bắt quái, nguyên bản đối luyện khí cũng không có hứng thú vọng thư thấp như vậy lẩm bẩm nói. Bởi vì nếu như chỉ là đơn thuần mặt trời chi đạo Đông Quân là tuyệt đối không thể biểu hiện ra cường đại như thế tới gần như nghiền ép thực lực. Trước kia từ lò bắt quái bên trong đi ra thuần dương kiếm, mới là Đông Quân có can đảm giết hết tất cả ngăn đường người lực lượng. Thuần dương kiếm những nơi đi qua, đồng đẳng với Đông Quân chân thân xuất nhập thời gian trường hạ, đồng đẳng với viễn cổ mặt trời tự mình giáng lâm. Nếu không phải là bị đẩy vào tuyệt cảnh lời nói, chứng đạo đám người sẽ rất ít lấy chân thân tiến về một cái khác hoàn toàn xa lạ thời không. Đơn chỉ một điểm này, thuần dương kiếm liền đã thắng qua vô số thần khí. Càng không nói đến, thuần dương kiếm năng lực còn không chỉ như thế. Xuất nhập thanh minh, phân quang hóa ảnh, kiếm minh kinh long, tụ khí hóa hình, vạn kiếm quy tông. Chỉ cần ngươi có thể muốn lấy được kiếm đạo chiêu thức, đều có thể tại thuần dương kiếm trên thân được đến hoàn mỹ thể hiện. Phàm là tới chém giết căn cứ chính xác đạo giả, cũng cảm giác mình tại đối mặt một vị lấy kiếm chứng đạo, lấy sắt chứng đạo đồng loại. Vọng thư cũng không yêu cầu xa vời có thể luyện được thuần dương kiếm loại cấp bậc này thần khí. Nhưng Thái Âm chi đạo là cùng mặt trời chi đạo cùng cấp đại đạo, nếu là chính mình cũng có thể có được một cái đủ để trở nói thần khí, tuyệt đối phải mạnh hơn bây giờ những cái kia chứng đạo đám người. Nghĩ cho đến này, Vọng thư tựa hồ có chút minh bạch Lý Bá Dương thường đeo tại bên miệng, câu kia đối thiên nhân chi đạo tổng kết, vạn vật đều bằng vào ta làm gốc. Tinh, khí, thần là người tu hành căn bản, tự nhiên cần lâu dài tu hành gia trì. Pháp thuật cùng thần thông là người tu hành hộ đạo thủ đoạn, bất luận là cầu đạo vẫn là cầu trường sinh, không tinh thông một, hai môn hộ đạo thần thông, sớm muộn sẽ ở nửa đường vẫn lạc. Có thể Lý Bá Dương cũng tương tự cũng không bài xích mượn nhờ ngoại vật cường hóa tự thân. Bất luận là đan dược, vẫn là pháp bảo, đều thuộc về hộ đạo, cầu trường sinh lợi khí. Trước hôm nay, Vọng thư đối với cái này kỳ thật cũng không có một cái nào tương đối thẳng xem hiểu rõ. Nàng chỉ biết là Lý Bá Dương pháp bảo đông đảo, đồng thời đều có diệu dụng, nhưng lại rất ít gặp bọn hắn có cái gì thực chiến biểu hiện. Nhưng mà, chiếc kia thuần dương kiếm lại hoàn toàn phá vỡ Vọng thư nhận biết. Có chiếc kia thuần dương kiếm gia trì, Đông Quân lại có thể lấy một địch nhiều, giết một đám chứng đạo đám người không còn dám nhìn trộm thời đại này. Phải biết, những cái kia chứng đạo người cũng không phải cái gì tạp ngư. Các thần tại riêng phần mình thời đại đều là không thể nghi ngờ cường giả hạng nhất, thậm chí có thể là vượt ép một thời đại trí cường giả. Vọng thư không có chút nào hoài nghi, dù là chính là mình chứng đạo sau khi thành công, cũng sẽ không so trong đó bất luận một vị nào chứng đạo người mạnh lên nhiều ít. Tại nhìn thấy chiếc kia thuần dương kiếm đại phát thần uy sau, Vọng thư bỗng nhiên sinh ra một cái lớn mật ý niệm, phàm nhân cầm tới cái này miệng thuần dương kiếm, phải chăng đều cũng đủ đối đầu chứng đạo người? Dù sao Lý Bá Dương luyện chế kia một hệ liệt pháp bảo, tại sử dụng điều kiện phương diện xưa nay đều sẽ không thiết trí quá cao cánh cửa. Trên thực tế, nghi vấn như vậy không hề chỉ có Vọng thư có. Những cái kia đang cùng Đông Quân chiến đấu chứng đạo đám người, cũng đối cái này bỗng nhiên giết ra tới Đông Vương Công cảm thấy hoang mang. Đông Quân cái tên này thoát thai từ Hạ Quân. Đông Vương Công cái tên này đồng dạng cùng Tây Vương Mẫu so sánh. Bất luận nhìn thế nào, cái này Đông Quân là áo lót khả năng đều cực cao. Thần tuyệt đối không thể là hạ người vô danh. Thần chân thân đến tột cùng là ai? Đạo tổ, Âm Thiên Tử, Nguyên Thủy Thiên Vương, Linh Bảo Thiên Tôn, Trần Võ Đại Đế, hoặc là Thiên Địa Tứ Linh một trong. Tương tự ý niệm tại vô số chứng đạo đám người trong đầu chợt lóe lên. Có thể bị những này chứng đạo đám người nhớ tới cường giả, hoặc nhiều hoặc ít đều cùng Đông Quân có chỗ tương tự, lại không thể hoàn toàn cùng thần biểu hiện ra đặc thù xứng đôi bên trên. Chương 591, Trần Võ Đám Ma, bàn đảo rơi xuống đất, chương 591, Trần Võ Đám Ma, bàn đảo rơi xuống đất. Có U Minh phủ quân cùng Đông Quân tuần tự ra tay. Hề La chứng đạo áp lực lập tức liền giảm bớt xuống tới. Bất quá, đây cũng không có nghĩa là Hề La căn cứ chính xác nói chính là một cái chuyện thuận lý thành chương. Vừa vận tương phản, U Minh phủ quân cùng Đông Quân chỉ có thể thay Hề La giải quyết bộ phận bên ngoài ảnh hưởng, chân chính quyết định khả năng không chứng đạo thành công vẫn là chính nàng. Vâng. Bên này Trần Võ còn đang hoài nghi, Đông Quân là không phải mình sư phụ, Nguyên Thủy Thiên Vương áo lót. Một bên khác Hề La cũng đã từ phân biệt ra Đông Quân thân phận phân chấn bên trong giật mình tỉnh lại. Bởi vì theo nàng bắt đầu ở toàn bộ giao trì thiên diễn hóa thần linh chi đạo, một chút cùng thần linh đi kèm tà ma yêu ma cũng cấp tốc xâm lấn giao trì thiên. Các thần cũng không phải là chân chính thần linh, mà là thần linh cái này mỗi khái niệm chỗ diễn hóa xuất các loại thai họa thực thể hóa biểu tượng. Hề La đã muốn trở thành chúng thần lãnh tụ, chủ đạo thần linh khái niệm diễn hóa, tự nhiên cũng sẽ nhận cái này khái niệm ăn mòn cùng phản vệ. Vẹn vẹn chỉ là mấy hơi thở không đến công phu, nguyên bản hoàn cảnh ưu mỹ, tiên khí bồng bềnh giao trì thiên liền bắt đầu hướng phía cực các hiểm cảnh phương hướng diễn hóa lên. Bởi vì đây là khái niệm cấp bậc phản vệ, Hề La thậm chí ngay cả cụ thể địch nhân là ai cũng không tìm tới, rất có một loại rút kiếm tứ phương tâm mở mịt cảm giác. Cũng may Hề La đối với cái này cũng không phải là hoàn toàn không có chuẩn bị. Sớm tại thực tiễn trong ngộng chứng đạo chi pháp thời điểm, nàng liền đã diễn thử loại tình huống này xảy ra. Bởi vậy cơ hồ ngay tại những cái tia tà ma yêu ma đản sinh trong nháy mắt, Hề La quả quyết rút ra đỉnh đầu của mình châm gai tóc. Hô, chỉ là đơn giản đem ngũ hình chi lệ vung ra. Chan chề, mênh mông lực lượng liền trấn áp những cái tia thực thể hóa thai họa. Đặc biệt là làm tia từng đạo tựa như thiên chi ngân kẽ nước xuất hiện tại giao chỉ thiên các nơi, từ đó thẩm thấu ra hung lệ chi khí, tinh hà cái bóng lộ ra là như thế rung động. Lấy thực lực tuyệt đối trấn áp thần linh chi đạo đủ loại ảnh hưởng trái chiều cùng tác dụng. Đây quả thực cùng Hề La kết giao thần linh, viết giao chỉ thiên sách phương thức không có sai biệt. Chỉ có thể nói Hề La không hổ là Hề La, giải quyết vấn đề phương thức mãi mãi cũng là đơn giản như vậy, thô bạo lại trực tiếp. Cẩn thận. Đúng lúc này, rốt cục lấy lại tinh thần chân võ phát ra một tiếng quát chói tai. Sau một khắc, một thanh trống rỗng hiển hóa trường kiếm xuyên qua thương khung, bắn về phía giao chỉ thiên bên ngoài lục dục tiên. Bởi vì tốc độ kia thực sự quá nhanh, ngoại trừ vị kia kẻ đánh lén bên ngoài, những người khác hoàn toàn phản ứng không kịp đến tuột cùng xảy ra chuyện gì. Đáng chết. Ngươi cũng là tiên thiên thần linh, vì sao muốn thay cái này Tây Vương mẫu hộ đạo? Mắt thấy chính mình tập kích bất ngờ bị phát hiện, vị kia chứng đạo người cũng chỉ có thể bị ép hiện thân, vung đao rời ra thanh trường kiếm kia, sau đó hướng phía Trần Võ gầm thét lên. Không giống với thân phận thành mê đồng quân, Trần Võ thuộc về loại kia chủ tính trung tương lai phần lớn thời gian tuyến, sau đó vừa mới quay lại đi qua lịch sử căn cứ chính xác nói cường giả. Cho nên chỉ cần nhìn thấy chuôi kia Trảm Ma kiếm, đa số người đều có thể nhận ra thần thân phận. Trần Võ Trảm Ma kiếm kiếm dài 7 thước 2 tấc, đại biểu cho trong vòng 1 năm 72 đợi. Kiếm trọng 24 cân, đại biểu cho 24 tiết khí. Kiếm rộng 4 tấc 8 phần, đại biểu trong vòng 1 năm tứ thời bát tiết. Đương nhiên, cũng chính bởi vì loại này cực kỳ tươi sáng đặc thù, cho nên vị kia chứng đạo người mới lộ ra phá lệ phẫn nộ. Tại thần trong mắt, Trần Võ là thực sự sát tinh, cơ hồ tại mỗi một đầu thời gian tuyến bên trên chứng đạo đều sẽ đại khai sát giới, tại sao lần này phá lệ khác biệt? Chẳng lẽ vẹn vẹn chỉ là bởi vì đây là thời gian nguyên điểm, là đạo tổ hiện thế đi qua? Tất cả phát sinh ở thời gian này tiết điểm chuyện, cũng sẽ ở về sau bị đặt vào dòng sông lịch sử, sau đó trở thành khó mà bị sửa đổi số mệnh. Ta làm chuyện gì, không cần hướng ngươi giải thích. Lạnh lùng nhìn chăm chú lên vị kia chứng đạo người, Trần Võ khinh thường hừ lạnh một tiếng. Ngươi nếu là thật thân đi vào giới này, ta có lẽ sẽ còn coi trọng ngươi một chút. Có thể ngươi như thế lén lén lút lút, thậm chí chỉ dám mượn nhờ Mạc Hô Lạc giả thân hình hình chiếu tới. Chính như Trần Võ lời nói, dưới mắt vị này chứng đạo người căn bản cũng không có đi vào thời đại này, chớ nói chi là chuyển sinh trở thành thời đại này sinh linh. Cùng bây giờ Trần Võ so sánh, thần lộ ra càng thêm hư vô mờ mịt. Thế nhưng nguyên nhân chính là như thế, vị này chứng đạo người mới có thể xông qua U Minh phủ quân cùng Đông quân song trọng chặn đường, xuất hiện tại Hề La trước mặt ngăn kỳ thành nói. Dù sao nói theo một ý nghĩa nào đó, thần hiện tại chỉ là cấu thành tôn này Mạc Hô Lạc giả đông đạo dục niệm một trong. Chỉ có điều bởi vì thần dục niệm thực sự quá mạnh, lúc này mới cuối cùng thành công chủ đạo tôn này chớ hô lạc thêm hành vi. Mạc Hô Lạc giả mặc dù cùng là tám bộ chúng một trong, lại là si ngu hóa thân, tất cả hành động dựa vào bản năng. Tại phần lớn dưới tình huống, bọn hắn đều lấy không đủ bụng hành chi rắn hình thái xuất hiện ở trước mặt người đời. Mà ở bị chứng đạo người dục niệm ảnh hưởng về sau, tôn này Mạc Hô Lạc giả lại hóa thân trở thành đầu rắn thân người thần nhân dáng vẻ. Hô, đột nhiên phun ra một ngụm trọc khí. Không nói nữa căn cứ chính xác đạo giả quả quyết thẳng hướng chân võ. Hư ảnh cùng hư ảnh giao phong, hiện ra không còn là chứng đạo người ở giữa thực lực tuyệt đối chính lệnh, mà là song phương đối với lực lượng nhập vi trường khống. Trên một điểm này, có thể lấy dục niệm ảnh hưởng Mạc Hô Lạc ra căn cứ chính xác đạo giả tự nhận không thua tại chân võ. 45. Theo đại chiến mở màn kéo ra, gia nhập chiến trường cũng không còn chỉ có chân võ. Những cái kia danh tự bị thu nhận tại giao trì thiên sách bên trong thần mình, cũng nhao nhao thao túng chính mình hình chiếu cùng giao trì thiên bên trong yêu túy tà ma triển khai chiến đấu. Ở trong đó tất nhiên có thần linh chi đạo đi kèm các loại yêu túy tà ma, nhưng đục nước béo có kẻ ngoại lai đồng dạng cũng không phải số ít. Bọn hắn có lẽ không nhất định đều là Mạc Hô Lạc giả loại cấp bậc kia căn cứ chính xác đạo giả, nhưng có thể thừa cơ chui vào giao trì thiên bọn hắn, tất nhiên có được chính mình đặc biệt một mặt. Huống hồ, đối với tuyệt đại đa số kẻ ngoại lai tới nói, chứng đạo người ở giữa chiến đấu thực sự quá mức cấp cao. So với tham gia loại cấp bậc kia chiến đấu, mục đích của bọn hắn thường thường rất đơn giản, cũng rất thuần túy, đánh cắp bản đảo. Đúng vậy, theo Hề La căn cứ chính xác nói, giao trì thiên những cái kia bản đảo cây cũng ngay tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thành thục, từng quả trường sinh chi quả cũng đơn giản hình thức ban đầu. Khai Minh Lục Vu một trong Vu Dương liền là một cái trong số đó. Thừa dịp giao chỉ thiên hỗn loạn lúc, nàng tại Vu Hàm ngầm thừa nhận, một đám huynh trưởng trợ giúp dưới, thông qua Vu Sơn đỉnh kia luyện giả thành chân năng lực, thành công mở ra một cái chui vào giao chỉ thiên môn hộ. Một khỏa, ta chỉ cần một khỏa là đủ rồi. Ánh mắt khác hẳn nhìn chằm chằm giao chỉ thiên lớn nhất gốc kia bản đảo cây, Vu Dương đè nén chính mình nội tâm kích động cùng phấn khởi lẩm bẩm nói. Đáng tiếc ngay tại viên thứ nhất bản đảo sắp thành thủ lúc, một vị đồng dạng chờ đợi đã lâu ma vương đống nhiên hiển hóa, sau đó lấy thế sét đánh không kịp bưng thai xông về viên kia bản đảo. Kia ma vương chính là lục dục thiên bên trong làm đạt bà, lại có được khác hẳn với bình thường làm đạt bà bộ dáng. Thân thân thể là từ vô số rễ cây, dây leo cấu thành, trong nháy mắt liền hóa thành một trường tiên la địa võng. Ngươi dám? Cái này làm Đạt Bà hành vi thật giống như một cây kíp nổ, lập tức dẫn xuất mấy vị nhìn trộm bản đảo kẻ ngoại lai. Thế là, một trận không hẹn mà gặp đại chiến tự nhiên đã xảy ra. Chương 592, Tiên đạo sinh ra, thiên mệnh hiển hóa, chương 592, Tiên đạo sinh ra, thiên mệnh hiển hóa. Thành. Theo viên thứ nhất bản đảo thành tụ, rơi xuống đất. Đông Quân đột nhiên dừng lại một chút, khóe miệng lập tức liền giơ lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Sau đó nguyên bản dung chuyển thời gian trường hà trong nháy mắt này bình tĩnh lại, đến từ cái khác thời không chứng đạo đám người cũng lần nữa thấy được thời đại này xu thế cùng biến hóa. Thần linh chi đạo nắm giữ ngàn vạn biến hóa, nhưng duy nhất không biến chính là trường sinh. Làm giao chỉ thiên lấy tự thân chi biến hóa diễn hóa xuất bản đạo cây lúc, thần linh vô hạn khả năng cũng ra đời. Không giống với trước đây tất cả bất tử dược, thậm chí liền cùng Hề La chính mình trước đó bồi dưỡng bản đạo cây cũng khác nhau. Xuất hiện tại giao chỉ thiên những này bản đạo cây, tại trên bản chất là thần linh chi đạo vật dẫn, cho nên tự nhiên cũng bởi vì thần linh khác biệt mà diễn hóa xuất khác biệt hình thái cùng công hiệu. Bình thường thần minh khái niệm chỗ diễn hóa bản đảo có 1200 gốc, 3059, hoa hơi quả nhỏ, ăn đất đạo. Thiên thần khái niệm chỗ diễn hóa bản đảo có 1200 gốc, 6059, hoa cùng trái cây tương đối khá lớn, ăn trường sinh, phi thăng thiên giới. Tượng trưng cho đại thiên thần bản đảo có 1200 gốc, 9059 một lần, có tử sắc đường vân, hột đảo dài nhỏ, ăn đồng thọ cùng trời đất. Cái này ba loại hoàn toàn khác biệt bản đảo, đối ứng là thần minh, thiên thần, đại thiên thần ba cái này cấp độ. Mấu chốt nhất là, bản đảo ngoại trừ giao phó dùng ăn người trường sinh bên ngoài, còn sẽ có cái khác ngoài định mức công hiệu. Thần minh cấp bậc hội bản đảo giao phó người sử dụng thiên phú thần thông, để bọn hắn đến tận đây nắm giữ siêu việt bình thường phàm tục sinh vật tiên thiên linh tính. Thiên chính là thần cấp hội bản đảo nhường người sử dụng hóa thân thiên thai, phi thăng thiên giới, nắm giữ tự nhiên ra vào lục dục thiên quyền hạ. Đại thiên thần cấp bậc bản đảo thì là chân chính vô thượng chí bảo, nhường người sử dụng lại không thọ nguyên sầu lo phiền não, siêu thoát tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành. Chút nào nói không khoa trương một câu, chỉ cần có cơ duyên ăn một cái bản đảo, chẳng khác nào là sớm nắm giữ thần minh, thiên thần, thậm chí cả đại thiên thần bộ phận đặc tính. Nhưng kể từ đó, vấn đề mới lại xuất hiện. Trời sinh trời nuôi thần linh mặc dù có được các loại năng lực khó tin, nhưng vẫn như cũ đều có thiếu hụt. Từ viễn cổ đến nay, thần linh từ lúc mới đầu mông muội cho tới bây giờ cường thịnh, các thần kỳ thật cũng là đang từng bước tiến hóa. Viễn cổ thần linh tất nhiên cường đại, nhưng lại số lượng thưa thớt, hơn nữa là chân chính hoang thần, man thần. Trải qua thiên đế chi phối, 10 ngày diệt thế thai đương sau, tân sinh thần linh mặc dù kém xa cổ thần cường đại như vậy, lại đã hiểu trí tuệ tầm quan trọng, đồng thời dần dần biến xảo trá lên. Thời kỳ này thần linh mặc dù không có đủ cổ thần nhóm lực lượng, nhưng bàn luận tàn bạo cùng xảo trá trình độ lại vượt xa khỏi cái trước đến không hết. Cho đến võ ất xa tiền, thiên kiếp sinh ra, này mới khiến luôn luôn không kiêng nể gì cả thần linh thu liễm một chút. Sau đó đạo tổ chứng đạo, bình định lại càng khôn, càng làm cho đời tân sinh thần minh ý thức được thời đại này biến hóa, thần minh thời đại ngay tại đi xa. Tại vạn linh chúng sinh trong mắt, đây là một cái không thể nghi ngờ thịnh thế. Thần linh không còn là cao cao tại thượng, chúng sinh cũng không còn cần đơn phương kính sợ, phụ dưỡng thần linh. Thậm chí chỉ cần ngươi có thiên phú, lại bằng lòng cố gắng lời nói, thông qua tu hành phương thức đuổi kịp thần minh cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Nương tựa theo vạn linh chúng sinh số lượng ưu thế, thần linh cuối cùng rồi sẽ bị mới đám người tu hành thay thế. Nhưng là bản đảo sinh ra, hiển nhiên phá vỡ loại này cố định tương lai đi hướng. Nếu để cho chỉ là ăn bản đảo liền có thể nắm giữ thần minh quyền hành, đây chẳng phải là tương đương tại đại lượng chế tạo tân thần. Mà nắm giữ bản đảo thuộc về quyền Tây Vương Mẫu, thì không hề nghi ngờ là bọn này tân thần lãnh tụ, không người dám vi phạm ý chí của nàng. Nếu như đây chính là Tây Vương Mẫu thần linh chi đạo, kia nàng chỗ thực tiễn đầu này thần linh chi đạo chẳng phải là tại có ý thức chế tạo ra một nhóm chỉ nghe từ với mình tân thần. Bất luận nhìn thế nào, con đường này đều vi phạm với đạo tổ ý nguyện. Dù chỉ là trong tiềm thức, Hề La đều tuyệt không có khả năng chứng dạng này thần linh chi đạo mới đúng. Thật muốn so đo lời nói, hậu thế loại kia duy nhất thần linh chi đạo ngược lại mới càng giống là Hề Lan nên đi đường đi. Tiên đạo cũng nên ra đời. Thế là nương theo lấy một tiếng ung dung thở dài, thời gian trường hà tái khởi gần sóng. Tại tất cả chứng đạo người nhìn soi mói, đỉnh đầu thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, người mặc hồng bì La Cửu Lý Bá Dương chậm rãi hiện thân. Mà theo hắn hiện thân, quán xuyên vô số đầu thời gian tuyến tạo hóa ngọc điệp cũng đồng dạng lần nữa hiện hóa. 45. Tiên. Làm toàn bộ giao chỉ thiên nguyên khí tụ hợp vào Hề La thể nội, nàng sau cùng nhược điểm cũng bị bổ túc. To lớn nguyên thần tự phía sau nàng hiện hóa. Kia là một tôn đỉnh tiên lập địa, ánh mắt uy nghiêm nữ võ thần. Cũng là tại thời khắc này, Hề La thành công từ luyện khí hóa thần tiến vào luyện thần phản hư chi cảnh, nắm giữ sơ bộ nhảy ra thời gian trường hà thị giác. Sau đó nàng nhìn thấy Đông Quân, thấy được Lý Bá Dương, thấy được những cái kia hoặc chấn kinh, hoặc bất đắc dĩ, hoặc sợ hãi, hoặc mong đợi chứng đạo đám người. Cũng cho đến giờ phút này, Hề La mới minh bạch vì cái gì tự mình lựa chọn chứng thần linh chi đạo lúc, Lý Bá Dương nhìn về phía mình ánh mắt sẽ như thế kỳ quái. Cũng coi là mình được đến tiên mệnh thần thông cảm ứng, quyết định nhập chủ lục dục thiên thời điểm, Lý Bá Dương bộ kia muốn nói lại thôi biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Nguyên lai đây chính là ngươi mục đích sao? Túi đầu trong coi một chút bây giờ giao chỉ thiền, Hề La chú ý tới những cái kia kẻ ngoại lai bên trong, có thật nhiều phía sau đều có chứng đạo người cái bóng. Thần linh chi đạo chủ tính trung cổ kim tất cả thần linh khái niệm, nhưng cũng người vì định nghĩa thần linh tồn tại. Dạng gì tồn tại có thể được xưng là thần linh? Bây giờ Hề La liền nắm trong tay dạng này định nghĩa quyền, mà đây cũng là thiên mệnh thần thông muốn có được kết quả. Thiên mệnh thần thông rất kỳ diệu, là một loại chân chính có thể nhìn thấu thế gian vạn vật vận chuyển thần thông. Mà nắm giữ loại thần thông này tồn tại, bất luận chủ động hoặc là bị động, đều sẽ theo bản năng đi cải biến thế giới này. Từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất, Hề La sinh ra một loại minh ngộ, xưa nay đều không phải là người nắm giữ thiên mệnh thần thông mà là thiên mệnh thần thông đang chọn tuyển người thừa kế. Bị thiên mệnh thần thông thuần hóa vu giao như thế, thấy rõ thiên mệnh thần thông bản chất Hề La cũng giống như thế. Nguyên lai kêu bé con cũng có sợ thời điểm a. đột nhiên ý thức được khai sáng Thiên Cương 36 thần thông Lý Bá Dương, vì cái gì cho tới nay đều không có đối thiên mệnh thần thông tiến hành càng xâm nhập thêm tu hành và phân tích. Hóa ra là bởi vì hắn sớm liền ý thức được thiên mệnh thần thông không giống bình thường. Đây là một loại còn sống thần thông, một loại sẽ đối với nắm giữ người tiến hành thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đáng sợ thần thông. Tướng do tâm sinh, mệnh từ mình tạo. Không tự chủ liền nghĩ tới Lý Bá Dương trước đó đối với mình quyết bảo, Hề La đột nhiên quay đầu nhìn phía sau mình tôn này to lớn nguyên thần. Cho nên ngươi ngay từ đầu coi trọng cũng không phải là ta, mà là kia bé con. Chỉ là kia bé con quá mức cẩn thận, căn vốn liền không có ý định tiếp ngươi gốc dạng, thậm chí đang chủ động cảnh giác ngươi ảnh hưởng. Cho nên ngươi mới có thể lựa chọn ta, để cho ta trở thành ngươi ở cái thế giới này đại hành giả. Sau khi nói đến đây, Hề La ngữ khí hơi hơi dừng lại một chút. Như vậy vấn đề liền đến, ngươi đến cùng là ai? Ngươi thật là thế giới này thiên mệnh, hoặc là đến từ cái nào đó không biết thời đại căn cứ chính xác đạo giả? Ta hiện tại nên xưng hô ngươi là thiên mệnh sao? Chương 593, vô lượng lực kiếp, chương 593, vô lượng lực kiếp. Trên thực tế, Lý Bá Dương kỳ thật cũng không có Hề La dự liệu thông minh như vậy, nhưng hắn hoàn toàn chính xác so với đối phương tưởng tượng phải cẩn thận nhiều. Tại Vu Giao trên thân, Lý Bá Dương thấy được thiên mệnh thần thông đối với người sở hữu thuần hóa. Tại Lý Bá Dương lý niệm bên trong, bất luận thiên mệnh thần thông như thế nào huyền diệu, một khi nó có thể thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng tâm trí của mình lúc, vậy thì tuyệt không phải một hạng hoàn mỹ thần thông. Nhất là làm Vu Giao phục sinh về sau, Lý Bá Dương từ Vu Giao trên thân thấy được loại kia cầu đạo người phản nghịch tâm lúc, hắn liền càng thêm không hiểu. Hắn quả thực không cách nào tưởng tượng vị này đã từng phản nghịch, phá vỡ, không để ý chút nào thế tục quan niệm đại vu, tại sao lại biến thành hậu kỳ loại kia đối với thiên mệnh nghe lời răm rắp tồn tại. Người cả đời này tính cách hoàn toàn chính xác có thể kinh nghiệm biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhưng phát sinh ở Vu Giao biến hóa trên người nhưng tuyệt không phải bình thường. Tối thiểu nhất, sinh tính cẩn thận Lý Bá Dương tuyệt không keo kiệt tại dùng kết quả xấu nhất đi phỏng đoán chân tướng. Loại tình huống này tại Hề La quyết định chứng thần linh chi đạo sơ kỳ, liền đã có manh mối. Chân chính nhường Lý Bá Dương ý thức được thiên mệnh thần thông có lẽ là sống chuyện này, là tại Hề La quyết định tiến về Lục Dục Thiên chứng đạo thời điểm. Lục Dục Thiên cố nhiên là Lý Bá Dương chế tạo căn cứ chính xác nói thánh địa, nhưng đối với tuyệt đại đa số chứng đạo người tới nói, kia đều chỉ là một cái dùng cho nghiệm chứng chính mình chỗ chứng chi đạo địa phương. Một khi xác định chính mình chỗ chứng chi đạo tính chính xác cùng có thể phục chế tính, Lục Dục Thiên cũng không có cái gì giá trị quá lớn. Trên một điểm này, Hề La đã thông qua trong mộng chứng đạo phương thức xác nhận thần linh chi đạo khả thi, lại có Lý Bá Dương ở một bên giúp đỡ chứng đạo. Mặc kệ từ góc độ nào đến xem, Hề La đều đã không có tiến về Lục Dục Thiên nghiệm chứng thần linh chi đạo lý do. Chỉ có tại hai loại dưới tình huống, chứng đạo người mới có thể tiếp tục tiến về Lục Dục Thiên chứng đạo. Một cái là cùng Lý Bá Dương như thế, mong muốn chứng mấy đầu con đường, tự nhiên sẽ lựa chọn dùng Lục Dục Thiên đi thử một chút đi đường tắt, nghiệm chứng đúng sai. Một cái khác thì là cùng U Minh Phụ Quân như thế, mong muốn tìm tòi nghiên cứu diễn hóa Lục Dục Thiên nguyên thủy chi đạo. Ngược lại bất luận dự tính ban đầu như thế nào, Hề La quyết định này đều không phù hợp thứ nhất sâu bản tính, đúng vậy xác thực nhận lấy thiên mệnh thần thông ảnh hưởng mới có thể làm ra lựa chọn. Bởi vậy tại trải qua một phen ngắn ngủi suy nghĩ qua đi, Lý Bá Dương quyết định thuận nước đẩy thuyền, lúc này mới có bây giờ cục diện. Ngươi muốn tái tạo thiên địa cương thường, chấp trưởng chư thần vận mệnh. Ngước đầu nhìn lên lấy tôn này to lớn nguyên thần, Hề La khỏe miệng dần dần toát ra một tia nhe răng cười. Cho nên ngươi cho ta mượn chi thủ nghiệm chứng thần linh chi đạo diễn hóa giao chỉ thiên cùng bản đảo cây. Không, càng nói đúng ra giao chỉ thiên cùng bản đảo cây đều chỉ là biểu tượng, chất tướng là ngươi cướp đoạt vốn thuộc về thần linh quyền hành. Một khi cái này giao chỉ thiên biến thành thần linh chi đạo vật dẫn, những này bàn đảo cây liền sẽ trở thành ngươi chế tạo, khống chế chư thần thủ đoạn. Sau khi nói đến đây, Hề La trong ánh mắt toát ra không che giấu chút nào bội phục cùng sợ hãi. Ăn đắc đạo, ăn được trường sinh, ăn đồng thọ cùng trời đất. Loại tình huống này trái lại cũng có thể lý giải thành, mong muốn đắc đạo, được trường sinh, đồng thọ cùng trời đất nhất định phải ăn bàn đảo. Theo thời gian trôi qua, cái này thậm chí khả năng diễn biến thành là vạn vật chúng sinh một loại thưởng thức. Chờ chút, ta nói có lẽ có điểm bảo thủ. Chỉ cần ngươi đem thần linh chi đạo quán triệt cổ kim, cái này chính là thiên địa vận hành cơ bản quy tắc. Từ xưa đến nay, từ cao quý tới hèn mọn, đem không người nào có thể phản bác điều này. Ngữ khí càng nói càng nghĩ mà sợ, Hề La nhìn về phía kia nguyên thần ánh mắt đều đã biến nguy hiểm lên. Ta hiện tại tựa hồ có chút lý giải, vì cái gì bất luận cổ kim tất cả chứng đạo người đều sẽ hiện thân đến ngăn ta chứng đạo. Dù sao dựa theo bình thường tình huống phỏng đoán, ta chứng đạo về sau có lẽ sẽ đắc tội bộ phận chứng đạo người, thế nhưng tuyệt đối sẽ có đứng tại ta một phương này căn cứ chính xác đạo giả. Nhưng mãi cho tới bây giờ, chỉ có chân võ cái này người cô đơn bằng lòng mạo hiểm đến giúp ta thành đạo. Dùng kia bé con lời nói tới nói chính là, lập trường thứ này xưa nay chỉ cùng lợi ích có quan hệ. Đã hiếm có chứng đạo người bằng lòng đứng ở bên ta, vậy nói rõ ta trong tương lai khẳng định phá hủy tuyệt đại đa số chứng đạo người lợi ích. Như vậy vấn đề liền đến, tại ta rõ ràng đã đại lượng chế tạo bất tử dược dưới tình huống, vì cái gì sẽ còn trở thành tất cả chứng đạo người địch nhân đâu? Vạn linh chúng sinh không nên tranh nhau lấy lòng ta, chúng ta khẩn cầu trường sinh mới đúng không? Dưới tình huống bình thường, loại vấn đề này đáp án có lại chỉ có một cái. Cái kia chính là bàn đảo coi như thật thành hình, cuối cùng được đến chỗ tốt cũng sẽ không là những này chứng đạo người, mà là một đám tân thần. Ngươi nói ta đoán đúng không? Thiên mệnh hoặc là Tây Vương Mẫu. Đối mặt Hề La lần này phân tích, phía sau nàng tôn này to lớn nguyên thần rốt cục không còn trầm mặc. Ta không phải là thiên mệnh, cũng không phải tương lai Tây Vương Mẫu. Ta chỉ là thiên địa vận chuyển một loại quy luật, là thiên địa nguyên khí bởi vì dị thường mà thành thần thông. Thiên địa nguyên khí dị thường càng rõ ràng, ý thức của ta liền càng rõ ràng. Tại tuyên cổ thời kỳ, đám kia cổ thần tùy ý nhiễu loạn thiên địa, phá hư thế giới, cho nên ta chế tạo cổ thần thái hương. Tại vạn năm trước, hạo quân quấy nhiều sinh tử, trà đạp cương thường, cho nên ta đã dẫn phát 10 ngày diệt thế. Nhưng lúc đó ta cũng còn không phải ta, chỉ là thiên địa nguyên khí đối với những cái kia kẻ phá hoại bản năng phản vệ. Bởi vậy tại U Minh phủ quân có ý thức can thiệp hạ, ta từ đầu đến cuối không cách nào làm được hoàn toàn hủy diệt chư thần. Đáng tiếc là, thần cuối cùng chỉ là âm vũ thế giới âm thiên tử. Vượt giới trải vớt thiên địa nguyên khí đối thần tới nói có chút siêu khó, vẹn vẹn chỉ là trì hoãn ta sinh ra cũng đã là thần năng lực cực hạn. Sau khi nói đến đây, tôn này to lớn nguyên thần hơi hơi dừng lại một chút, sau đó vừa mới tiếp tục nói. Thẳng đến hơn 1000 năm trước, một vị dị bẩm thiên phú nữ vu ý thức được ta tồn tại, đồng thời xưng hô ta là thiên mệnh. Nhìn chằm chằm bộ kia cùng vu giao khuôn mặt giống nhau như lúc, Hề La tự nhiên biết đối phương trong miệng vị kia nữ vu là ai. Nhưng mà cho dù là vị kia nữ vu, cũng không cách nào nhường ý thức của ta cụ hiện hóa. Dung đạo tổ lời nói tới nói chính là, thời điểm đó ta vẫn như cũ chỉ là một loại hiện tượng tự nhiên, một chủng loại giống như thiên kiếp tồn tại. Ta nhớ được vị kia đạo tổ đã từng đề cập qua như thế một cái khái niệm. Làm thiên địa nguyên khí lạm dụng đến trình độ nhất định, làm vô số thiên kiếp điện ra lên, liền có thể được xưng là lượng kiếp. Võ Ất Xạ Thiên không phải trận đầu lượng kiếp bắt đầu, nhưng lại là ta nắm giữ chân chính bản thân ý chí điểm xuất phát. Không biết do vì cái gì, tiếp tục xem tấm kia quen thuộc gương mặt, Hề La vậy mà từ đó thấy được một tia cùng Lý Bá Dương tương tự khinh miệt cùng lạnh nhạt. Ta là mấy trận lượng kiếp điệt ra lên vô lượng lượng kiếp, là đặc biệt nhằm vào chư thần hạo kiếp. Khống chế, suy yếu thậm chí cả tiêu diệt chư thần chính là ta đản sinh sứ mệnh. Đặc biệt là làm kia đạo tổ quảng truyền thiên nhân chi pháp, nhường chư thần biến càng thêm cường đại về sau, ý chí của ta cũng càng ngày càng rõ ràng. Thần linh chi đạo là lựa chọn của ngươi, ta chưa hề can thiệp qua ý chí của ngươi. Tin tưởng ta, ta có thể giúp ngươi trở thành chân chính chư thần chi chủ, nhường những cái kia thần minh vĩnh viễn thần phục tại dưới chân của ngươi. Ngươi có thể tùy tâm sở dục đi làm ngươi bất kỳ muốn làm chuyện, ngươi sẽ vĩnh viễn trở thành những cái kia chứng đạo đám người trong mắt không thể trái nghịch thiên hay. Dù là chính là vị kia đạo tổ, ngươi cũng có thể ưỡn ngực đứng ở trước mặt hắn. Chương 594, thật giả giao chỉ, một họa khai thiên, chương 594, thật giả giao chỉ, một họa khai thiên. Có lẽ là rất sớm trước đó, Lý Bá Dương liền nghiên cứu qua thần minh sinh ra, đem khổng lồ thủy mạch, địa mạch hội tụ đến cùng một chỗ, mà cái kia hội tụ đốt liền sẽ dựng dục ra một vị tới đối ứng tiên thiên thần thánh, tiên thiên thần minh. Lúc đầu nhân diện ngư, xích ngư chính là như thế trở thành thủy thần. Bởi vậy, Lý Bá Dương cũng đã làm một cái to gan giả tưởng. Thế giới cấp quy mô thiên địa nguyên khí vận chuyển, phải chăng cũng biết dựng dục ra một cái cùng loại với lao thiên gia ý chí đâu? Thiên mệnh, hoặc là nói lượng kiếp xuất hiện không nghi ngờ gì ấn chứng Lý Bá Dương cái quan điểm này. Thậm chí ngay cả Võ Ất lúc trước vì sao có thể chế tạo ra đặc biệt nhằm vào chư thần thiên kiếp, bây giờ cũng có đáp án rõ ràng. Cũng không phải là Võ Ất chế tạo thiên kiếp, mà là lượng kiếp mượn nhờ Võ Ất ý chí diễn tiến ra thiên kiếp. Ngươi cùng ta nói nhiều như vậy, câu nói sau cùng mới là mấu chốt ta. Ngước nhìn tôn này to lớn nguyên thần, Hề La bỗng nhiên không có dấu hiệu nào cười ra tiếng. Ha ha, xem ra ngươi thật rất sợ kia bé con. Là bởi vì hắn một mực tại nghiên cứu thế giới này vận hành bản chất, còn là bởi vì hắn đủ loại xem như đều vượt quá tưởng tượng của ngươi. Không không không, nếu như chỉ là như vậy, không cách nào giải thích ngươi lo sợ hắn. Chuyện cho tới bây giờ, Hề La nhìn xem cái kia như cũ đang cố gắng duy trì bình tĩnh nguyên thần, nội tâm lại càng phát ra khẳng định phán đoán của mình. Ngươi vốn là bởi vì hắn mà sinh. Nếu là không có hắn cùng Võ Ất, ngươi bây giờ vẫn chỉ là như thiên kiếp giống như vô tri vô giác hiện tượng tự nhiên, quy luật tự nhiên. Ngươi sợ hãi trở lại loại kia trạng thái, bởi vậy ngươi mới lựa chọn ta. Giống nhau, nếu như ngươi hoàn toàn tiêu diệt thần minh, vậy ngươi cũng sẽ không có tồn tại ý nghĩa. Cho nên ngươi không có lựa chọn hoàn toàn tiêu diệt thần minh, mà là suy yếu, khống chế, thậm chí chủ động đi sáng tạo tân thần. Đáng tiếc ngươi đánh giá cao chính mình, cũng đánh giá thấp ta, càng đánh giá thấp hơn hắn. Phản phất như là để ấn chứng mình đồng dạng. Chỉ thấy Hề La đột nhiên vung lên trong tay ngũ hình chi lực mà nàng lần này mục tiêu công kích thình lình chính là tự thân nguyên thần. Cái gì? Hoàn toàn không ngờ tới Hề La sẽ như thế quả quyết, thiên mệnh ý chí lập tức mở to hai mắt nhìn. Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, chính mình đang mất đi cùng Hề La liên hệ, mất đi đối giao chỉ thiên trường khống. Nguyên bản đã thành hình thần linh chi đạo càng là cấp tốc sụp đổ. Ngay tiếp theo toàn bộ giao chỉ thiên cũng bắt đầu chuyển động. Dưới tình cảnh này, những cái kia kẻ ngoại lai cũng không lo được quá nhiều, nhao nhao chạy trốn dường như ý đồ rời đi cái này sắp sụp đổ bí giới đầu tiên. Vì cái gì? Trên mặt lần thứ nhất có rõ ràng như thế tâm tình chập chờn. Thiên mệnh ý chí nhìn về phía Hề La ánh mắt tràn đầy khiếp sợ ý vị. Không thông nhân tính thần không thể nào hiểu được, vì cái gì Hề La có thể từ bỏ đã tới tay lực lượng cùng địa vị. Dù là rõ ràng chính là cho tới bây giờ giờ phút này, thiên mệnh ý chí vẫn như cũ có thể cảm nhận được Hề La ở sâu trong nội tâm, kia cố bởi vì lạc hậu hơn Lý Bá Dương mà sinh ra không cam lòng. Ngươi cho rằng chứng đạo là cái gì? Ngươi cho rằng ta trước đó nhiều lần như vậy trong mộng chứng đạo là đang làm gì? Nếu như cái này thần linh chi đạo không phù hợp ý nguyện của ta, vậy thì không phải là đường của ta. Đã không phải đường của ta, kia bỏ qua thì đã có sao? Không nhìn thiên mệnh ý chí chấn kinh, Hề La lần này cười đặc biệt thông khoái, đặc biệt tự tại. Không phải bởi vì nơi này là giao trì, cho nên ta mới ở chỗ này chứng đạo, mà là bởi vì chỉ có ta ở địa phương mới là giao trì. Cái này giao trì thiên đã ngươi mong muốn, vậy ta liền đưa ngươi. Thậm chí ngay cả Tây Vương mẫu cái thân phận này, ta đều có thể cùng nhau tặng cho ngươi. Ngay tại Hề La đang khi nói chuyện khẽ hở, một đạo kim sắc vòng tròn trống rông xuất hiện tại Hề La sau lưng. Cái kia đạo vòng tròn phá vỡ thời không giới hạn, hiện lộ ra sau người Vân Mộng Giao ao cảnh bối cảnh cùng hoàn cảnh. So với cái này hư giả giao trì thiên, kia Vân Mộng Giao ao cảnh bên trong đồng dạng trồng đầy bản đảo, nhưng lại không vẹn vẹn chỉ có bản đảo. Thiên địa linh nũ, đá đẹp ngọc thụ, kim đài lầu cát, tiên hạc thần chân, khâm nguyên chim loan. Bất quá ở trong đó làm người khác chú ý nhất, còn phải là gốc kia dường như chống ra thiên địa bất tử đại thụ. Ở đằng kia khỏa bất tử cây đỉnh cao nhất, một quyển dường như nổi bật thiên địa họa quyển đã triển khai. Vây quanh kia sơn hà xã tắc đồ thái cực đồ hóa thành âm dương bắt quái chi thế chậm rãi chuyển động, nghiễm nhiên tạo nên một loại so lục dục thiên càng thêm thích hợp chứng đạo hoàn cảnh. Tối thiểu nhất đối Hề La tới nói, không có cái gì là so hiện nay Vân Mộng Giao ao cảnh càng thêm thích hợp bản thân chứng đạo địa phương. Một họa, khai thiên. Nhìn trong chọc vào Vân Mộng Giao ao cảnh, Thiên Mệnh ý chí đương nhiên biết kia ý vị như thế nào. Thần thậm chí có thể tinh tường dự liệu được, tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì. Oanh. Trong chốc lát, bất tử trên cây lò bát quái bỗng nhiên nổ tung. Một quyển kim sắc thiên thư thuận thế trốn vào sơn hà xã tắc đồ một vùng trời mới bởi vậy diễn sinh ra tới. Đợi đến Hề La quay người đi vào càn khôn quyển sau, nguyên bản phát sinh ở giao trì thiên tất cả, lại tại Vân Mộng Giao ao cảnh bên trong một lần nữa đã xảy ra một lần. Không sai mà lần này thiếu đi đến từ thiên ngoại ngăn đường người, cũng thiếu những cái kia không có hảo ý kẻ ngoại lai. Lấy giao chỉ thiên sách cùng sơn hà xã tắc đồ cộng đồng sáng tạo ra ngắn ngủi thiên địa, hoàn toàn ngăn cách tất cả ý đồ quấy nhiêu Hề La chứng đạo nhân tố. Hiu. Một giây sau, giao chỉ thiên sách lại lần nữa chui ra khỏi sơn hà xã tắc đồ. Hề La vẹn vẹn chỉ là một cái đưa tay, liền vững vàng tiếp nhận giao chỉ thiên sách cái này từ chính mình một chút xíu sáng tạo ra chứng đạo chi bảo. Chính như Hề La lời nói, giao chỉ thiên cũng tốt, Vân Mộng Giao ao cảnh cũng được, đều không phải là cái gọi là giao chỉ. Chỉ có Hề La vị trí, chỉ có giao chỉ thiên sách vị trí, mới thật sự là gánh chịu thần linh chi đạo giao chỉ. Không, mặc dù biết tiếp xuống sẽ xảy ra cái gì, có thể thiên mệnh ý chí vẫn là không tự chủ mong muốn lại dãy rủa một chút. Hưu, toàn bộ thân thể trong nháy mắt hóa thành lưu quang phóng lên tận trời, ý đồ tại càn khôn quyển quan bế trước đó tiến vào Vân Mộng Giao ao cảnh. Kết quả không ngoài dự liệu chính là, nguyên bản đã lắc lư giao chỉ thiên bỗng nhiên xoay tròn. Thiên địa vạn vật dường như bị một cỗ lực lượng vô hình vặn mèo, hóa thành một đạo mắt trần có thể thấy thực chất hóa vòng xoáy. Mà ở đằng kia vòng xoáy bên ngoài, một đôi lạnh lùng hai mắt chậm rãi mở ra. Kia là Lục Dục Thiên chân chính người sáng tạo, cũng là Lục Dục Thiên ý chí hóa thân, Nguyên Thủy Thiên Ma. Thân ý đồ thiết lập lại giao trì thiên tất cả, ở trong đó tự nhiên cũng liền bao quát bị Hề La giao phó Tây Vương Mâu thân phận thiên mệnh ý chí. A, là một cái hư giả căn cứ chính xác đạo giả đối mặt một vị chân chính chứng đạo người, kết cục như thế nào tự không cần nhiều lời. Đối diện chỉ tới kịp hét thảm một tiếng. Thiên mệnh ý chí ngay cả cùng toàn bộ giao trì thiên bị thiết lập lại. Toàn bộ quá trình nhìn như dài dằng dặc, nhưng lại hoàn toàn vượt qua thời gian trôi qua, tại ngắn ngủi một nháy mắt liền hoàn thành. Thời gian trường hà phía trên, vô số chứng đạo đám người im lặng nhìn chăm chú lên kia lại xuất hiện giao chỉ thiên, cùng kia lại xuất hiện thiên mệnh ý chí. Các thần trong lòng tin tưởng, từ giờ phút này bắt đầu, một trận hạo kiếp tại trước khi bắt đầu liền bị trừ khử tại hư vô. Cũng là từ hôm nay trở đi, Lục Dục Thiên cũng sẽ thêm ra một cái tên là Tây Vương Mẫu đặc thù Ma Vương. Thần là chân chính Tây Vương Mẫu tại giao chỉ thiên hóa thần, cũng là một trận không có bị phát động vô lượng lượng kiếp. Tôn này Ma Vương tồn tại thật giống như áp đảo chúng thần phía trên một thanh lợi kiếm. Ai cũng không biết thần từ lúc nào sẽ một lần nữa biến thành lượng kiếp như thế. Duy nhất có thể xác định chính là vị này Tây Vương Mâu đứng phía sau chính là đạo tổ. Một ít nhạy bén điểm căn cứ chính xác đạo giả thậm chí đã bắt đầu hoài nghi, kia cái gọi là Đông Quân có phải là đạo tổ hóa thân.